Lúc này, kia giao mãng tộc tộc trưởng Tiêu Đằng Vân cũng hạ tiến công ra lệnh. Hiện tại không có thời gian giải thích cả kẽ, mọi người nhớ kỹ một điểm là được, Bạch Long Tượng tộc là người của chúng ta. Tần Chính quát lên đại trưởng lão, ngươi dẫn theo người ngăn chặn giao mãng tộc. Đại trưởng lão gió mạnh tiếng lớn xác nhận, mang theo Long Tượng tộc cao thủ liền xung phong liều chết đi tới, ở cùng với giao mãng tộc nhân giết lẫn nhau. Điều này, cảnh tượng lại bắt đầu có chút lộn xộn. Thảm liệt như vậy giết lẫn nhau, cũng làm những tán tu kia, thế lực nhỏ thấy được cơ hội, trong đó người lớn gan rối rít xuất thủ, trên chỗ sung yếu danh dương núi. Triều đại Nam Minh Tuấn mang theo tới đại thông hoàng thất cao thủ lập tức xuất kích làm phá hoại. Bản thân những thế lực nhỏ này, giữa tán tu, rất nhiều lẫn nhau cũng có cửu hận, có nữa bọn họ nhân cơ hội quấy rối, lập tức sẽ có loạn thành hỗn loạn dấu hiệu. Triều đại Nam Minh Tuấn cũng dẫn theo hơn 10 tên cao thủ lặng lẽ đi tới danh dương trước núi, phối hợp tứ trưởng lão Thương Vân lãnh đạo Long Tượng tộc cao thủ phong đảng địch nhân xông vào. Như thế Long Tượng tộc, Bạch Long Tượng tộc, Triều đại Nam Minh Tuấn đám người đã danh dương núi tạm thời cho canh giữ đứng lên, người ở phía ngoài trong lúc nhất thời cũng khó mà phá tan. Chiến đấu mới bắt đầu, liền tiến vào giằng co trạng thái. Tình hình chiến đấu cực kỳ thảm kịch. Ha ha sáu. Đang trong lúc kích chiến, tiếng cười dài từ phía trên tế truyền tới. Tiếng cười kia mang theo khổng lồ uy áp, mênh mông quần quận ở danh dương núi bao quanh chu vi mấy vạn mét trong phạm vi, lại càng đè ép qua kia thảm thiết chiến đấu tiếng vang. Khí lãng trong quân quýt, chỉ thấy một người lưng mọc thiêu đốt lên cánh chim, không trung giẫm trận tại chỗ mà đến. Người tới chính là Long Tượng dãy núi đệ nhất cao thủ 6, Mạc Vô Thương. Thiên Vũ cảnh cảnh giới đại thành. Nhiều người là vô dụng, cá nhân thực lực mới là chủ yếu nhất. Mặc sau lưng Vô Thương thiêu đốt lên cánh chim chậm rãi vô đứng lên tam thế linh lung thú võ mạch tinh hoa tiểu thuộc về ta. Hắn vừa dứt lời, cánh chim đột nhiên rung động, người tiểu, như nếu một đạo hỏa tuyến từ 3000m địa phương xa bao tắp ra, trên không trung lưu lại một đạo thiêu đốt lên hỏa tuyến. 3. Tần Chính bắt được Tam Lang yêu cốt truy. Hắn hôm nay đã thị ý võ cảnh cao cấp, chiến lược mạnh nhất chính là Thiên Vũ cảnh cao cấp, mặc dù nhưng cựu kém sắc mạc cảnh giới của Vô Thương, nhưng là có ngự binh thuật, đồ thần giới pháp, hắn kiên trì tin tưởng mình có thể đánh với Mạc Vô Thương một trận mà chưa chắc bị thua. Giống tiếng thét giải phá vỡ Mạc Vô Thương cuồng tiếu xuất kích. Chỉ thấy kia linh cốt vực cầm đầu trong rừng tốn một kiếm ép Bạch Lâm Phong lui, phía sau hắn cũng chợt nhảy ra một đôi xanh đôi, liên thủ phát động võ mạch thần thông giết Bạch Lâm Phong liên tục bại lui, khiến cho không cách nào ngăn trở trong rừng tốn. Trong rừng này tốn cũng phóng lên cao, vị trí của hắn vừa lúc Mạc Vô Thương bên trái, cũng xông về danh dương núi. Lao tổ, giao mãng tộc phương diện, tộc trưởng Tiêu Đằng Vân mắt thấy như thế tình hình, không thể là tình nguyện rơi ở phía sau, gầm thét một tiếng, hắn cũng phóng lên cao, hoàn toàn không để ý tới không hỏi rõ ràng chiếm thượng phong đại trưởng lao gió mạnh. Gió mạnh thấy thế, cười lạnh một tiếng, liền muốn hạ sát thủ. Nào biết, ở ngoài giao mãng tộc đây, một lao giả râu tóc bạc trắng như cuồng phong của tới, một quyền đã gió mạnh đánh lui nhanh. Thiên Vũ cảnh đại thành. Gió mạnh kinh quát lên. Lão giả cười lạnh nói nàng không tồi, chúng ta sẽ tới đấu, xem ai mạnh hơn. Hai người này cũng là Thiên Vũ cảnh đại thành, liền hung manh ba chạm, giết lại càng khó phân thắng bại, lực lượng cường đại sóng xung kích làm người chung quanh cũng không dám nhích tới gần. Không có trở ngại giao mãng tộc trưởng Tiêu Đằng Vân vị trí thị Mạc Vô Thương phía bên phải. Như thế ba người đồng thời vồ giết về phía danh dương đỉnh núi. Mạc Vô Thương tốc độ nhanh nhất, nhưng là hắn cự ly xa nhất, giao mãng tộc trưởng Tiêu Đằng Vân cùng linh cốt vực chấp sự trong rừng tốn cự ly gần hơn, bọn họ tiểu như cùng tề đầu tịnh tiến loại, cùng liệt lực lượng kích động, nổ tung không khí bạo động quân quýt, hướng bốn phía vòng lại, bọn họ hành hành không trở ngại liền giết đem trôi qua. Tần thiếu gia, tứ trưởng lão Thương Vân liền muốn xuất thủ. Triều đại Nam Minh Tuấn cũng nâng kiếm chỗ sung yếu đi lên. Các ngươi làm chuyện của hảo chính mình là được. Tần Chính thản nhiên nói danh dương núi đỉnh khu vực này, tất cả thuộc về ta. Chương 143, một người đã đủ giữ quan hải. Trong giọng nói của bình thản lộ ra tới thị khí phách. Độc bá danh dương núi. Tần Chính đứng ở danh dương đỉnh núi, cao ngạo thân thể thẳng tắp, rất là uy vũ, trong tay Tam Lang yêu cốt truy lại càng yêu khí ngất trời, làm nổi lên hắn rõ ràng bá đạo bốn sắc. Tiểu tử cản rỡ, cuồng vọng tự đại tạp chủng, tự tìm đường chết. Mạc Vô Thương, trong rừng tốn cùng Tiêu Đằng Vân ba người giận tím mặt. Bọn họ đều là thân phận không thấp người, lại càng tự tin thực lực mạnh mẽ, mặc dù lúc trước có Tần Chính một người tiêu diệt tứ gia liên minh chuyện, có ở trong con mắt của bọn họ, kia nhưng cựu không đủ để cho bọn hắn mang đến uy hiếp, hôm nay lại dám coi rẻ ba người bọn họ, muốn một người canh giữ cửa ngõ, để cho bọn họ vạn người không thể khai thông. Tần thiếu gia không thể khinh thường a. Chính là Thương Vân cũng rất thị khẩn trương lo lắng, có thể biết rõ ba này người hắn lợi hại, nhất là Mạc Vô Thương, lại càng chiến lực cường hãn quá tà dị, huống chi vẫn Thiên Vũ cảnh đại thành cấp bậc chính là. Tần thiếu gia. Triều đại Nam Minh Tuấn nắm chặt lợi kiếm, sẽ phải xông đi lên. Nào biết Tần Chính trở tay nhấc mới lên tới Tam Lăng yêu cốt truy thoáng cái cắm vào mặt đất, đưa tay ngăn lại hai người, vốn là rất buông thả ra thì thoáng cái căng thẳng. Kèm theo âm thanh hô hấp, như có trầm thấp rồng âm. Hai bàn tay ba hai tiếng bóp chặt, phát ra thanh thúy xương cốt tiếng vang, kia hai cái trên nắm tay lại càng mơ hồ hiện ra hai cái long tượng. Chính là nghịch thiên phạt thần vũ kỹ 6. Long tượng thôn thiên thuật. Tập trùng thậm chí ngay cả thần binh đều không cần, cuồng vọng. Sắt. Trong rừng tốn cùng Tiêu Đằng Vân hai đại cao thủ điên cuồng hét lên một tiếng, tốc độ của bọn họ đột nhiên tăng nhanh, vượt qua Mạc Vô Thương, tất cả đều là trọng quyền hung manh đánh. Nắm tay vung kích, không gian chấn động, khí lãng ngập trời. Mạc Vô Thương thì trên mặt cười âm hiểm giảm bớt một điểm tốc độ, hắn muốn thị kẻ thắng lợi cuối cùng, cũng không phải là nhất thời ô khí, cho nên hắn tuyển trạch sách lược tính một kích. Suy. Tần Chính tự nhiên nhìn ra Mạc cử động của Vô Thương, hắn càng rõ ràng hơn, trong ba người này, Mạc Vô Thương không thể nghi ngờ là mạnh nhất, cho nên phải phá lệ cẩn thận. Ta Tần Chính sẽ phải một người đã đủ giữ quan hải, cho các ngươi vạn người không thể khai thông. Trong tiếng cười lớn, Tần Chính chợt nhảy lên, Tam Lăng Yêu Cốt Truy cũng tự đi bay vụt đến dưới chân của hắn. Ngự binh thuật, khống chế Tam Lăng Yêu Cốt Truy tự do bay lượn. Người, như nếu mũi tên rời cung, hai đấm tách ra hai bên, trừng hung mãnh đánh. Phanh, phanh, hai đấm đối chiến trong rừng tốn cùng Tiêu Đẳng Vân hai người nắm tay. Bốn quyền đánh, trong phút chốc tiểu truyền đến sấm sét tiếng nổ tung hưởng, hùng hồn năng lượng ba động bốn quyền bốn phía, hai đại cao thủ muộn hanh nhất thanh, đồng thời về phía sau lộn một vòng đi ra ngoài. Tần Chính cũng bị chấn hai tay nhức mỏi, thân ngựa về đằng sau đi. Hừ, hắn cường ngạnh hừ lạnh một tiếng, thần liên lực cấp tốc lưu động, trong nháy mắt gạt bỏ chấn động lực lượng, lờ mờ làm đau ngũ tạng lục phủ cũng khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, Mạc Vô Thương rốt cục xuất thủ. Chết đi. Mạc sau lưng Vô Thương thiêu đốt lên cánh chim mãnh liệt vỗ, nhất đoàn xí liệt hỏa diễm nhanh chóng hội tụ ở hắn phía trên hữu quyền, hướng về phía Tần Chính tiểu hung ác đập xuống. Không cần thiết. Tần Chính hai đấm đồng thời xuất kích. Oeng. Thân hình hai người đồng thời mãnh liệt rung động, Tần Chính chân mang Tam Lăng Yêu Cốt truy lui nhanh hồi danh dương đỉnh núi, sau khi rơi xuống rất, rút lui ba bước, khóe miệng bị chấn chảy ra trong suốt máu tươi. Nhìn lại Mạc Vô Thương không có ý thức tự chiến, thiếu chút đánh hướng mặt đất, cũng may có cánh chim vỗ, ở giữa đánh mặt đất trong nháy mắt, đàng phi đứng lên. Mà phía trên hữu quyền của hắn cũng xuất hiện miệng vết thương, máu tươi chảy hạ. Long tượng dãy núi đệ nhất cao thủ, không gì hơn cái này. Tần Chính nhanh chóng lợi dụng thần liên lực chữa thương. Mạc Vô Thương má đều có chút vằn mèo. Trong rừng tốn cùng Tiêu Đằng Vân lại càng hai mắt bắn ra rũ phát lạnh leo sắc ý. Ba người bọn họ thế nhưng liên thủ cũng không có thể chiếm được tiện nghi. Một màn này càng làm cho Thương Vân, Triều Đại Nam Minh Tuấn đám người trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin, phải biết rằng Mạc Vô Thương nhưng là Thiên Vũ cảnh đại thành, hai người khác thị Thiên Vũ cảnh cao cấp thực lực, ba người bọn họ liên thủ, mặc dù trình độ nào đó không thể nói hoàn mỹ liên thủ, nhưng cũng coi như là liên thủ, thế nhưng không có thể chiếm được nửa điểm tiện nghi. Tần thiếu gia, mạnh như thế nào? Triều Đại Nam Minh Tuấn kinh ngạc đạo. Ta chỉ biết trước 2-3 tháng, hắn cũng chính là có thể đối kháng Thiên Vũ cảnh sức mạnh của sơ cấp mà thôi, hiện tại 6. Thương Vân lắc đầu không cách nào lường được. Triều Đại Nam Minh Tuấn chắc lươi hít hà đạo hơn nửa năm trước, hắn vẫn chỉ là cường võ cảnh a. Thương Vân đám người toàn bộ mặc nhiên. Bọn họ cũng bị sâu đậm rung động, không thèm nghĩ nữa không có chú ý tới, một khi đi xem Tần Chính trước đây kinh nghiệm, bày ra thực lực càng thêm nan dĩ tương tín Tần Chính hiện tại bày ra thực lực. Nàng chọc giận ta. Âm trầm thanh âm từ trong Mạc Vô Thương miệng phát ra, trong mắt của hắn hung ác rũ phát nồng nặc, sau lưng thiêu đốt lên cánh chim lại càng phát ra đùng đùng nung khô thành, lấy tay từ giữa không trong túi lấy ra một ngụm hỏa diễm trường đao. Ban đầu nàng Tiêu Hành Bạt hô xông vào Long Tượng tộc chỗ ở, có hay không nghĩ tới bị nàng coi rẻ đều không đáng cho ngươi người xuất thủ, phải người lấy tính mạng ngươi. Tần Chính lạnh lùng nói. May mắn không ăn thiếu, tự dám như thế nói ẩu nói tả, ta Mạc Vô Thương liền tới giết ngươi, để ngươi biết, ta không phải là nàng có thể khiêu khích người. Mặc trong tay Vô Thương hỏa diễm trường đao càng thêm xí liệt tiêu đốt lên, hùng hậu vô cùng chân nguyên nhanh chóng lưu chuyển toàn thân, trong phút chốc, toàn thân hắn cũng là liệt diễm bay vút lên, giống như một tôn hỏa diễm chiến thần, chiếc kia hỏa diễm trên trường đao lại càng có gió tạo thành, cuốn lên lên hỏa diễm tạo thành một cái hỏa long quấn quanh lấy trường đao cùng Mạc Vô Thương cánh tay phải, câu thông chứ kia tiêu đốt lên cánh chim. Chiến long bạo liệt sát. Chiêu này vừa ra, dẫn phát la lên không ít. Cư ngụ ở Tử Dương trấn, hàng năm ở Long Tượng dãy núi hoạt động người có rất nhiều, tự nhiên nhận thức Long Tượng này dãy núi đệ nhất cao thủ sở trường nhất vũ khí, tất cả mọi người biết Mạc Vô Thương thật bị chọc giận, cũng từ mặt bên cho thấy Tần Chính đầy đủ cường hãn, thế nhưng bức bách hắn nhanh như vậy thì triển phải giết này vũ kỹ. Thương Vân đám người lần nữa toát ra vẻ lo lắng, Mạc này Vô Thương không biết dùng một đao kia từng giết bao nhiêu cao thủ, hắn Thương Vân có nắm chắc ứng phó, cũng chỉ là ứng phó, nhưng là hắn cũng có nhiệm vụ, không có Tần Chính ra lệnh là không thể bại lộ. Về phần Triều Đại Nam Minh Tuấn đã bị cuốn lấy, thoát thân không ra. Giữa tán tu, trong thế lực nhỏ cũng có số rất ít lực chiến đấu biến thái. Chiến Long bạo liệt sát, Mạc Vô Thương từng tại Thiên Vũ cảnh trung cấp thời điểm, dựa vào vũ khí này chém giết qua một gã thiên vũ cảnh cao cấp từng giả là có thể vượt cấp giết người vũ khí. Chẳng biết lúc nào Long Tượng tộc ngũ trưởng lão đi tới bên cạnh bọn họ, lời của hắn cũng làm cho trái tim tất cả mọi người hơi chậm lại. Thương Vân cắn răng một cái, ta đi giúp Tần thiếu gia giúp một tay. Lời còn chưa dứt, người còn chưa xông ra, tựu truyền tới Tần Chính ầm ý tiếng của thiếu. Mạc Vô Thương, ta liền để ngươi ở nơi này sáng lạn nhất xa suốt mạc. Chỉ thấy Tần Chính chân mang Tam Lăng Yêu Cốt Truy, tốc độ vô song chủ động đón đánh đi tới, không biết sống chết. Mạc Vô Thương điên cuồng hét lên trong tiếng, hai bàn tay cử đao hướng về phía Tần Chính tiểu hung ác điên cuồng chém giết đi xuống, kia cuốn quanh lấy trường đao hỏa long lại càng phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng âm, nổ không gian cũng muốn hé ra một loại hung hãn nhất. Mạc Vô Thương tới, hắn vừa ra này kích, chỉ là tiếng kia thế tiểu chèn ép chu vi ngàn thước bên trong giết lẫn nhau bị buộc dừng lại, khiến cho mọi người cũng không kềm hãm được nơi này của hướng xem ra cơ hội. Trong rừng tốn cùng Tiêu Đằng Vân hai người gần như cùng lúc đó quay người lại đánh về phía kia Ngọc Tú Hinh Châu ở lôi quan bọc, bọn họ muốn mượn cơ hội này sang đoạt Ngọc Tú Hinh võ mạch tinh hoa. Hai cái bọn chuột nhắt, cuộn. Hai tay Tần Chính mở rộng, tiếng lớn gầm lên, ánh mắt thì từ đầu đến cuối cũng ngó chừng Mạc Vô Thương. Ngự binh thuật. Canh giữ chi lá chắn cùng lưới dao gãy quả tản nguyện kích đồng thời hướng về hai bên phải trái bay vụt đi ra ngoài. Hiu. Hiu. Hai đại thần binh nhanh như thiểm điện, trong thời gian ngắn liền phong hai đại cao thủ đường đi đảng. Giang giác. Giang giác. Trong tay hai người này đao kiếm bị hai đại thần binh trực tiếp chặt đứt. Hai đại thần binh thuận thế hoạch hướng cổ của bọn họ, trong rừng tốn hai người phản ứng cũng coi như nhanh chóng, nhưng cựu trên gò má tại bọn họ riêng của mình lưu lại một đạo huyết tuyến, sợ đến hai người mồ hôi lạnh cũng ướt nhẹ ý phục, lui nhanh đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Mạc Vô Thương cũng đến. Hỏa diễm trường đao cùng dã chém giết. Tần Chính Chân mang Tam Lăng yêu cốt truy, đứng lơ lửng giữa không trung, chưa từng tránh né, ngược lại dùng vai trái của mình vọt thẳng vọt tới hỏa diễm trường đao. Chết đi. Mạc Vô Thương thấy Tần Chính thật không ngờ cử động, vừa là tức tối Tần Chính cuồng vọng, lại càng sát cơ đại thịnh, hắn cũng không nhận ra Tần Chính như vậy còn có thể phản kích. Phải không? Tần Chính thản nhiên nói, ánh mắt của hắn tựu ngó chừng ngọn lửa kia trường đao. Đợi đến hỏa diễm trường đao cách hắn vai trái chỉ có hơn 10 cm sau đó, sắc bén phong mang đều làm hắn như đao gần người đau đớn, lúc này mới phát động phản kích. Thần binh vực, ngự binh thuật. Hai đại nghịch thiên phạt thần vũ khí đồng thời xuất ra. Ứng dụng này vũ khí chính là Nhân Vương Bút. Hô. Nhân Vương Bút đột nhiên từ trên vai trái của hắn chi nô ra, mang theo kinh người phong mang trực tiếp một chút đâm vào ngọn lửa kia trên trường đao. Giang giác. Hỏa diễm trường đao không huyền niệm chút nào bị điểm đoạn, hơn nữa còn là vỡ vụn thành từng mảnh, sức mạnh đáng sợ đó tức thì bị Nhân Vương Bút cho phong đảng phần lớn, có chừng một điểm dư ba tấn công ở trên Tần Chính vai trái chi, cho dù như thế, cũng là làm Tần Chính vai trái máu thịt bé bét, cực đau vô cùng, nhưng là sớm có chuẩn bị hắn cắn răng, dám cũng không lui lại. A. Mạc Vô Thương kinh ngạc, hắn một đao này uy lực cư nhiên bị phá giải thất thất bát bát, hoàn toàn ra ngoài dự liệu của hắn. Càng thêm chấn kinh Tần Chính thần binh lại có thể ở toàn thân các nơi tùy ý thường lui tới, chấn động nhất vẫn kia thần bút, mặc dù chợt lóe tài năng tức cần đi, có thể mang cho hắn cái loại này có thể xuyên thủng đất trời vô địch phong mang, trong lúc nhất thời có chút há hốc mồm, thế gian này vì sao lại có đáng sợ như vậy thần binh. Cũng chính là ngây người một lúc này công phu, Tần Chính trong mắt trái chợt nổ bắn ra một vệt kim quang. Hám địa truy, vẫn như cũng là thần binh vực phối hợp ngự binh thuật. Quét. Hám địa truy chớp mắt đã tới. Kia sự uy hiếp của cái chết đem Mạc Vô Thương sợ hãi tỉnh dậy, hắn hoảng sợ lui nhanh, là một lúc đã tối. Hám địa truy tới đột ngột, lại càng nhanh chóng, huống chi hắn lúc trước còn có chút thất thần. Sống chết trước mắt, Mạc Vô Thương liều mạng ngắt một cái thân. Thân thể của hắn từ đối diện Tần Chính biến thành tà hướng về phía, kia hám địa truy nhưng cựu muốn đánh vào trên người của hắn, sau lưng mà thiêu đốt lên cánh chim thì đột nhiên mở rộng ra tới phong đảng. Phanh! Hám địa truy ngay giữa cánh chim, khi ấy đã cánh chim đập bể, truy này đầu cũng lao đi mạc sau lưng của Vô Thương, lưu lại một khối máu thịt be bét miệng vết thương. Mạc Vô Thương kêu thảm bay ngã ra ngoài. Trong đôi mắt Tần Chính hàn mang hiện ra, điểm ngón tay một cái, chỉ thấy người nọ Vương Bút chợt thay đổi phương hướng, nhanh như tia chớp bay vụt đi ra ngoài. Mạc Vô Thương hù đích hét dầm lên, đầu thủ ném ra thanh trường đao kia chỉ còn lại chuôi đao. Chẳng vậy làm sao có thể cản Nhân Vương Bút đường đi, dễ dàng xuyên thủng, chưa từng có từ trước đến nay suốt mạc trước lồng ngực của Vô Thương. Phúc. Nhân Vương Bút xuyên thủng mạc ngực Vô Thương. Tần Chính Chân mang Tam Lăng yêu cốt truy một lần nữa bay trở về danh dương đỉnh núi, tứ đại thần binh cũng đi theo hắn khoe khoang bay múa, hết thể dung nhập vào trong thân thể. Sau đó này Mạc Vô Thương thi thể truy lạc mặt đất. Thảm kịch chém giết chiến đấu theo Mạc Vô Thương đến chết, trong nháy mắt đình chiến, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn về phía Tần Chính. Chương 144, các xích lá bài tẩy. Long tượng dãy núi đệ nhất cao thủ Mạc Vô Thương bị giết. Coi như là có linh quốc vực, giao mãng tộc ngoại hạng tới nhóm lớn cao thủ, Mạc này Vô Thương vẫn như cũ là ở giữa sân người mạnh nhất, mà ngã xuống còn chưa đầy 20 tuổi trong tay người thiếu niên, mà thiếu niên đánh chết Mạc Vô Thương lúc, còn có thể phân tâm ngăn chặn trong rừng tốn cùng Tiêu Đằng Vân hai đại cao thủ, mang tới rung động có thể nghĩ. Tần Chính vừa đứng ở vị trí cũ, Tam Lăng yêu cốt truy cắm vào mặt đất. Chắp hai tay sau lưng, thần liên lực đi dạo toàn thân, đã thương thế của đem hắn chữa trị. Mọi người nhìn lại trên mặt đất nằm đã không có hơi thở Mạc Vô Thương, nhìn nhìn lại sắc mặt kia cực kỳ khó coi trong rừng tốn cùng Tiêu Đằng Vân hai người, mỗi người làm như sinh ra cảm giác không chân thật. Một tháng trước, miễn cưỡng đánh chết Thiên Vũ cảnh trung cấp mà bị thương nặng, mà nay lại một người độc chiến Thiên Võ cảnh đại thành cùng hai đại Thiên Vũ cảnh cao cấp mà thu hoạch thắng, lại càng đánh chết Thiên Vũ cảnh đại thành cao thủ, đây không phải là nằm mơ sao? Tần Chính muốn tới một cuộc đại nghịch chuyển cái gì? Như vậy thế cục, hắn rất không có khả năng sẽ hoàn thành đại nghịch chuyển sao? Hoàn toàn không thể nào, việc này thế lực lớn lực lượng chân chính còn không có xuất ra đây, nhưng là, Tần Chính người sợ rằng sẽ từ đó chân chính uy danh vang xa. Mạnh mẽ như thế Tần Chính, như vậy trẻ tuổi, bọn họ càng thêm sẽ không bỏ qua cho Tần Chính, ai không lo lắng một ngày kia Tần Chính sẽ tìm bọn họ báo thù, cho nên ta nhận định Tần Chính biểu hiện càng là phi phạm, càng là hẳn phải chết kết cục. Sức mạnh của Tần Chính cuối cùng quá nhỏ, lần này chọc giận tới hai đại này thế lực, bọn họ sợ là muốn dùng tuyệt sát thủ đoạn. Trong tiếng nghị luận, chỉ thấy bình tĩnh chiến trường, lần nữa tao loạn. Những người liền thấy từ đằng xa cấp tốc chạy đến 300 giao mãng tộc cao thủ. Những người này, mỗi một người đều là thân hùng tráng, khí thế ngưng một, uy áp mênh mông cuộn cuộn, làm rất nhiều người không dám ngăn trở, rối rít tránh ra một con đường. Bọn họ đi tới giao mãng tộc tộc trưởng Tiêu trước mặt Đằng Vân, nhất tề hành lễ, hô to tộc trưởng. Khí thế kia tương đối cường, thanh âm lại càng lộ ra sự kiêu ngạo của một cỗ. Ừ. Tiêu Đằng Vân khẽ gật đầu, hắn lạnh lùng nhìn về phía danh dương trên núi Tần Chính giết hắn rồi. Thị. Cầm đầu người nọ tiếng lớn xác nhận. Nói xong, 300 này giao mãng tộc cao thủ nhất tề về phía trước. Tới giao mãng tộc người kia phía trước nhất, nơi này là giao mãng tộc cùng long tượng tộc giao chiến khu vực, hôm nay riêng của mình lui về phía sau, chống đi một mảnh khu vực, bọn họ liền đứng ở nơi này không người trong không gian. 300 người có quy luật đứng lại vị trí. Xem bọn hắn sắp hàng phương thức, từ không trung nhìn, giống như một điều to lớn mãng xà. Biến thân. Giao mãng tộc trưởng Tiêu Đẳng Vân hét lớn. Giống. 300 này cao thủ khí phát thanh xích gầm thét. Bọn hắn vốn tiếng huyết gió sẽ mang theo một điểm lanh lảnh cảm, hôm nay cũng là thu của nguy nghiêm, đầy đặn lực lượng hùng hậu. Nhìn lại 300 này cao thủ, thân thể của mỗi người cũng bắt đầu phát sinh lột xác, trên người bọn họ lưu lại một chút giao mãng tộc nhân đặc thù lân phiến bắt đầu trở nên lớn, cơ hồ bao bọc hơn phân nửa thân đều bị đứng lên, trên đỉnh đầu dựng lên, lại càng chậm rãi dài ra một cây hơn 10 cm dài, khỏe mạnh đen túi góc. Long giác. Đó là long giác. Việc này giao mãng tộc cao thủ cũng là trải qua võ mạch dị biến. Bọn họ cũng dị biến là long mãng. Giao mãng tộc lá bài tẩy a, long mãng cũng không phải là dễ dàng có thể dị biến thành công, bọn họ lại có 300 người lột xác thành là long mãng, lực chiến đấu thế tất cường hãn, 300 người liên thủ, võ mạch hợp nhất, tần chính nguy hiểm. Rất nhiều người cũng nhận được 300 này cao thủ biến thân sau thân phận. Long mãng. Giao mãng tộc thị có giao một tia huyết mạch, khi bọn hắn một đường này huyết mạch theo võ mạch mà lột xác, trở thành long một trong tuyến huyết mạch, mà có thể kích thích sau, sẽ hóa thành long mãng. Không nghi ngờ, long mãng lực chiến đấu vượt xa giao mãng. Võ mạch quý nhất. Tiêu Đẳng Vân nhìn thấy 300 này cao thủ biến thân hoàn tất, lập tức phát ra một đạo mệnh lệnh. Lập tức chỉ thấy 300 cao thủ toàn thân bộc phát ra đen nhánh như mực mây mờ, nhanh chóng lan tràn ra, đưa bọn họ tất cả mọi người cho bao phủ lại. Có người lập tức dùng đồng thuật xem xét, kết quả lại là sương mù một mảnh, nhìn không thấy tới bên trong tình hình. Có long tượng tộc người nhìn thấy sương mù quần quận thì ở phía trước, thuận tay một kiếm điểm tới, muốn phá vỡ trong xem một chút, kết quả kiếm vừa mới tiếp xúc với, lập tức băng liệt, chấn kia long tượng tộc cao thủ hộc máu lui về phía sau. Giống. Trong sương mù dày đặc truyền tới một thanh âm vang lên triệt thập phương rồng âm. Tiêu Đẳng Vân hai mắt tinh quang bùng lên, gào to đạo long mãng khiếu thương cùng. Giống. Một lần nữa trong tiếng gầm gừ, nồng đậm mây mờ đột nhiên tiêu tán. Những người liếc mắt quan sát, rõ ràng thấy 300 cao thủ tung tích không thấy, thay vào đó thì một cái dài đến ngàn thước, hung ác long thủ, mãng thân, không có chảo long mãng xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Quét. Ngàn thước long mãng đột nhiên ngẩng đầu lên, suốt 100 mét độ cao, hung ác đáng sợ, toàn thân lân phiến dưới mặt trời chói chan chiếu rọi xích tia sáng chói mắt, một cái sừng lại càng dài đến 10 thước, đâm rách bầu trời, uy vũ bất phàm. 3336. Tiếng vỗ tay vang lên. Mọi người bị hấp dẫn tới, phát hiện thị tần chính ở vỗ tay. Hắn đứng ở danh dương đỉnh núi, nhìn kia dài ngàn mét long mãng, cả người vặn mèo, sinh ra năng lượng ba động, tán thán nói chính xác, đây cũng là các mãi giao mãng tộc lớn nhất lá bài tẩy sao, 300 long mãng võ mạch quý nhất, hóa thân chân thật long mãng, chiến lực, nghĩ đến sẽ không sai, bất quá sao, muốn giết ta, còn không được. Giết ngươi như làm thịt chó. Tiêu Đẳng Vân hung tợn nói long mãng tung mình, đè sập thương khung, sắt tần chính. Ngàn thước long mãng lập tức vặn mèo cả người, khổng lồ này thân thể bao quanh lập tức xuất hiện từng đạo miệng khe không gian, trên đất bộ phận huống chi đem lại địa đều bị chèn ép hé ra. Hô. Khổng lồ kia long thủ đột nhiên từ không trung đè xuống xuống tới, cực kỳ thô bạo cách làm. Tần Chính ngửa đầu nhìn long mãng, khẽ cười nói ta giúp ngươi tìm bạn sao, đoán chừng nàng sẽ rất thích. Nói xong tay hắn chỉ trong miệng đặt ở, đột nhiên phát ra một tiếng vang lên hô lên tư không, nên các ngươi. Long mãng nghỉ ngơi cuồng, long tượng tới cũng. Len ken có tiếng, như nếu kim thạch giao kích, phá lệ tiếng kêu. Đại địa rung động, chỉ thấy tư không xuất lĩnh 10 tên long tượng tộc cao thủ cưỡi long tượng từ đằng xa chạy như điên tới, bọn họ chỉ 11 người, nhưng là khí thế đồng dạng cuồng bạo kinh người. Cự ly danh dương núi còn có 2000 mét xa sau đó, tư không vô long tượng lừng, đột nhiên bay lên không nhảy lên, những thứ khác thập đại cao thủ cũng đi theo hắn bay lên trời. Tư không giữa đứng hàng, 10 người khác vờn quanh bao quanh. Biến thân. Danh dương đỉnh núi tần chính quá to. Chỉ thấy tư không đám 11 người đồng thời phát ra gầm thét, như nếu, giống âm, thân hình quang hoa đại thắng, từng cái khí huyết từ bên ngoài thân thấm ra, vờn quanh bao quanh, lấy ra trong phạm vi 3 dặm đích thiên tinh khí tụ đến, bao vây thân thể bọn họ, trong khoảnh khắc, một chừng hơn 700 mét cao long tượng thành hình. Long tượng này mới đầu rất hư ảo, còn có thể thấy tư không thân ảnh của 11 người, cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, bên trong khí huyết mênh mông cuộn, long tượng thì trở nên vô cùng chân thật, cũng nữa nhìn không thấy tới tư không đám người. Long tượng thành hình, ngửa mặt lên trời thét dài. Rồng ngâm mênh mông cuộn, uy áp thập phương. Long tượng biến thân. Mọi người ở đây cho là cái này xong chuyện thời điểm, long tượng miệng nói tiếng người, chính là âm thanh của tư không. Chỉ thấy khổng lồ này long tượng một lần nữa hướng về phía cựu thiên mặt trời chói chang gầm thét. Quét. Một đạo mặt trời chói chang tinh hoa từ trên trời giáng xuống, rót vào trong miệng long tượng. Nhìn lại kia long tượng quanh thân ánh vàng rực rực, cả người ngạnh xanh xanh cất cao, đạt đến ngàn thước độ cao, hóa thành ngàn thước kim thân long tượng. Đi một bên chơi, không nên ở chỗ này làm ầm ĩ. Tần Chính khoát khoát tay. Ngàn thước kim thân long tượng gầm thét một tiếng, bay lên không nhảy lên. Tên này Dương Dạ Mã Mổ Tổ tới cũng chỉ có cao hơn 10 thước, long tượng bay lên không trực tiếp vượt tới, mang theo cương phong tịch quyển bốn phía, bước sở hữu nhích tới gần danh dương núi mấy phe người những cao thủ cũng vội vã lui nhanh. Giống. Long mãng gặp tình hình này lập tức gầm thét dùng tia dài 10 mét long giác hung ác đã đâm đi. Giống. Kim thân long tượng gầm thét một tiếng, chỉ thấy bầu trời mặt trời chói chan ánh sáng như hoa tăng mạnh, một vệt kim quang từ phía trên chém giết đi xuống. Chẳng. Kim quang này bổ kia dài 10 mét long giác thiếu chút cho đoạn, huống chi đem long mãng cho đánh cho về phía sau ngã quỵ, kim thân long tượng cũng là vào tới, hung tận đụng vào long trên thân mãng. Phanh. Dài ngàn mét long mãng nhất thời nhấc lên khỏi mặt đất, bay ngã ra ngoài 700-800 mét xa, nặng nghê đập xuống đất, đập mặt đất đều bị ẩm rung động, chung quanh đây người bị nện chết vô số. Long tượng hung ác điên cuồng từ trong giao mãng tộc nhân bầy xông tới quá khứ. Hai đại này dài ngàn mét đại hung thú tiểu chém giết. Bọn họ cũng là cố ý nơi này của tránh né, lo lắng ngộ thương mấy phe người, lập tức tới sát hơn 10 m địa phương xa. Tiêu Đằng Vân, còn có cái gì chiêu, xử hết ra. Tần Chính cười to nói. Tiêu sắc mặt Đằng Vân âm trầm, hắn một khắc lá bài tẩy chính là Thiên Vũ cảnh đại thành lão tổ, lại bị Long tượng tộc đại trưởng lao gió mạnh cản, giết thế lực ngang nhau, vốn là mời tới Kha Xây một, trải qua xem xét, đã bị người giết chết. Hắn duy nhất ưu thế chính là giao mãng tộc cao thủ số lượng, nhưng là ngày La Vân Hồng Diệu đạo tràng chưa xuất hiện, hắn không dám cũng không muốn dễ dàng toàn bộ lá bài tẩy xuất thẫn. Đối mặt với Tần Chính quát hỏi, cũng chỉ có thể lạnh lùng không đáp. Long tượng tộc phương diện cùng kêu lên hoan hô. Tư không đám người bế quan, không người biết được làm gì, dĩ nhiên là tu thành Long tượng thôn thiên thuật, nhất định là này Tần thiếu gia để cho trợ lực. Tần thiếu gia còn giúp đại trưởng lão trở thành Thiên Vũ cảnh đại thành. Tần thiếu gia còn mời tới Bạch Long tượng tộc tương trợ. Việc này Long tượng tộc người càng nói càng kích động, từng cái nhìn về phía ánh mắt của Tần Chính đều có chút đối đãi thần nhân bộ dạng. Chính là Bạch Long người của tượng tộc cũng là mừng rỡ không thôi, bọn họ giống như trước không có ai tu thành Long tượng thôn thiên thuật, hôm nay thấy Tư không đám người cử động, làm bọn hắn mong đợi, có lẽ mình cũng có hy vọng nắm giữ Long tượng này tộc sử thượng đệ nhất vũ khí. Người hưng phấn, kích động, lực chiến đấu thường thường sẽ bị đến tăng lên, đây là cái gọi là tinh thần. Tần Chính, không nên cao hứng quá sớm, ta Linh Quốc vực còn có tuyệt sát thủ đoạn. Linh Quốc vực cầm đầu trong rừng tốn thấy Long tượng tộc tinh thần đại chấn, lập tức bay vọt đi ra ngoài. Tần Chính cười nhạt một tiếng a, không biết Linh Quốc vực lại có dạng gì tuyệt sát thủ đoạn, ta Tần Chính nguyện ý lãnh giáo. Trong rừng tốn gần giọng nói được xưng tuyệt sát, có thể tự đem bọn ngươi chém giết sạch sành sanh. Hắn hai tay vươn ra, giơ cao khỏi đầu, nhẹ nhàng vỗ tay. Ba, ba. Hai tiếng động sau, chiến trường thượng không, trong khoảnh khắc khổng lồ bóng đen xuất hiện, che khuất bầu trời, vô tận uy áp mênh mông quần quần xuống, chen ép rất nhiều người đều khó tiếp nhận hô máu. Chương 145, Thạch Tiêu lá bài tẩy. Cực hạn trời cao, Truy Nhật Tương Vương chống rông xuất hiện, hai cánh tận tình mở rộng ra tới, thân thể cao lớn ngăn kia mặt trời chói chang đều bị che đứng lên, làm tên này dương núi chung quanh khu vực, phảng phất đều ở nó bên dưới nhân chìm. Trong rừng tốn lá bài tẩy chính là Thạch Tiêu cùng hắn Truy Nhật Tương Vương cái gì? Tần Chính ngẩng đầu nhìn kia Truy Nhật Tương Vương, nhìn tự lớn hơn cả người, thể hiện ra thân hình khổng lồ, kinh người lực áp bách, kỳ thực đó là ở che giấu. Truy Nhật Tương Vương đang lấy phương thức đặc thù nuốt trôi chứ mặt trời chói chang tinh hoa, đây là Truy Nhật Tương Vương đặc thù võ mạch bí mật, cũng là Truy Nhật Tương cũng năng lực của cùng sở hữu, chẳng qua là mạnh yếu bất đồng. Mặt bên nhìn lại, còn có thể thấy Thạch Tiêu tiểu đứng ở Truy Nhật trên lưng Ứng Vương. Hai người cách không bốn mắt nhìn nhau, tia lửa vang khắp nơi. Tần Chính nhìn ra được Thạch Tiêu vẻ này tự tin, kiêu ngạo. Lệ. Truy Nhật này Ứng Vương phát ra âm thanh lệ khiếu, lập tức sẽ có một đạo màu vàng vũ mao nổ bắn ra xuống tới. Vũ mao cũng không dài, không quá nửa mét bộ dạng, nhưng là bay vút trong quá trình, lại chợt bộc phát ra xí liệt hỏa diễm, thật giống như Thái Dương thần hỏa giống nhau, cháy hừng hực chứ, mang theo một đạo hỏa diễm cái đuôi, phát ra tiếng rít bén nhọn, xé rách không gian, giống như đạn pháo nặng nề đánh tới hướng Tần Chính. Không sai, chính là đập. Vũ Mao căn bản không nữa thị manh khảnh cảm giác. Truy Nhật Tương Vương lại càng dùng ánh mắt khinh miệt liếc nhìn Tần Chính, hoàn toàn không có đưa để ở trong lòng, kiêu ngạo lướt qua danh dương núi, rơi vào Linh Quốc vực phương diện bầu trời. Mắt lạnh nhìn kia nổ bắn ra tới Vũ Mao, Tần Chính thuận tay một cái rủi tiểu đập tới. Phanh. Đòn nghiêm trọng Vũ Mao. Phanh. Vũ Mao lên tiếng nổ tung, hóa thành bay múa đầy trời cạn, kia lực lượng mạnh mẽ cũng chấn bàn tay Tần Chính có chút điểm tê liệt, làm hắn ý thức được, Truy Nhật Tương Vương lực chiến đấu có thể bởi vì đặc thù võ mạch còn cao hơn cảnh giới hơn. Vẫn chưa xong đây. Truy Nhật Tương Vương đùa bỡn tàn bạo đạo. Tần Chính lúc này mới phát hiện, kia bị đánh nát Vũ Mao hóa thành vô số cặn thế nhưng hơi rung động, phải tiếp tục đối với hắn phát động công kích tư thế. Nàng vẫn nghĩ biện pháp làm sao có thể ở dưới trước mặt đối thủ của ngươi sống đến đây đi. Tần Chính đưa tay trong miệng đặt ở, mạnh mẽ hồi, phát ra hai dài một ngắn rồn dập tiếng cười. Tiếng cười này truyền lại từ xa. Tiếng cười vang lên, ương tiếng huýt gió theo tới. Yêu Quan Vương ương toàn thân thiêu đốt lên xí liệt ngọn lửa màu vàng kim nhạt báo táp mà đến, chưa tới, đáng sợ kia uy áp đã đến, trực tiếp tác dụng ở đây chút ít bể tan cảnh trên Vũ Mao. Lập tức làm việc này xuẩn xuẩn dục động Vũ Mao hết thảy bạo chết, cũng nữa khó có thể tạo thành nửa điểm uy hiếp. Trước mắt đã tới Yêu Quan Vương ứng trôi nổi ở trên Tần Chính đỉnh đầu bên. Thứ thân thể cao lớn, để người chú ý Yêu Quan, màu vàng nhạt giống như thiêu đốt lên bóng loáng Vũ Mao, không khỏi làm mọi người ở đây sợ hãi than, nói thầm nghị luận. Linh Quốc vực chư vị, còn nhớ được Cao Kiện? Tần Chính cất cao giọng nói. Tự nhiên nhớ được, ngươi giết Cao Kiện, ta nhất định muốn làm ra hắn báo thù, đưa ngươi đánh chết. Trong rừng tốn lạnh lùng nói. Tần Chính cười to nói trong rừng tốn, không nên dùng báo thù chữ này. Nàng bất giác có ngươi nói ra tới rất buồn nôn cái gì, nàng cấu kết Thuận Phong Nhĩ, đối ngoại tản bộ lời đồn đãi nói là ta được đến rửa mạch cao địa đồ, lại càng làm say mê nhân tâm muốn diệt trừ Hổ Sơn Sơn Trang, Cao Kiện này chính là ngươi an bài người, mà hắn chính là chứng nhân. Lấy tay chỉ một cái Yêu Quan Vương ứng Nga, phải nói là chứng nhận ứng, ha ha, các mãi đại khái nằm mơ cũng không nghĩ đến sao, nó phải Cao Kiện cái kia con chỉ tốc độ có thể, không có gì tiềm lực màu trắng yêu ứng, mà nay lại kinh nghiệm siêu cấp lột xác, hóa thành tiềm lực vô cùng Yêu Quan Vương ứng. Lại có chuyện như vậy. Trong rừng tốn đe dọa nhìn Yêu Quan Vương ứng phải một lát, rồi mới lên tiếng nàng, như nếu, một lần nữa trở lại, ta nhưng để xuống trước ngươi phản bội làm mọi chuyện. Tần Chính cười không nói. Nhàm chán. yêu quan vương ưng lườm trong rừng tốn, sẽ thấy cũng không còn nhìn, mục tiêu của nó thị truy Nhật Ưng Vương. Trong rừng tốn tức giận bốc khói trên đầu, cư nhiên bị yêu thú cho khinh bị nhìn, phẫn nộ quát Thạch Tiêu, giết nó. Chỉ thấy Thạch Tiêu đồng bền bay đi. Hắn cũng là thiên vũ cảnh cao thủ, có thể tự do bay lượn, tiểu hư không mà đứng. Truy Nhật Ưng Vương còn lại là phát ra trận trận lệ khiếu, hung tàn ý cũng là dị thường rõ ràng. Một người này một con ưng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ta bản ý là muốn thu phục. Thạch Tiêu thản nhiên nói, nhưng ngươi không nên nói xích mới hoàn thành lộ sắc một năm cũng chưa tới. Nàng còn đánh coi là sát ưng lấy võ mạch không được. Tần Chính Đạo, thật có ý đó, lấy nó võ mạch tinh hoa, giúp Truy Nhật Ưng Vương một lần nữa võ mạch lộ sắc. Thạch Tiêu nói ra chân thật của mình mục đích. Tần Chính ha ha cười nói, chỉ sợ nàng không có năng lực này. Thạch Tiêu khinh miệt đạo, nàng cũng không phải là có yêu ưng mà thôi, có từng biết ta ưng này loại võ mạch cùng yêu ưng liên thủ sẽ là như thế nào cái gì? Đang muốn xem một chút. Tần Chính Đạo, sẽ làm cho các mãi nhân chứng cùng ưng võ mạch hợp nhất tuyệt đại thần kỳ sao? Thạch Tiêu thanh âm lộ ra sự kiêu ngạo của một cỗ tự tin, xoay cổ tay một cái, một cây sáo ngọc xuất hiện ở trong tay của hắn. Sáo ngọc toàn thân có màu xanh biếc mỹ ngọc điêu khắc mà thành, tản ra nhàn nhạt lạnh lẽo, thật xa liền có thể thấy trên sáo ngọc có nhẹ nhàng sương mù còn quấn, đầy dẫy một cỗ cũng không tính đậm đà yêu khí, mà kia sáo ngọc mặt ngoài còn có một con đặc biệt có góc yêu ưng đồ án. Tần Chính híp mắt ngó chừng kia sáo ngọc, trên nhất là miêu tả ra tới góc yêu ưng, trong đầu của hắn hiện ra ngũ đại yêu hoàng lưu lại một đoạn trí nhớ. Đây là căn cứ ngọc giác yêu lịch chế tạo. Đã nghe hắn nói như vậy, Thạch Tiêu rõ ràng ngẩn ra. Hiện trường người thì rối loạn tương mừng. Ngọc giác yêu lịch, sử thượng tiếng tăm lừng lẫy thiên cấp thần binh, đã từng có thần vũ cảnh dùng cái này thần binh, phát động bên trong quy tắc lực lượng, nghe nói có nhất thiết yêu đương phi xích, giết 1,1 triệu nhân khẩu cường lực chủng tộc cho lục sạch sẽ, chuyện này chọc giận ngay lúc đó yêu hoàng, mang theo yêu hoàng chung này chém giết người nọ cho, hơn nữa hủy diệt ngọc giác yêu địch. Về ngọc giác yêu chuyện của địch, có thể nói mọi người đều biết. Người cũng biết không ít sao? Thạch Tiêu vuốt vuốt sáo ngọc, cười híp mắt nói, đáng tiếc ngươi cũng biết vẫn quá ít. Hắn nâng sáo ngọc đứng lên, này sáo ngọc chẳng những là bắt chước chế ngọc giác yêu địch, hơn nữa xen lẫn ngọc giác yêu địch một chút cạn luyện mà thành, mặc dù còn không đủ trình độ nhân cấp thần binh cấp bậc, nhưng là lại có ngọc giác yêu địch một đường năng lực đặc thù. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Chính là Tần Chính cũng là trong lòng trầm xuống. Những thứ khác không nói, xem một chút lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích, đã từng là thiên cấp thần binh, gãy lìa sau, bảo tồn lại, trải qua huyền binh thú chứng tầm bổ, vẫn như cũng là có trạng phá địa cấp năng lực của thần binh, có thể nghĩ thiên cấp thần binh mảnh nhỏ cặn luyện tiến vào việc của người nào đó trong binh khí cũng là có thật lớn trợ giúp. Vậy ngọc này địch nếu thật trộn lẫn một điểm ngọc giác yêu địch cặn lời của, không có đạt tới thần binh cấp bậc, thì nhất định là chiếm được năng lực của đặc thù nào đó. Có lẽ chỉ có người không tin. Thạch Tiêu nhấc lên sáo ngọc. Ngọc này địch ở dưới mặt trời chói chan chiếu sáng, tản mát ra màu xanh vầng sáng, nhàn nhạt lành ý mây mờ vờ quanh. Trong khoảnh khắc sẽ có rất nhiều người thi triển các loại bí pháp xem xét. Sẽ có một gã luyện binh sư cả kinh kêu lên, thật sự xen lẫn ngọc giác yêu địch cặn, thì kia sáo ngọc phía trên góc yêu ương đồ án. Ngọc này địch có ngọc giác yêu địch bí mật. Các mai nhìn, kia ngọc giác yêu địch một âm khổng cũng có chút bất động. Kia âm khổng làm như liên tiếp góc yêu ương đồ án. Quả nhiên là thật, suy này âm khổng nhất định là có thể phát ra ngọc giác yêu địch một tia bí mật. Mặc dù không có ngọc giác yêu địch uy lực cường, nhưng nhất định rất thần kỳ, uy lực cũng khẳng định không kém. Cái này Tần Chính bọn họ thảm. Thắng bại muốn phân ra, có ngọc này địch đủ có thể cải biến chiến cuộc. Trong đám người không ít người cũng đối với binh khí có rất sâu biết, một số người nói 2-3 câu liền đi tìm ngọc này địch chỗ mấu chốt. Cũng đang bởi vì này, tất cả mọi người nhìn không tốt Tần Chính nhất phương, chỉ là sáo ngọc quá phi phàm, ngọc giác yêu địch cặn mang tới diệu dụng, nàng Tần Chính còn không có tư cách để cho ta phát động. Sáo ngọc ở trong thạch tay của Tiêu chuyển động, những cái này âm khổng ở sau gió thổi vào chi, tự đi phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào, hôm nay sẽ làm cho các mãi thấy được ta đây sáo ngọc những khác bí mật, dùng cái này sáo ngọc kết thúc chiến đấu này sao? Sáo ngọc nhất chuyển, để ngang trước ngôi. Thạch Tiêu nhẹ nhàng thổi, len ken có tiếng truyền đến, phảng phất tiếng kim loại va chạm, cẩn thận nghe, lại thích giống vô số lợi kiếm ở với nhau va chạm. Mà ở kia âm giữa khổng thì truyền đến nhàn nhạt khí lưu, bao trùm ở đây Truy Nhật trên người của Ưng Vương. Lệ. Truy Nhật Ưng Vương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng chói tai lệ khiếu. Lập tức nó tựu phát sinh biến đổi lớn. Một ít thân màu vàng vũ mao hết thể dựng đứng, hoàn toàn mở rộng ra tới, hơn nữa một cây vũ mao bắt đầu phát sinh biến hình, hóa thành một cây lợi kiếm. Như thế làm Truy Nhật Ưng Vương phảng phất con nhím giống nhau, trở thành những loại lực công kích của trong yêu thú biến thái nhất kiếm ưng hình thái. Thương. Thạch Tiêu trong sáo ngọc phát ra thanh âm đột nhiên nhất chuyển. Chỉ thấy Truy Nhật Ưng Vương ngửa mặt lên trời lệ khiếu. Trong khoảnh khắc chỉ thấy chu vi vạn mét bên trong thiên địa tinh khí tấn mãnh hội tụ ở trên cao không, mà cái kia quanh thân kiểu lưỡi kiếm sắc bén vũ mao cũng rối rít bắn ra từng đạo kiếm hình dạng quang ảnh, hội tụ tới, một ngụm dài đến 100 mét siêu cấp cự kiếm tiểu thành hình. Trên cự kiếm này lại càng thoáng hiện Truy Nhật thân ảnh của Ưng Vương. Hưu. Cự kiếm thẳng tắp ám sát hướng yêu quan Vương Ưng. Tần Chính bén nhạy cảm ứng được, trong cự kiếm này phản phất hội tụ Truy Nhật Ưng Vương tinh khí thần, tựu như cùng Truy Nhật Ưng Vương hóa thân giống nhau, có thể không phải là thẳng tắp công kích. Muốn ta xuất thủ cái gì? Tần Chính đạo. Không cần. Yêu quan Vương Ưng cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, nó vỗ cánh bay xéo ra ngoài, rơi vào kia bảo vệ Ngọc Tú Hinh lôi quang khoác lên bên, hướng về phía lôi quang bộc phát ra một tiếng tê minh. Lập tức chỉ thấy yêu quan Vương Ưng trong cặp mắt nhúc nhích ngọn lửa màu vàng kim nhạt bao quanh xuất hiện từng đạo địa quang. Hưu, hưu. Lưỡng đạo lôi hỏa cùng dung tia sáng liền nổ bắn ra đi. Tần Chính nhìn thế này quá trình, không khỏi thấy buồn cười, mình trong lúc bế quan, yêu này Quan Vương ưng nhất định cùng Ngọc Tú huynh gặp qua, hơn nữa Ngọc Tú huynh nhất định đưa cho nó bổn nguyên khí, lúc này mới làm yêu Quan Vương ưng có thể mượn sức mạnh của Ngọc Tú huynh. Oanh! Công kích này tự nhiên mạnh mẽ, kia lôi có thể thị kiếp lôi, dung hợp yêu Quan Vương ưng ngọn lửa màu vàng kim nhạt, cơ hồ là vô địch, một chút đã cự kiếm bắn cho toái. Truy Nhật Tương Vương kêu thảm một tiếng, rơi xuống mặt đất. Thạch Tiêu hừ lạnh một tiếng, liền muốn lần nữa suy sáo ngọc. Hắn mau, yêu Quan Vương ưng lại càng mau lẹ vô cùng, giơ tay lên chính là một đạo lôi hỏa công kích, đánh phía Truy Nhật Tương Vương, đồng thời nó cũng báo táp đi ra ngoài, hung ác đánh giết. Như thế nối liền công kích, làm Thạch Tiêu thông qua sáo ngọc đối với Truy Nhật Tương Vương trợ lực cũng không cơ hội phát động đi ra ngoài, coi như là phát ra tới, Truy Nhật Tương Vương cũng khó mà có thời gian tới phát động, bị yêu Quan Vương ưng giết liên tục bại lui, một chớp mắt liền giết đến ngoài Cửu Thiên Vân đi. Những người chỉ có thể nghe không trung thỉnh thoảng truyền tới tiếng nổ mạnh, còn có từng tí máu tươi vây xuống. Thạch ánh mắt Tiêu lạnh lùng rất tốt, yêu này Quan Vương ứng thế nhưng hiểu được ngăn chặn ta lợi dụng sáo ngọc trợ lực Truy Nhật Tương Vương. Trong tay của hắn sáo ngọc nhất chuyển, đặt kia câu thông góc yêu đương đồ án âm khủng ở cạnh thần vậy thì đừng trách ta vận dụng ngọc giác yêu địch mang cho ta đây sáo ngọc vô thượng diệu dụng, sở hữu không phải là linh cốt người của vực, cũng làm tốt tử vong chuẩn bị đi. Chương 146, sáo ngọc diệu dụng. Ô 6. Thạch Tiêu nói chuyện chỉ là thổ khí lên tiếng sinh ra yêu ớt khí lưu tiến vào kia câu thông góc yêu đương cái kia cá đặc thù âm khổng bên trong liền chuyển tới làm người ta toàn thân phát rét tiếng vang. Nhìn lại kia góc yêu đương phảng phất như muốn sống lại một loại, trong mơ hồ có ánh sáng hoa ở phía trên lưu động. Chạy mau a, lưu lại sẽ bị giết chết. Đây là không khác biệt công kích. Ngọc giác yêu địch quần công đại chiêu mới có thể có Thạch Tiêu nói khủng bố như vậy, đó cũng là ngọc giác yêu địch công kích cường đại nhất phương thức, mau lui lại. Đám người xôn xao. Có tương đương một nhóm người đối với ngọc giác yêu địch sợ sệt, nối tiếp đối với có này ngọc giác yêu địch cặn trộn lẫn vào sáo ngọc cũng sản sinh thiên nhiên e ngại, có nữa Thạch Tiêu cái gọi là sát người kia của nôn, lại càng làm một số người rút đi, bọn họ rối rít đẩy tới cách xa 5-6 dặm địa phương, cũng không phải là hoàn toàn rời khỏi. Có người sợ sệt, đã có người lớn mật. Đi cái gì đi, hắn nói có ngọc giác yêu địch một điểm bí mật tiểu thật sự có. Đừng nói không nhất định có, coi như là thật sự có, ta cũng vậy không tin có thể cụ bị ngọc giác yêu địch 1/100.000 uy lực, sợ rằng liên 1/1 triệu uy lực cũng không có, sợ cái dám. Đối với, không đi, bọn họ căn bản là muốn độc chiếm tam thế linh lung thú võ mạch tinh hoa. Nhưng cựu có một bộ phận rất lớn không hề rời đi. Giao mãng tộc phương diện thậm chí ngay cả động cũng không động, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, càng thêm không thể nào hiện tại tiểu lùi bước. Danh Dương đỉnh núi Tần Chính mắt lại nhìn, hắn đang tính toán nếu hay không có thể trước thời hạn xuất thủ đưa kia sáo ngọc cho nát ấy, nhưng đá này Tiêu đừng xem càng rỡ, làm người vẫn tính là cẩn thận, vào vị trí ở trên linh cốt vực cao thủ đang bên, muốn một kích giám sát, tới ngăn cản hắn phát động sáo ngọc diệu dụng, hoàn toàn không thể nào. Đồ không biết sống chết, lưu lại vậy thì đều bị làm ta sáo ngọc phía dưới vong hồn sao? Thạch Tiêu trên mặt hung ác càng phát nồng nặc. Hắn lúc này đem sáo ngọc để ngang trước môi, lay động kia đặc thù âm khổng. Thổi này, thổi không phải là khí, mà là chân nguyên, thấu qua môi xông vào trong sáo ngọc, lập tức khiến cho sáo ngọc phát ra trận trận tiếng nghẹn ngào, lại càng có từng điểm vầng sáng từ âm trong khổng phát ra, nhanh chóng khuyết tán ở nơi này trên sáo ngọc, khiến cho sáo ngọc ánh sáng màu xanh biếc càng thêm cường thịnh. Nhất chú mục chính là góc yêu đương đồ án tựa hồ đang rót vào sinh mệnh một loại, có từng đạo lưu quang ở phía trên tới lui bay múa, một đôi mắt ương lại càng lóe ra yêu dị hàn mang, cả sáo ngọc làm như đang phát sinh lột xác. Thạch sắc mặt Tiêu cũng càng phát tái nhợt, hắn ở phát động thủ đoạn này cũng là cấp tốc mình tiêu hao, cho dù như thế vẫn như cũng là kiên trì thổi xong một bài quái khang quái pha khúc tử, làm người ta không nói ra được không được tự nhiên khó chịu. Khúc điệu hoàn tất, Thạch Tiêu nhấc lên sáo ngọc, ngọc này địch lại tự đi đang phát ra một loạt tiếng nghẹn ngào, phía trên vầng sáng lưu chuyển càng lộ ra yêu dị. Tân Chính, làm sao ngươi không có tới đánh lấy ta, thật là làm cho ta thất vọng. Thạch Tiêu trên mặt trắng bệch nặn ra một tia thất vọng. Hừ. Tần Chính không có trả lời, chẳng qua là lạnh lùng nhìn. Chỉ thấy Thạch Tiêu sắc mặt trắng bệch dần dần hiện ra một tia hồng nhuận, ánh mắt lạnh lùng quét qua bao quanh, sau đó đột nhiên vung sáo ngọc trên không trung lay động. Tiếng nghẹn ngào càng thêm chói tai tiếng kêu. Rắc. Một đạo chui thẳng nhân tâm phổi quái dị tiếng kêu truyền đến. Tùy theo chỉ thấy kia sáo ngọc gầm giữa không bay múa xích vô số rậm rạp chẳng chịt màu đen điểm nhỏ, việc này điểm bay múa trời cao tế, lập tức phát ra trận trận băng liệt thanh, tựa hồ là chói sức mạnh của chói cho tranh chấp giống nhau, điểm tiểu hóa thành từng trích toàn thân đen tuyền, hai móng chừng một nửa thân thể lớn nhỏ thiết chảo ưng. Dậm dạp chẳng chỉ thiết chảo ưng không ngừng từ trong sáo ngọc gâm khổng chi bay ra ngoài. Chớp mắt một cái, danh dương trên núi không đã có mấy vạn thiết chảo ưng, mà số lượng còn đang cấp tốc kéo lên chứ, che khuất bầu trời để hình dung một điểm không quá đáng. Thiết chảo ưng, khí võ cảnh cao cấp yêu thú. Bọn họ cấp bậc không cao, lực chiến đấu cũng không có thể nói cường, nhưng là số lượng này quá mức kinh người, hoàn toàn có thể tiến hành một cuộc đại quy mô tàn sát. Hoàng bét, ngọc này địch thật có ngọc giác yêu địch bí mật. Ngọc giác yêu địch phát động thị sánh ngang thần vũ cảnh yêu ưng, thiết chảo này ưng mặc dù thực lực rất thấp, nhưng là số lượng quá mức kinh người. Hơn 100.000 số lượng, chạy mau. Nơi đây không nên ở lâu, lui. Vô số người sợ hãi, rối rít chạy trốn. Nhiều như vậy thiết chảo ưng, nhất tề quái khiếu, phô thiên cái địa liền hướng linh cốt vượt ngoại trừ mọi người phát động công kích, vô số thiết chảo thật giống như cương cái móc giống nhau, không ngừng xé rách, trong lúc nhất thời huyết nục vang tung tóe. Thạch Tiêu còn đang không ngừng vũ động sáo ngọc. Sáo ngọc gầm khổng bên trong điểm nhưng cựu không ngừng bay múa đi ra ngoài. 300.000 thiết chảo ưng huyết tẩy danh dương núi. Thạch Tiêu gào thét chói tai vang tận mây xanh. Trái tim tất cả mọi người đều tới châm xuống. 300.000, số lượng này quá kinh người, mặc dù bọn họ điên cuồng chiến đấu, đích xác có thể đánh chết, có thể trừ hắn ra đám có hạn mấy người có thể làm được càng đánh càng hăng, những người khác thế tất không bị mệt chết, cũng sẽ không còn lực chiến đấu, linh cốt vượt phương diện đi thêm xuất thủ, chỉ cần thuận tay giết người chính là. Đại trưởng lão, phát động võ của ngươi mạch thần thông, canh giữ nơi đây. Tần Chính quát to. Đại trưởng lão gió mạnh gào to một tiếng, phóng lên cao. Hắn trôi nổi ở trên danh dương núi bên 100 mét trời cao, hai bàn tay chia cách, võ mạch thần thông toàn lực phát động. Long tượng làn gió. Đây là gió mạnh võ mạch thần thông. Một đạo long quyển phong từ trên người hắn bắt đầu khởi động đi ra ngoài, long quyển phong này tựu như cùng một cái rộng chừng 10 thước tơ lụa, quấn quanh tên này dương núi cho đứng lên, đem sở hữu long tượng tộc, bạch long tượng tộc, triều đại Nam Minh tuấn người mang tới đều bị bảo hộ ở trong đó. Lúc này, từng bầy thiết trảo ương quái khiếu xung phong liều chết mà đến. Gió mạnh hư không ngồi xếp bằng, tay trái ấn trên ngực đặt ở võ mạch, tay phải trước ngực dọc tại. Tùy theo chỉ thấy kia tơ lụa vậy long quyển phong thật giống như hóa thành một cái hung ác đáng sợ long tượng, ở trong gió không ngừng phát hiện, gầm thét, làm những cái này vọt tới thiết trảo ương hết thảy bị xoắn nát. Đây là long tượng làn gió đặc điểm. Bản thân để phòng ngự chủ yếu, nếu là đối phương công kích, cũng có thể tiến hành phản kích, nhưng không cách nào khoảng cách xa công kích, chỉ có thể chờ đợi đợi công kích của đối phương đến. Lấy gió mạnh thiên vũ cảnh thực lực của đại thành, phát động võ mạch thần thông, kiên trì 1-2 giờ hoàn toàn không thành vấn đề. Tần Chính Vương này người tạm thời an toàn, nhưng là giao mãng tộc phương diện tiểu tao ương. Giao mãng tộc cũng là linh cốt vực đối thủ cạnh tranh, hôm nay linh cốt vực chiếm thượng phong, cũng sẽ không nữa giữ vương ăn ý nhất trí nhằm vào Tần Chính Phương diện. Bọn họ muốn mượn cơ hội này thu dọn giao mãng tộc đối thủ cạnh tranh này cũng. Nơi đây thiết trảo ưng công kích chủ yếu vẫn là lấy Tần Chính Phương diện cùng giao mãng tộc làm chủ. Chừng 10 vạn thiết trảo ưng nổi điên xung phong liều chết xuống tới, một lần tấn công, thiết trảo ưng tổn thất hơn ngàn, có thể giao mãng tộc bị giết cũng có gần 100 chi chúng. Hai cái tương đối, lấy thiết trảo ưng số lượng, đồng đẳng với không có hao tổn. Như thế lặp lại hơn 10 lần, giao mãng tộc trưởng Tiêu Đằng Vân tiểu không chịu nổi, giết chết thiết trảo ưng mấy ngàn, có ích lợi gì? Đối với 10 vạn số lượng mà nói, không chút nào thu hút, nhưng hắn tộc nhân chết cũng quá thảm trọng, mà coi như là thực lực không tệ cũng là hoặc nhiều hoặc ít bị thương, tiếp tục như thế, căn bản không phải biện pháp. Tiêu Đằng Vân xem một chút danh dương núi tình huống, long tượng làn gió bảo vệ, căn bản không có nửa điểm hao tổn, muốn đợi đến Tần Chính Phương diện xuất thủ là không thể nào. Lao tổ, hiện tại chỉ có hai cái biện pháp, hoặc chúng ta trước thời hạn đem lực lượng bại lộ, hoặc là ngươi người quen cũ từ xuất thủ, ám sát Thạch Tiêu, cướp lấy sáo ngọc. Tiêu Đằng Vân tìm được ngày đó võ cảnh đại thành giao mãng tộc thái thượng trưởng lão. Ngày Diệu đạo tràng còn chưa xuất hiện, trước thời hạn bại lộ sẽ chỉ làm chúng ta càng thêm bất lợi. Thái thượng trưởng lão này hai mắt hàn mang liên thiểm sẽ làm cho ta Tiêu Long Thái xuất thủ. Tiêu Đằng Vân đạo lão tổ cũng phải cẩn thận, linh cốt vực phương diện vô số cao thủ. Tiêu Long Thái cười lạnh nói ta tự do so đo. Hắn cũng không có lập tức xuất thủ, mà là đang giao trong tộc của mãng tới lui sùng phong liều chết, bảo vệ những thực lực kia nhược tiểu giao mãng tộc nhân. Như thế sát chứ, cũng là đến cạnh giao mãng tộc vị trí chỗ ở duyên, cự ly linh cốt vực phương diện địa phương gần nhất, hắn đột nhiên bay lên trời. Võ mạch thần thông 6. Giao mãng nhảy lên thuật. Chỉ thấy Tiêu thân hình Long Thái một chút trở nên dài nhỏ, như đồng hóa làm một điều giao mãng một loại, trên không trung nhẹ nhàng nhảy vọt. Mỗi một lần nhảy vọt cũng không có dấu hiệu nào liền ở tại chỗ biến mất, tái xuất hiện đã thị bên trái đằng trước 13-14 thước địa phương, tới lui nhảy vọt, làm cho người ta hoàn toàn không cách nào bắt được hắn phi hành quy tích. Ngăn hắn lại. Trong rừng tốn thấy rõ, vội vàng hạ lệnh. Linh cốt vượt cao thủ phần phật một chút hết thể xông đi lên. Bọn họ muốn tiến hành tiêu trừ. Tiếc rằng Tiêu Long Thái võ mạch thần thông quá mức thần diệu, gần như không gian nhỏ rời đi dường như, một tháng nhẹ nhàng ngư dược, liền có thể ung dung từ trong vòng vây thoát khốn đi ra ngoài, tới lui bay vọt, chẳng mấy chốc sẽ nhích tới gần Thạch Tiêu phụ cận. Ngã lai đang hắn Thạch Tiêu, nàng mặc dù làm. Trong rừng tốn từ trong túi không gian lấy ra một cây cốt tiêu, sẽ phải xông đi lên. Thạch Tiêu thấy kia cốt tiêu, con ngươi rụt lại một hồi, trên khuôn mặt thì toát ra khinh miệt nụ cười không cần làm phiền Lâm chấp sự, xem ta. Sáo ngọc vừa lộn, một lần nữa để ngang trước ngôi. Chi. Bén nhọn âm thanh chói tai chợt từ kia âm trong khổng truyền đến. Thanh âm này trái tim của khiến cho mọi người cũng vô hình đập mạnh mấy cái, cảm thấy hô hấp dồn dập, rất không thoải mái, cũng không chờ bọn hắn tởi ra cái không khỏe, chỉ thấy sáo ngọc phía trên góc yêu đương đồ án một đôi mắt chợt bùng lên qua một đạo hàn mang. Lập tức đồ án kia yêu ưng mỏ ưng lại lúc mở lúc đóng, phát ra một tiếng lệ khiếu. Lệ. Ưng này khiếu hoa phá trường không, để ép mấy trăm ngàn thiết trảo ưng tê minh, vô số người hống khiếu kêu thảm, chiến đấu thanh. Thanh âm cùng nhau, nhìn lại kia ngư dược trong Tiêu Long Thái thần đột nhiên run lên, tiên trên không trung, mọi người nhìn về phía khuôn mặt của hắn, không khỏi hoảng sợ, chỉ thấy Tiêu Long Thái thất khiếu chảy máu, kia nhỏ dài thân thể lần nữa khôi phục tự nhiên, nhưng là bên ngoài thân xuất hiện từng đạo vết rách, dường như muốn nổ giống nhau. Giết cho ta. Thạch Tiêu lãnh cốc đạo. Những linh cốt đó vượt cao thủ lúc này mới kịp phản ứng, rối rít xuất thủ. Đáng tiếc Tiêu Long Thái bị phân thây muôn mảnh. Danh Dương trên núi Tần Chính nhìn hiểu, hắn âm thầm ăn mừng lúc trước không có tuyển chọn đánh lén, nếu không đoán chừng sẽ như giống Tiêu Long Thái gặp bỡ. Giao mãng tộc đã không có gì uy hiếp, kế tiếp chính là Tần Chính. Thạch Tiêu lấy ra một thanh linh đan rượu dược nhét vào trong miệng, kia trắng bệnh mặt mũi nhanh chóng tiểu khôi phục hồng nhuận, lực lượng cũng đại phúc độ khôi phục, sáo ngọc lần nữa để ngang trước ngôi, lại một lần thổi. Lần này tiếng địch cao thấp phập phồng, cũng không phải như vậy chói tai. Nhưng là sáo ngọc mặt ngoài lại bắt đầu hiện ra vẻ màu bạc nhạt quan vụ. Đợi Thạch Tiêu thổi xong, giống như lúc trước như vậy, nhấc lên sáo ngọc dùng sức huy vũ, tia âm bên trong khổng bay ra rậm rạp chẳng chịt điểm sáng màu bạc. Những điểm sáng này bay vọt trời cao, lập tức truyền đến băng liệt thanh, hóa thành từng con ngân dược yêu ưng. Thạch trạng thái của Tiêu lần nữa ngã vào cự trong hao tổn, sắc mặt lại một lần trở nên phờ phạc, so với lúc trước lợi hại hơn, nhưng là tinh thần của hắn cũng rất kích động một vạn ngân dược yêu ưng tàn sát danh dương núi. Kèm theo mệnh lệnh của hắn, hơn vạn này ngân dược yêu ưng quái khiếu hết thảy xông tới quá khứ. Tần thiếu gia, ta cầm cự không được bao lâu. Đại trưởng lao gió mạnh sắc mặt đại biến. Ngân dược yêu ưng nhưng là cường võ cảnh yêu thú, một vạn này gần như có thể miểu sát 10 vạn thiết trảo ưng, như thế hai đại ưng loại yêu thú liên hợp, mặc cho gió mạnh thực lực mạnh mẽ, võ mạch thần thông bí mật, cũng khó mà chống cự. Tần Chính bên ngoài nhìn rậm rạp chẳng chịt yêu ưng, tay phải mở ra, nhân vương bút từ lòng bàn tay toát ra. Thì sau đó vận dụng đồ thần giới pháp. Chương 147, bút lạc kinh quỷ thần. Một vạn ngân dược yêu ưng dưới thạch sự khống chế của Tiêu, toàn bộ cũng xông về danh dương núi. Trong lúc nhất thời, danh dương núi hoàn toàn bị yêu ưng gói đứng lên, rậm rạp chẳng chịt, thậm chí không cách nào tìm được khe hở, thấy danh dương núi người chung quanh. Đây là muốn dùng số lượng tới cướp lấy thắng lợi. Đại trưởng lao gió mạnh toàn lực thúc dục, điên cuồng phát động hắn võ mạch thần thông. Nay võ mạch thần thông long tượng làn gió cũng là bị hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, thậm chí có chút ít ra ngoài tưởng tượng, gió kia trong long tượng gầm thét không ngừng, thắt cổ vô số yêu ưng. Nhưng là nhiều như vậy yêu ưng một lần tấn công, sẽ làm long tượng làn gió giảm bất gần gấp đôi. Cứ theo đà này, 3-4 lần là có thể hoàn toàn công phá. Tần thiếu gia, ta không kiên trì nổi. Gió mạnh tiếng lớn kêu lên. Tần Chính lặng lặng đứng ở danh dương đỉnh núi, bao quanh tất cả đều là yêu ưng, như thế số lượng cũng chỉ có đồ thần giới pháp năng đủ hoàn thành đại quy mô mổ giết. Hắn hít vào một hơi sâu, tâm bình khí hòa, ba lực chồng toàn diện vận chuyển, sức mạnh mạnh nhất phát động. Tay phải nắm phát sáng màu bạc nhân vương bút toàn thân tách ra nhàn nhạt màu bạc vầng sáng. Sở hữu danh dương núi người tiểu cảm ứng được từ trên Tần Chính cùng người nọ vương bút chuyển tới một cỗ lực lượng vô danh dao động. Lực lượng này cũng sẽ không đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng là phàm có nước loại võ mạch, nói thí dụ như bích thủy võ mạch chờ, thì sẽ cảm thấy bọn họ võ mạch tựa hồ bị vì sao dẫn động, tản mát ra ti ti lũ lũ thủy tinh hoa. Phạm vi này mới đầu là danh dương núi chu vi ngàn thước chừng, chẳng qua là chắc nhãn công phu, tiểu lan tràn đến trong ba trong phạm vi. Chuyện gì xảy ra, võ của ta mạch thật giống như ở thất lạc cái gì. Ta cũng vậy cảm ứng được, có thể vừa giống như không có gì tổn thất, thật quái dị. Thị võ mạch dựng dục một tia thủy tinh hoa. Nha. Nhìn xuống đất hạ, có người kinh hô. Rất nhiều người lúc này mới chú ý tới, dưới đất thế nhưng dâng lên một lớp sương khói mỏng manh, hết thảy hướng danh dương núi hội tụ tới, hơn nữa những sương mù này không bị bất kỳ công kích quá nhiều, hết thảy đưa về danh dương núi. Tần Chính muốn làm gì? Từ dưới đất giữa sông lấy ra thủy tinh hoa, cướp lấy nước loại võ mạch thủy tinh hoa, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thạch Tiêu nhìn rõ ràng, hắn có thể chú ý tới, hết thảy đều thị Tần Chính dẫn phát ra. Nhìn xuống thị tính toán phản kích. Trong rừng tốn đạo, Thạch Tiêu giễu cợt nói 10 vạn thiết trảo ưng, 1 vạn ngân dược yêu ưng, hắn tại sao phải phản kích, coi như là hồn võ cảnh cao thủ, cũng cần đại thành trở lên mà có tính sát thương cực lớn đại chiêu, mới có thể cho những thứ này yêu ưng mang đến uy hiếp, cũng chỉ là uy hiếp mà thôi, dựa vào hắn, muốn phá giải ta đây phải giết thủ đoạn, hoàn toàn không thể nào. Trong rừng tốn nhìn những yêu đó ưng số lượng, còn có xua đuổi người vây xem sau, còn lại thiết trảo ưng cũng rối rít hướng danh dương núi hội tụ tới, như thế số lượng, làm hắn có chừng một tia lo lắng cũng buông xuống đích xác không thể nào phá giải cái chiêu này, chỉ những thứ này yêu ưng hoàn toàn có thể sống sống mệt chết bọn họ. Lâm chấp sự cho là, bọn họ có thể kiên trì bao lâu? Thạch Tiêu cười nói, nhiều nhất 3 giờ. Trong rừng tốn trầm ngâm nói, Thạch Tiêu cười ha ha, theo ta thấy, nhiều nhất 1 cái giờ, bọn họ tiểu hoàn toàn bị lui suy sụp. Hắn vừa nói lần nữa huy động sáo ngọc, âm trong khổng phát ra chói 2 tiếng nghẹn ngào, làm cho này yêu ưng càng thêm thị huyết luống cuống, công kích càng phát hung ác điên cuồng. Lâm chấp sự, làm tốt kết thúc chuẩn bị chiến đấu, quét dọn chiến trường sao? Trong rừng tốn trên mặt nụ cười, ta đây tiểu phân phó. Linh Quốc vượt phương diện lòng tin 10 phần. Người vây xem cũng là kiêng kỵ lui về phía sau, không ai dám về phía trước, giao mãng tộc phương diện còn đang quyết tử đấu tranh, người của bọn họ coi như là muốn đuổi lại đây, cũng cần chút thời gian. Nơi đây chiến đấu nhìn như muốn đi hướng kết thúc. Giống. Đang lúc này, hét dài một tiếng nổ vang. Khí lãng cuốn quýt, chấn một chút yêu ưng rồi rít lui về phía sau, lộ ra danh dương trong núi tình hình. Đại trưởng lão, nàng mà lui về phía sau, giao cho ta. Tần Chính quát lên. Đã sớm mệnh toàn thân thị mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh đại trưởng lão gió mạnh như được đại xá, lập tức ngừng vận chuyển võ mạch thần thông. Hắn cũng truy lạc mặt đất, thân còn thỉnh thịch run rẩy, đó là mệnh. Tứ trưởng lão Thương Vân đám người liền muốn xuất thủ. Thấy Tần Chính chân mang phun ra nuốt vào chứ nồng nặc yêu khí tam lang yêu cốt truy, người đã đột nhiên lơ lửng, ly danh dương đỉnh núi gần 10 thước độ cao, tóc tung bay, toàn thân lại càng tản ra nhàn nhạt bảo quang, trong lòng bàn tay nhân vương bút tách ra nhàn nhạt màu bạc vầng sáng, đang ở đó chút ít yêu ưng điên cuồng sông lên sau đó, nhấc lên người hắn vương bút, nhẹ nhàng trên không trung viết một chữ. Thoăn thoắt, tự thể thành hình. Viết chữ là 6. Mưa. Hoàn thành cái chữ này, hắn phảng phất đã tiêu hao hết lực lượng loại. Hô hấp có chút ồ, toàn diện thúc dục lực lượng, phát động long tượng thôn thiên thuật lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ khôi phục. Mưa chữ sau khi hoàn thành, tùy theo liền biến mất. Trước sau cũng chính là vậy thời gian một cái nháy mắt. Đưa mọi người buồn bực sau đó, dị tượng chợt hiện. Trời mưa. Chuyện gì xảy ra, mặt trời chói chang vào đầu, vạn dặm không mây, như thế nào trời mưa? Nha, bất đúng, mưa này sáu. Tiếng kêu sợ hãi loạn thành một đống. Chỉ thấy mưa kia trên không trung đột ngột xuất hiện, giống như bình thường nước mưa từ trên trời giáng xuống, nhưng là chân chính hạ xuống tới thời điểm, đang đối mặt Thiết Trảo Ưng cùng Ngân Dực Yêu Ưng thời điểm, cái gọi là giọt mưa lại hóa thành từng đạo bộc lộ tài năng lợi kiếm, hết thảy xuyên thủng việc này yêu thân thể của Ưng. Yêu hơn Ưng, nước mưa càng thêm dày đặc. Đùng đùng giọt mưa tựu như cùng vạn kiếm tề phát, một hơi xuyên thủng mấy vạn yêu thân thể của Ưng. Còn có Yêu Ưng Tê Minh chứ chấn động lực lượng tạo thành màn hào quang mình phòng ngự. Tiếc rằng nước mưa rất đầy đủ, mà giọt mưa phô thiên cái địa rơi xuống, hoàn toàn không để cho nàng cơ hội thở dốc, một trận đùng đùng tấn công. Những cái này cái gọi là canh giữ màn hào quang liền hoàn toàn bị hoanh thoái, Yêu Ưng lập tức gặp gỡ đả kích chí mệnh, mấy trăm ngàn yêu ưng dưới vô số giọt mưa hết thể bị đánh chết. Trước sau cũng chính là trong phía khác, mưa đã tạnh, không trung bay múa yêu ưng đã bị chém giết sạch sẽ, mỗi một con bị giết yêu ưng cũng hóa thành sương mù nhàn nhạt, lại bị nước mưa đánh tan, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Mà mặt đất kiệt nhưng không có bất kỳ ẩm ướt dấu hiệu, nước mưa sau khi rơi xuống rất cũng tự đi tản đi, hóa thành ti ti lũ lũ tinh hoa trở về thiên địa. 6. Thạch Tiêu kinh ngạc nhìn ngọc trong tay địch thế nhưng xuất hiện một vết nứt, kia góc yêu ưng đồ án cũng tan vỡ, thậm chí có máu tươi từ kia âm trong khổng nô ra, cũng biết sáo ngọc bị hỏng. Hắn làm sao làm được, dùng là đây là cái gì vũ khí, thần thông gì? Trong rừng Tốn cũng trợn tròn mắt. Giang giác. Khó có thể chịu đựng thế này, biến hóa Thạch Tiêu đột nhiên phát lực, trong tay sáo ngọc ngay lập tức nổ tung, bản thân yêu ưng bị toàn bộ giết hết, đã làm cho này sáo ngọc mất đi hào diệu. Ngọc này địch tiếng vỡ vụn, cũng giống như kinh động mọi người. Thạch Tiêu hai mắt tận xích, giận dữ hét Tần Chính, làm sao ngươi làm được, nàng dùng là vũ khí gì? Tất cả mọi người dựng lên lốt hai. Hiện trường mỗi người, bao gồm Long tự tộc, Bạch Long tự tộc, Triều Đại Nam Minh Tuấn người mang tới, tất cả đều là không thể tin nhìn về phía Tần Chính, bọn họ nghĩ không thông, Tần Chính làm được bằng cách nào? Muốn biết? Tần Chính nét miệng lên vẻ nụ cười, ta tới nói cho ngươi biết. Siêu. Chân hắn đạp Tam Lăng Yêu Cốc Truy, đem ngự binh thuật toàn bộ phát động đi ra ngoài. Tại chỗ có người cũng không từng phản ứng tới được sau đó, đã chắn nhảy qua gần 500m cự ly, tới Linh Cốt vực phương này cao thủ bầu trời. Thạch Tiêu, làm hộ pháp cho ta. Trong rừng Tốn kinh ngạc, âm thanh kêu lên. Thạch Tiêu lập tức lấy ra một ngụm trường đao, canh giữ trong rừng Tốn. Những linh cốt đó vực cao thủ thì rối rít xuất thủ, tiến hành ngăn sát. Suy. Tần Chính chê cười một tiếng, hoàn toàn không thấy. Mặc dù thi triển đồ thần giới pháp tiêu hao cực kỳ kinh người hắn, nhưng là có Long Tượng thôn thiên thuật, Hoàng Long bắt pháp chi mạch Long Thiên, còn có Tam Đại võ mạch ủng hộ, khôi phục cũng siêu cấp mau, trong vòng mấy cái hít thở cũng nặng quy định, huống chi đem ngự binh thuật phát huy đến cực hạn, Tam Lăng Yêu Cốt truy bằng tấn mãnh tốc độ báo tác, trực tiếp sẽ làm cho những muốn đó ngăn giết chết người công kích, hết thảy phía sau để qua. Ngạo khí thần ưng. Canh giữ trong rừng Tốn cuối cùng một đạo bình chướng thạch tiêu hy của một tiếng, Tiêu Ngạo Ưng võ mạch ở trước ngực tạo thành yêu ưng dáng dấp, phát động hắn võ mạch thần thông. Trường đao làm như hóa thành một con hung ác điên cuồng yêu ưng, giữa Tê Minh, xé rách không gian, thẳng giết đi qua. Chết. Tần Chính sát ý ngập trời, hoàn toàn không có giữ lại. Nhân Vương bút thuận thế hướng về phía thanh trường đao kia chính là một kích. Chẳng. Bên dưới một kích, trường đao lên tiếng mà nát, kia mạnh mẽ võ mạch thần thông cũng chấn Tần Chính cơ thể hơi trầm xuống, nhưng là chỉ như thế mà thôi, bởi vì đá này thực lực của Tiêu bất quá là thiên vũ cảnh trung cấp, có thể mang cho Tần Chính như thế áp lực đã rất tốt. Hưu. Tần Chính hơi dừng lại công phu, tay trái thuận thế nắm vào trong hư không một cái, hám địa truy xuất kích. Oanh. Thạch Tiêu tại chỗ bị vành phái. Hám địa truy tự nhiên trở về trong thân thể. Phía trước sẽ thấy không cái gì ngăn trở. Lúc này trong rừng Tốn thì mượn như thế chỉ trong chốc lát, thổi cái kia cốt tiêu tấu khởi tới, sương mù hàn khí ở tịch quyển mà tử, lập tức đóng băng thiên địa. Trong rừng trước người Tốn 100m phạm vi ôn hòa cấp tốc giảm xuống, không khí cũng bị đóng băng đứng lên, đại địa bị băng phong, ngay tiếp theo Tần Chính đều bị đóng băng. Đây là trong rừng Tốn lá bài tẩy. Kia cốt tiêu lại càng có đóng băng thiên địa diệu dụng, hơn nữa hắn tự thân võ mạch thần thông, vì thế đạt tới đóng băng Tần Chính mục đích. Điều này cũng có thể đóng băng ta. Tần Chính cười lạnh, huy động hám địa truy. Kia đóng băng không gian nhất thời bị hoanh nát ấy. Cái đại diện tích công kích, hám địa truy không thể nghi ngờ là cao nhất. Đây chỉ là một lời dẫn, ngươi nhất định phải chết. Trong rừng Tốn dự tận vũ động cốt tiêu. Một cây phá tiêu mà thôi. Trên thân Tần Chính chợt bộc phát ra tam đại thần binh. Hám địa truy, canh giữ chi là chắn đi với lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích toàn bộ bạo sát xích. Bản thân của hắn lại càng cầm trong tay Nhân Vương bút thẳng hướng kia cốt tiêu điểm tới. Cốt tiêu ở trong rừng Tốn bên dưới trưởng không phát ra bén nhọn gào thét, tạo thành một đạo tản ra đáng sợ dùng mình mơ hồ bóng người, nhưng là bóng người này mới vừa vặn ở trên cốt tiêu thành hình, công kích đã đến, hắn chỉ đành phải đi trước tránh né. Ngự binh thuật bí mật bày ra huy lực. Trên dưới trong bay múa, tam đại thần binh bức bách trong rừng Tốn tránh trái tránh phải, đang trong liên tục bại lui, hám địa truy cùng canh giữ chi lá chắn đột nhiên đứng yên hư không, kia lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích lại chợt xuất kích. Đơn độc thao túng một vật thần binh, tốc độ tự nhiên tăng thêm một bậc. Lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích trước mắt đã tới, trong rừng Tốn hù đích đột nhiên ngắt một cái thân, muốn tránh ra công kích, nào biết kia lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích cũng đang Tần Chính dưới sự khống chế chợt biến chuyển phương hướng, không có vọt tới trước, mà là xéo xuống chạm xuống đi. Giang giác. Nhất thanh thúy hưởng, cốt tiêu lên tiếng mà đức. A. Trong rừng Tốn kinh ngạc. Hắn sửng sốt một chút này công phu, kia lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích lần nữa rời đi phương hướng, cắt ngang đi ra ngoài. Máu bắn tứ tung. Trong rừng Tốn bị cắt đứt hoàn toàn. Liên tục chém giết Thạch Tiêu cùng trong rừng Tốn hai người, Tần Chính thu hồi thần binh, cầm trong tay Nhân Vương bút, chân mang Tam Lăng Yêu Cốt truy sông thẳng 100m trời cao, trên không trung viết xuống một chữ. Chữ này vừa ra, dãy núi nổ vang. Chương 148, hồn võ cảnh cao thủ. Nhân Vương bất động, dãy núi nổ vang. Vô tận núi chi tinh hoa cuồn cuộn ra, nhất tề hội tụ ở trên Nhân Vương mút, lại càng có vô số võ trong mạch đựng chữ sơn người võ mạch tinh hoa cũng có tản mắt ra. Tần Chính xoay cổ tay một cái, trên không trung nhanh chóng viết xuống một chữ. Núi. Chữ này xích, trong phạm vi mấy chục dặm hết thể dãy núi hết thể phát ra tiếng ầm ầm. Phát sáng màu bạc tự thể trên không trung thể hiện ra lực cảm, chợt lóe lên rồi biến mất. Ùng ùng. Như sấm nổ trầm muộn tiếng động truyền đến. Chỉ thấy kia không trung đột ngột xuất hiện ba hòn núi lớn, mỗi một tòa đều có ngàn thước cao, mang theo một loạt tiếng sấm từ không trung chấn áp xuống tới. Veng, veng, veng. Ba hòn núi lớn trực tiếp đè linh cốt vực cao thủ chỗ ở phạm vi cho hết thảy lạc. Linh cốt vực cao thủ la lên lặp đi lặp lại, hoảng sợ chạy trốn. Chạy mau. Chúng huynh đệ đi mau, trở về linh cốt vực, tìm đến trong vực cường giả đến đây báo thủ. Phần lớn người chạy không ra được, vẫn là có một phần nhỏ ý võ cảnh cường giả có thể trốn khỏi ba hòn núi lớn trấn áp. Không trung rơi xuống Tần Chính hơi dồn dập hô hấp lấy, hắn cũng không có lúc đó dừng lại, trong tay Nhân Vương bút lóe ra sáng trắng vẻ, quét quét lấm tấm trên không trung lần nữa viết xuống một chữ. Sông. Chữ này vừa ra, danh dương vùng núi xuống sông nước lần nữa nổ vang, cung cấp số lớn thủy tinh hoa. Kết quả là, những người liền thấy, ở đây phía chân trời xa xôi, một cái thiên hà thành hình, giống như gầm thét hồng thủy, cuồn cuộn mà đến, chạy qua bầu trời, tà sắp tới, trực tiếp cuộn ba hòn núi lớn này bao quanh trăm mét phạm vi cho tịch, giết những trốn ra được đó linh cốt vực cao thủ hết thảy lấy hồng thủy tập, bao vây ba hòn núi lớn, hoàn toàn phong sát linh cốt vực cao thủ. Trước sau cũng chính là chừng nửa phút thời gian, đồ thần này giới pháp đan mà thành dãy núi nước sông liền tự nhiên biến mất. Có thể nhìn lại linh cốt vực phương diện cao thủ, một không có thứng, toàn bộ bị giết. Thi thể đầy đất, huyết tinh khí bức người. Xôi trào hiện trường trong phút chốc trở nên yên lặng như tờ. Tất cả mọi người dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía danh dương trên núi người thiếu niên kia người kia, có ít người thậm chí sợ đến toàn thân run rẩy. Tàn sát, đây là tàn sát a. Dạng gì tuyệt đại vũ khí, như thế nào diệu pháp? Thế nhưng có thể diễn hóa ra thế giới chân thật giống nhau, hoàn thành đại quy mô tàn sát. Phanh. Tần Chính đặt mông ngồi dưới đất, liên tục hoàn thành hai lần đồ thần giới pháp, làm hắn tiêu hao cũng là phá lệ lợi hại, sắc mặt phờ phạc, toàn thân hơi có chút run rẩy, cả người không có lực, mệt mỏi không chịu nổi. Nhẫn thụ lấy cảm giác mệt nhọc, không ngừng hít sâu, sử dụng long tượng thôn thiên thuật đến từ ta khôi phục nhanh chóng. Nghịch thiên phạt thần vũ kỹ cũng còn lâu mới có được như vậy đáng sợ. Tần Chính, nàng để cho bổn phu nhân lại một lần nữa thay đổi cách nhìn. Nhưng là, nàng trung quy vẫn là muốn thất bại, bởi vì bổn phu nhân sẽ không để cho nàng thành công. Tiếng cười lớn vang dội mảnh thiên địa này. Chỉ thấy danh dương núi bốn phía hơn 10m địa phương xa, vọt ra sóng người, chừng 3-4 ngàn chi chúng. La Vân Hồng thì không trung bay vụt mà đến. Đi theo ở bên người có 10 tên có thể tự có bay lượn cao thủ, tất cả đều thị thiên vũ cảnh trở lên cường giả. Trong vòng mấy cái hít thở, đã làm Tần Chính cảm giác mệt mỏi biến mất không ít, thân cũng sẽ không bởi vì quá độ tiêu hao mà run rẩy, ánh mắt của hắn như điện ngày quét qua rượu đạo tràng người tới. Trong đó đứng ở La Vân Hồng bên trái chính là Thuận Phong Nhị trong tình báo nói tới hồn võ cảnh cao thủ Châu Hoa Sương. Vài lần tất cả đều thị thiên vũ cảnh cao thủ. La Vân Hồng, lúc đó nàng vì lợi ích một người, muốn đem Đông Hải Vương phủ đặt tử vong chi địa, thì Đông Hải Vương nhớ tình bạn cũ tình, chưa từng chỉ trích nàng, mà nay nàng lại phản bội Đông Hải Vương, nàng nữ nhân này còn có liêm sỉ cái gì? Tần Chính lạnh lùng nói. Tiểu tạp chủng, ngươi biết cái gì? Bổn phu nhân cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới gả cho Tần Diệu Thiên Na cái phế vật, bổn phu nhân thích cho tới bây giờ cũng là Tần Nhạc Sơn. La Vân Hồng nổi giận mắng, hôm nay đáng lẽ phu nhân tới không phải là cho múa mép khua môi, ta là tới giết người. Sắc mặt nàng lạnh lùng, khiển trách không muốn chết đều bị bổn phu nhân cồn. Đối mặt với hùng hổ đến, chưa từng có nửa điểm ngày hao tổn rượu đạo tràng cao thủ, những người vây xem kia, muốn người của đầu cơ trục lợi nơi nào còn dám lưu lại, rồi rít lui về phía sau. Chỉ có Giao Mãng tộc cao thủ chưa từng thối lui. Châu lão, để cho Giao Mãng tộc người cồn. La Vân Hồng lạnh lùng nói. Chỉ thấy kia Châu lão bước ra một bước, đều lười được về phía trước, trực tiếp buộc phát ra cuồng bạo khí thế. Vâng! Khí thế kia vừa ra, đại địa rung động, bầu trời khí lãng cuốn quýt, vô tận bản thạch bắt đầu băng liệt, lại càng có cuồng phong như muốn thành hình, ung ung chấn áp hướng Giao Mãng tộc nhân. Giao Mãng tộc trưởng Tiêu Đằng Vân cầm đầu Thiên Vũ cảnh cao thủ muốn chống cự, lại phát hiện uy áp này thế nhưng lộ ra đối với bọn họ hoàn toàn chấn áp, phảng phất cao cao tại thượng giống nhau, căn bản là không có cách kháng cự. Hồn võ cảnh, hắn là hồn võ cảnh cao thủ. Giao Mãng tộc nhân rối rít hoảng sợ. Tiêu Đằng Vân sắc mặt tái xanh, nhưng cũng biết hồn võ cảnh đáng sợ, một người này đoán chừng cũng có thể tiêu diệt hết bọn họ Giao Mãng tộc tại chỗ tất cả cao thủ. Lui. Tiêu Đằng Vân bất đắc dĩ hạ lệnh rút lui. Cuối cùng Giao Mãng tộc cũng thối lui khỏi vòng chiến. Ngay chỉ có Diệu Đạo Tràng người cùng Long Tượng tộc phương diện giằng co. Tần Chính, ngươi là mình thúc thủ chịu trói, hay là muốn phản kháng? La Vân Hồng quát hỏi. Tần Chính hờ hững. Hắn đã sớm biết có hồn võ cảnh cao thủ đến, lần này coi như là chân chính thấy được hồn võ cảnh cao thủ lợi hại, chỉ là uy áp sẽ làm cho thiên vũ cảnh cao cấp Tiêu Đằng Vân không cách nào kháng cự. Trên lệnh thật không phải là bình thường là lớn. Long Tượng tộc phương diện cũng có chút tao loạn, bọn họ lúc trước không ai có thể biết có hồn võ cảnh cao thủ. Đối mặt với hồn võ cảnh cao thủ, những người này cũng mất đi tự tin, ý chí chiến đấu cũng dao động. Tần Chính đúng là vẫn còn không có cách nào nghịch thiên a. Trước mặt tam đại thế lực, hắn vẫn muốn thất bại, một hồn võ cảnh cao thủ tiểu giải quyết hết thảy. hôn võ cảnh, miểu sát thiên vũ cảnh, hoàn toàn không cách nào đối kháng. Đáng tiếc, bọn họ có thể làm đến bước này, đã là phi thường rất giỏi. Rất nhiều người đều là long tượng tộc thở dài. Thật tốt thế cục, ngày theo Diệu đạo tràng cường thế đến, thoáng cái đã đến hoàn toàn thất bại bên cạnh. Bọn họ nhìn không thấy tới nửa điểm lịch chuyển có thể. Nút chỗ tối ánh sao tháng cùng thị nữ tiểu tích thủy chung đều ở bàn quan. Tiểu thư, nên nàng thời điểm xuất thủ, bọn họ không được nữa. Tiểu tích cười đùa nói. Hồn võ cảnh cao thủ, dựa theo lẽ thường, đích xác khó có thể đối kháng, bất quá sáu. Tinh nguyệt trên khuôn mặt động nhân toát ra một tia nghi ngờ. Tiểu tích hỏi tuy nhiên làm sao, tần chính này còn có thể có biện pháp chống lại. Ta mới không tin, hắn có thể làm được một bước này, ta xem đã là cực hạn. Tinh nguyệt đạo nhưng là hắn đã sớm biết có hồn võ cảnh cao thủ tồn tại, không thể là không có một chút chuẩn bị. Có chuẩn bị thì thế nào, trừ phi là có hồn võ cảnh cao thủ, nếu không hoàn toàn không thể nào. Tiểu tích khẳng định nói. Tiểu tích, nàng phải nhớ kỹ một điểm, đối với này tần chính, tuyệt đối không nên dùng xong toàn bộ không thể nào đến đối lại hắn. Tinh nguyệt nghiêm túc nói. Tiểu thư quá coi trọng hắn sao? Tiểu tích bĩu môi, có chút khinh thường. Tinh nguyệt trầm ngâm phải một lát, đạo chẳng qua là trực giác, ta cũng vậy nhìn không ra hắn như thế nào phá giải, xem một chút đi, có lẽ hắn sẽ mang đến kinh hỉ. Tiểu tích khinh thường nói ta cá là hắn nhất định thất bại. Đối mặt với hồn võ cảnh cao thủ xuất hiện, ánh mắt mọi người đều nhìn về tần chính. Từ nơi này chàng chiến sự bắt đầu, long tượng tộc phương diện cũng là tần chính đang xuất thủ phá giải từng cái một nan đề, mà nay hoàn toàn không cách nào này kháng cự hồn võ cảnh, rất nhiều người cũng muốn xem một chút tần chính phải như thế nào đối mặt với. Lặng lặng hô hấp vài lần, tần chính tiêu hao cũng khôi phục rất nhiều. Hắn bình tĩnh nhìn hướng La Vân Hồng, thản nhiên nói nàng đã có như thế chuẩn bị, cần gì phải đem ta long tượng người trong tộc cho hấp dẫn quá khứ, cam tâm chó săn của ngươi đây. Ừ. La Vân Hồng ngẩn ra, ngươi biết bên trong tộc long tượng gian là người của ta. Đúng vậy, biết. Tần chính quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão gió mạnh. Mới vừa liều mạng phát động võ mạch thần thông long tượng làn gió chống cự yêu ưng công kích gió mạnh còn đang mình trong điều tức, hắn cũng sẽ không long tượng thôn thiên thuật tốc độ khôi phục không có nhanh như vậy, hiện tại cũng mới khôi phục 6/7 mà thôi. Đột nhiên tần chính nói tới nội gian, lại nhìn về phía hắn, gió mạnh tiểu sợ hết hồn. Đại trưởng lão, có chút long tượng tộc người nghi ngờ nói. Không có tần chính chính miệng nói ra, không ai có thể dám xác định. Tứ trưởng lão Thương Vân cũng là biết nội tình, ngay lập tức buộc phát ra cường đại sát ý, sẽ phải xuất thủ. Có nữa tần chính khi trước nói, lại càng khiến cho hắn trưởng lão rối rít hành động, muốn đem đại trưởng lão gió mạnh đi trước bao vây. Siêu, đại trưởng lão gió mạnh thấy tình thế không ổn, đột nhiên bay lên không nhảy lên, hóa thành một vệt sáng, rời xa danh dương núi, tới La Vân Hồng phụ cận. Phu nhân, gió mạnh không mình hành lễ. Hừ, La Vân Hồng lạnh lùng nói nàng sợ cái gì, hắn cũng bất quá thị suy đoán mà thôi, sẽ đem nàng hù đích đã chạy tới, đây không phải là chủ động bại lộ thân phận. Có phu nhân bày mưu nghĩ kế, có châu lão hồn này võ cảnh cao thủ ở, bọn họ đã không có nửa điểm năng lực phản kháng, cho nên thuộc hạ cảm thấy không cần thiết ở lại nơi đó. Gió mạnh vội vã kiếm cớ giải thích. Nàng đứng ở một bên sao? La Vân Hồng lãnh đạm đạo. Sắc mặt gió mạnh lúng túng đứng ở một bên. Biến hóa này lập tức đưa tới toàn trường ồ lên. Sở hữu người vây quanh rối rít la ầm lên, đối với gió mạnh hành vi là không xỉ, còn có đối với long tượng tộc hoàn toàn nhìn không tốt. Long tượng tộc phương diện lại càng sôi trào khắp trốn. Đại trưởng lão sao có thể là phản đồ? Vô sỉ gió mạnh, phản bội chủng tộc của mình. Đáng tiếc tần thiếu gia còn từng cho hắn long tượng thần huyết, đưa từ trong tuổi thọ đại nạn cứu vãn trở lại, hắn thế nhưng phản bội, vô sỉ hèn hạ, như thế người đơn sát. Chính là trước sớm chi tình tứ trưởng lão Thương Vân cũng giận không kèm được. Chỉ có tần chính bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hắn thủy chung lạnh nhạt ngồi ở danh dương trên núi, hờ hững nhìn đây hết thảy biến hóa. An tĩnh. Tần chính đưa tay ý bảo. Long tượng tộc nơi này nhân tại câm miệng, nhưng là cũng là hận hận ngó trường gió mạnh, muốn đem hắn xé nát nuốt sống mới giải hận. Người bên ngoài tất cả cũng ngưng nghị luận, cũng muốn xem một chút tần chính kế tiếp làm thế nào. Chỉ thấy tần chính đạo ta nói ta đã sớm biết nàng gió mạnh cùng thất trưởng lao thị nội gian, người tin không tin? Không tin. Gió mạnh bị mọi người phỉ nhổ nhục mạ, nhưng cũng kích thích trong lòng không cam lòng, đối mặt với tần chính, chẳng những không có cảm thấy thẹn, ngược lại tiếng lớn trả lời. Ta cũng vậy đã sớm biết nàng sẽ không tin. Tần chính thản nhiên nói đưa nàng long tượng thần huyết thời điểm, ta thật sự không biết ngươi là nội gian, theo ta nhìn, nàng đại nạn đã đến, tùy thời không bệnh tật mất, như thế nào lại phản bội, nhưng ta tuyệt đối không nghĩ tới, làm như ta chém giết Thuận Phong Nhĩ, nhận được hắn lưu lại tình báo sau, ta mới biết được, nàng vì có thể cởi ra tuổi thọ đại nạn, vì có thể sống mạng, nàng thế nhưng chủ động ngày cấu kết rượu đạo tràng, bán long tượng tộc. Ha ha sáu. Gió mạnh ầm ĩ cười to tần chính, nàng thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, nàng nếu là thật đã sớm biết, vì sao còn phải đưa ta yêu hỏa giúp ta hoàn toàn luyện hóa long tượng thần huyết. Tần chính khẽ mỉm cười, đã bởi vì ta muốn lợi dụng nàng a. Nàng lợi dụng ta? Suy, ta rất nhớ nghe một chút làm sao ngươi lợi dụng ta. Gió mạnh rêu cợt nói, ngươi biết mới vừa ta rõ ràng có biện pháp tiêu diệt yêu đừng, lại ngươi nhất định phải dùng võ của ngươi mạch thần thông cái gì, bởi vì ta muốn hoàn toàn tiêu hao lực lượng của ngươi. Tần chính chậm rãi nói, nghĩ đến nàng cũng từng kỳ quái, nàng hoàn toàn phù hợp tu luyện long tượng thôn thiên thuật, ta vì sao không có truyền thụ cho ngươi đi, bởi vì ta biết ngươi là nội gian, rồi biến mất có long tượng thôn thiên thuật, tốc độ khôi phục của ngươi sẽ rất chậm, cho nên khi ta nói ra ngươi là nội gian thời điểm, đương tứ trưởng lao phong thích đối với ngươi sát ý sau đó, nàng sợ sẽ, nếu như nàng khôi phục đỉnh lực lượng, thiên vũ cảnh đại thành, coi như là thừa nhận nội gian. ở ta nơi này biên, nàng cũng sẽ không e ngại, nói như vậy, nàng sao có thể đi được. Bên cạnh La Vân Hồng lão bị ổi người kia, thì như thế nào giúp ta hoàn thành lịch chuyển đây? Vừa nói chuyện, Tần Chính búng ngón tay một cái. Hưu. Một đạo ngọn lửa nhỏ xuất hiện ở đầu ngón tay của hắn. Ngọn lửa nhỏ tản mát ra còn có một tia tơ yêu khí. Gió mạnh vừa nhìn, ngạc nhiên nói đây là đại viêm hoàng kỳ tản kỳ kết hợp sinh ra yêu hỏa, nàng không có tất cả đưa cho ta. Tần Chính thản nhiên nói tất cả đưa cho nàng, như thế nào lợi dụng ngươi tới giết hết hồn võ cảnh cao thủ đây? Chương 149, dốc toàn bộ lực lượng. Giết hết hồn võ cảnh cao thủ. Tất cả mọi người đều cho là nghe nhầm. Chính là hồn võ cảnh cao thủ Châu Hoa Xương cũng ầm ĩ cười to nói Tần Chính, ngươi có phải hay không u mê, chỉ bằng gió mạnh này cũng có thể giết ta. Coi như là nàng thì ngược lại khống chế hắn, hắn cũng không thể lực giết ta. Châu Hoa Xương, nàng cũng chính là thực lực mạnh điểm, có thể hay không động não. Tần Chính khinh miệt đạo ta đã thấy so với ngươi lợi hại gấp trăm lần cao thủ không biết có bao nhiêu, ta sẽ không biết nàng mạnh như thế nào, chớ quên, nàng thực lực này đặt ở thần vũ đại lục thế hệ trẻ trong người nổi bật, cũng không có tư cách sách dạy cho người ta. Châu Hoa Xương bị nói mặt đỏ tới mang hai. Phẫn nộ quát bản thân ta muốn nhìn nàng như thế nào giết ta. Giữa ngón tay Tần Chính một luồng ngọn lửa nhỏ tới lui chập chờn. Theo ngọn lửa nhỏ chập chờn, gió mạnh tiểu cảm thấy mình lực lượng có chút khác thường, kia huyết mạch như muốn sôi sục, làm hắn không nói ra được không được tự nhiên, trong mơ hồ còn có một tia cảm giác sợ hãi xuất hiện trong lòng. Long tượng thần huyết có thể thông qua đặc thù yêu hỏa tới chui luyện, giúp ngươi gió mạnh hoàn toàn luyện hóa, có thể nàng nhưng không biết, lúc đó ta được đến long tượng thôn tiên thuật thời điểm, bên trong còn có một đoạn nội dung thì đặc biệt cảnh cáo, lấy yêu hỏa giúp long tượng thần huyết luyện hóa, nhớ lấy không thể giữ lại yêu lửa bổn nguyên. Bởi vì một khi vì người khác đoạt được, liền có thể dựa vào một luồng này yêu hỏa bổn nguyên thì ngược lại trưởng khống long tượng thần huyết, và rồi trưởng khống người tu luyện chân nguyên. Tần Chính bình tĩnh giọng nói xong, lại dẫn phát rồi thét chói tai. Kia La Vân Hồng, Châu Hoa Xương ít hôm nữa rượu người của đạo tràng gần như hoảng sợ kêu to. Mau lui lại, gió mạnh cút ngay đi, không nên tới gần chúng ta. Những người này rối rít muốn chạy. Chính là chút ít người bên ngoài cũng hù đích siêu siêu lui về phía sau. Nếu nói trưởng khống người tu luyện chân nguyên, khác một tầng ý tứ chính là tùy thời có khống chế người này lực lượng làm một chút đáng sợ chuyện. Tần Chính thuận tay bóp nát một ít sợi ngọn lửa nhỏ, thản nhiên nói xong. Ngọn lửa phá toái, chỉ thấy gió mạnh kêu thảm một tiếng, thất khiếu chảy máu, hắn mất đi đối với mình lực lượng khống chế. Và anh, gió mạnh ầm ầm nổ tung. Tự bạo. Thiên vũ cảnh đại thành lực lượng tự bạo. Cảnh giới cỡ này cao thủ tự bạo đó chính là hủy diệt, lấy làm trung tâm, đại địa mãnh liệt nổ tung, vô số dài đến mấy ngàn mét vết rách thành hình. Ngay rượu người của đạo tràng cơ hồ trong nháy mắt bị vây sát phần lớn, hơn nữa cặn không dư thừa, bị tạc giống như hóa khí giống nhau. Những cái này thiên vũ cảnh cao thủ cự ly gần đây, coi như là liều mạng chống cự, cũng không cách nào kháng cự, hết thể bị sát. Chỉ có một đạo màu xanh biếc nước bọc thành hình, miễn cưỡng chặn lại cái kia đáng sợ nổ tung lực, nhưng là chỉ chống cự một cái chớp mắt tức, liền bị ầm ầm đánh nát. Phu nhân, đi mau. Hồn võ cảnh Châu Hoa Xương hí cuồng trong tiếng, đem cường đại nhất võ mạch thần thông phát động đi ra ngoài. Dù vậy, đối mặt với tự bạo này sinh ra đáng sợ lực đánh vào vẫn như cũng là khó có thể kháng cự, cũng chính là kháng cự vậy một cái chớp mắt hơi thở công phu, liền bị hoàn toàn cắn nuốt. La Vân Hồng thì bắt được một đường này thời gian, liều mạng già bao táp, nhưng vẫn bị kia cường đại sóng xung kích cho chấn phun máu bay về phía trước té ra đi. Kinh khủng này ầm tiếng nổ mạnh, kéo dài cả thể nửa phút lâu. Thiên Vũ cảnh đại thành cao thủ tự bạo mang tới sức mạnh mang tính chất hủy diệt là muốn nổ tung thiên địa tinh khí, là trọng yếu hơn thị Tần Chính lợi dụng yêu hỏa dẫn phát, cũng có dẫn động thiên địa lực lượng, như thế sinh ra phá hoại tính, ra ngoài tưởng tượng. Gần như băng diệt thức. Đợi hết thể khôi phục lại bình tĩnh, nhìn lại danh dương chân núi. Một sâu không thấy đáy hố to, bốn phía lan tràn ra tới vết rách dài đến mấy ngàn thước. Thậm chí càng thêm xa xôi, dung chuyển những ngọn núi kia loan, đưa một chút núi cũng cho hé ra, lúc này mới dừng lại. Về phần những ngày kia rượu đạo tràng cao thủ, cũng chỉ thấy huyết vụ đầy trời bắt đầu khởi động, thi thể cũng không nhiều, phần lớn cũng là gật liên tục cặn cũng không từng lưu hạ. Hô! Mọi người ở đây trong rung động, kia đầy đất đá vụn đột nhiên sụp đổ. Hồn võ cảnh cao thủ Châu Hoa Xương máu thịt be bét đứng lên, giơ tay lên điểm chỉ Tần Chính, há miệng gào thét nàng sáu. Phát thông! Cũng chỉ phát ra một chữ, liền ngửa mặt ngã xuống, không có hơi thở. Cứ như vậy bị giết. Tần Chính, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Cao giọng gào thét truyền đến. Chỉ thấy La Vân Hồng từ trong thổ leo ra, trạng huống của nàng cũng rất hỏng bét, nhưng là cũng sẽ không nguy hiểm sinh mệnh. Ta và ngươi đã sớm thế bất lưỡng lập. Ánh mắt Tần Chính như đao đe dọa nhìn La Vân Hồng ban đầu ở Đông Hải Vương phủ, nàng liền âm hiểm động thủ với ta. Hôm nay, ngươi cho rằng nàng còn có thể sống được rời khỏi cái gì? Ngươi muốn giết ta, chỉ bằng các mãi. La Vân Hồng điểm chỉ Tần Chính coi như là người của ta chết đi 7-8 phần, cũng không còn người có thể giết chết ta. Tần Chính cười lạnh nói vậy thì thử một chút. Thanh âm hắn đột nhiên đề cao tứ trưởng lão, đã sớm không kịp đợi tứ trưởng lão Thương Vân phóng lên cao. Người khác trên không trung vốn là chỉ là thiên vũ cảnh sơ cấp khí thế của hắn đột nhiên bộc phát ra, giống Thương Vân ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng như rồng âm. Chỉ thấy cái kia đầy đầu tóc trắng nhanh chóng biến thành đen, mà dâm dạng nhất trương giả mua khuôn mặt cũng bắt đầu trẻ trung hóa, lông mày biến thành màu đen, nếp nhăn trên mặt biến mất, ánh mắt càng phát sắc bén, toàn thân buông thả làn da càng trở nên siết chặt đứng lên, da thịt khua lên, trong phút chốc từ trong giả mua trở về năm trạng thái. Tứ trưởng lão uống long huyết. Không sai, thì tứ trưởng lão dùng giọt kia long huyết, chẳng những tuổi thọ đại nạn giải trừ, thực lực tăng nhiều, hơn nữa Long Tượng võ mạch phát sinh siêu cấp lớn lột xác. Ngồi ở Danh Dương núi Tần Chính cũng đã mượn cơ hội này, đem tiêu hao lực lượng khôi phục như cũ. Hắn chậm rãi đứng lên. Ánh mắt của mọi người cũng không kềm hãm được nhìn về phía hắn. Cho đến giờ phút này, mọi người đối với Tần Chính cách nhìn đã phát sinh chuyển biến cực lớn, nhất cử nhất động của hắn, phảng phất đều có thể trở nên chiến trường này cách cục giống nhau. Đã nghe Tần Chính thổ khí lên tiếng. Tứ trưởng lão Thương Vân, võ mạch lột xác thành Đại Long giống Vương Vũ mạch, có võ mạch thần thông Đại Long giống Vương Thuật. Thương Vân lập tức ngửa mặt lên trời thét dài, trước ngực ánh sáng như hoa tăng mạnh, hiện ra một long tượng dáng dấp võ mạch, rõ ràng là long tượng võ trong mạch cực kỳ mạnh mẽ Đại Long giống Vương Vũ mạch. Này võ mạch vừa ra, long tượng tộc nhân rối rít phát ra hoan hô. Long tượng tộc tộc trưởng nhiệm kỳ kế tiếp Tư Không, võ mạch lột xác thành long tượng biến thân võ mạch thần thông long tượng biến thân thuật. Tiếng nói lạc, Đông Phương một tòa đỉnh núi cao truyền tới mênh mông quần quần rồng âm. Chỉ thấy vừa ngàn thước cao long tượng hiện lên, chính là Tư Không đám người, bọn họ đã đánh chết kia 300 long mãng biến thành ngàn thước long mãng. Yêu quan vương ưng, võ mạch lột xác thành yêu quan võ mạch, tiềm lực vô cùng. Tần Chính lên tiếng lần nữa. Không trung ưng khiếu liệt tiền, che khuất bầu trời khổng lồ yêu ưng xuất hiện. Chính là đánh chết truy nhật ưng vương yêu quan vương ưng. Bọn ngươi xuất kích, chém giết ngày sở hữu diệu đạo chẳng người. Tần Chính thanh âm chợt đề cao, đầy dây đặc nồng sát ý dưới mệnh lệnh đạt. Trong phút chốc, rồng ngâm ưng khiếu vang vọng đất trời. Tứ trưởng lão Thương Vân giống như một điều thần long, xoay ngược lại bay lên không, lao xuống Danh Dương núi ngày cánh bắc diệu đạo tràng cao thủ. Yêu quan vương ưng ám sát phía tây. Ngàn thước long tượng trực tiếp đáp xuống sườn đông tiến hành tàn sát. Ngày vốn là diệu người của đạo tràng chính là vây quanh tư thái xuất hiện, lần này bị gió mạnh tự bạo mang đến hủy diệt tính đả kích chủ yếu là phía nam La Vân Hồng đám người vị trí chỗ ở, cũng là phần lớn lực lượng vị trí. Như thế tam đại lực lượng xuất kích, đó chính là một cuộc máu tanh tàn sát. Mất đi thiên vũ cảnh cao thủ bọn họ căn bản vô lực chống lại. Tần Chính dương mắt lạnh lẽo La Vân Hồng, lạnh giọng nói giữa ta và ngươi là nên làm kết thúc. Muốn giết ta? Nàng con chưa xứng. La Vân Hồng hung tợn nói tiểu tạp chủng, năm ấy ngươi đang ở đây Đông Hải vương phủ, lão nương ta liền đáng chết ngươi, lưu hạ ngươi là ta lớn nhất thất ngộ. La Vân Hồng, nàng thật đúng là vô sỉ, nếu không phải có ta, Đông Hải vương phủ sớm đã bị Tam vương hủy diệt, nơi nào còn ngươi nữa La Vân Hồng mạng chó, nàng chẳng những không hiểu được báo ân, còn ân tương tử báo, loại người như ngươi đáng chết nhất. Tần Chính đối với La Vân Hồng này tỷ đệ thống hận cực kỳ. Dưới chân Tam Lăng yêu cốt truy phun ra nuốt vào ngập trời yêu khí, trở Tần Chính xông thẳng quá khứ. Ngự binh thuật, hết tốc độ tiến về phía trước. Bực này tốc độ làm Tần Chính trên không trung bay vọt, thậm chí so với gió hành thuật nhanh hơn một chút. Trong phút chốc, kéo dài qua gần ngàn thước xa. Người qua đây chịu chết, ta thành toàn nàng. La Vân Hồng âm thanh hung dữ cùng thiếu. Trong lòng của nàng cũng có chút bơm méo, lần này đến, hùng tâm trang trí, lại càng mang đến một gã hồn võ cảnh cường giả, vốn là toàn thắng sắp tới, nhưng chưa từng nghĩ bị Tần Chính lợi dụng nàng nằm vùng nội gian, làm nàng thất bại thảm hại. Đối với kiêu ngạo nữ nhân, nhất là La Vân Hồng hàng năm vi Đông Hải Vương phụ nữ chủ nhân, ở chỗ sâu trong nội tâm của nàng chính là người của cẩu nô tài hội kích, làm nàng hoàn toàn không cách nào thừa nhận. Cho nên La Vân Hồng cũng nổi điên. Trong tay nàng hàn mang liên thiểm, một quả trứng lưu nhãn lớn nhỏ hạt châu thoáng hiện. Trong hạt châu nhúc nhích kỳ diệu lực lượng xâm xét, tựa hồ dựng dục nào đó bí mật uy lực. Phá. Tần Chính cũng mặc kệ một bộ này, trong tay Nhân Vương bút lấy ngự binh thuật đánh ra. Hưu. Nhân Vương bút hoa qua một đạo tia sáng màu bạc, xuyên thủng hư không, trực tiếp một chút ở đây mai trên hạt châu. Ta đây Bảo Châu có thể sánh ngang địa cấp thần binh 6. La Vân Hồng cười gần hoàn toàn không có đem người Vương Bút để ở trong lòng, nhưng là lời của nàng còn chưa nói hết, thanh thúy tan vỡ thanh liền truyền đến. Cái viên này hạt châu ở trước Nhân Vương Bút này thiên cấp thần binh miến, hoàn toàn không có sức chống cự. Chỉ sợ Nhân Vương trong bút giảm quy tắc lực lượng dựng dục cần rất nhiều năm, chỉ là đơn thuần trình độ sắc bén, nhưng cựu không phải là thiên cấp thần binh trở xuống đích binh khí có thể chống lại. Giang giác. Hạt châu bị điểm phá toái. Nhân Vương Bút xu thế không giảm, trực tiếp xuyên thủng huyết hầu của La Vân Hồng. Tần Chính cũng chân mang Tam Lăng yêu cốt truy tới. Thuận tay xả đi không gian của nàng túi, lạnh lùng nói nàng không cần lo lắng tịch mịch, ta nghĩ sẽ không bao lâu, Tần Nhạc Sơn đi với Tần Giật cũng sẽ theo ngươi. La Vân Hồng hai mắt trợn tròn, mặt tràn đầy không cam lòng dương miến ngã xuống. Hoàn thành tuyệt sát, Tần Chính trở về Danh Dương núi. Thương Vân đám cũng ngày đã xem rượu đạo tràng chi người giết chết phần lớn, lưu lại phần nhỏ đã bỏ mạng chạy trốn. Từ đó, tam đại xâm phạm thế lực, hai cái bị diệt. Chỉ có Giao Mãng tộc nhân nhưng cựu vẫn duy trì tốt lực chiến đấu. Thắng lợi sau cùng là của chúng ta. Giao Mãng tộc trưởng Tiêu Đẳng Vân ầm ĩ cười dài, phá vỡ tử vong yên tĩnh. Kèm theo hắn cùng thiếu, bốn phương tám hướng, ùng ùng tiếng ngựa hí chuyển tới, phô thiên cái địa giao mãng hiện lên, mỗi một điều giao đầu chăn đỉnh phía trên cũng đứng một gã giao mãng tộc cao thủ. Dâm dạp chẳng chịt bao vây Danh Dương núi bao quanh lần nữa lại. Hơn số lượng, chừng 4-5 vạn chi chúng. Ta giao mãng tộc dốc toàn bộ lực lượng, ai còn có thể ngăn? Tiêu Đẳng Vân cười như điên nói. Tần Chính đứng ở đỉnh núi, nhìn ra xa tây phương. Lúc này, mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều ánh tà dương, đoạn nham tàn vết tưởng, bốn phía giao mãng trải rộng, bên ngoài bóng người đâm đâm, chỗ xa dãy núi như lại tốt một bộ tuyệt thế cảnh đẹp. Hắn đang thưởng thức này tấm cảnh đẹp. Người khác không phải là không đang nhìn hắn, dưới trời chiều, tóc bay múa, bạch y dính máu, yêu truy sát địa, không phải là không một bức rung động lòng người bức tranh đây. Chỉ tiếc, cảnh này trung quy bị khí tức sơ sát phá hoại. Ai? Tần Chính âm trầm than thở chủng tộc diệt vong không phải là ta sở nguyện, làm sao? Chương 150, Phong Hào Hổ Vương. Thần Vũ Đại Lục cổ lao tới nay, chủng tộc đâu chỉ hơn bạn, mà nay lại còn sót lại hơn 1000 cá chủng tộc, những đã từng đó uy danh hiển hách chủng tộc cũng khó trốn diệt vong một đường, điển hình nhất không ai bằng hám địa truy chủ nhân, năm đó địa yêu tộc. Chẳng bao lâu sau, Tần Chính cũng đọc xưa nay lịch sử, cảm khái rất nhiều. Mà nay lại muốn thân thủ tàn sát một chủng tộc. Tần Chính nhìn khắp bốn phía, ánh mắt rơi vào Giao Mãng tộc tộc trưởng Tiêu trên người của Đặng Vân, ngươi bây giờ đem người rời khỏi, ta nhưng lấy bỏ qua ngươi môn Giao Mãng tộc. Tần Chính, nàng thấy ngu chưa, nàng bỏ qua chúng ta. Chúng ta mấy vạn chi chúng, tất cả đều là cao thủ, người cùng Giao Mãng tương hợp, chiến lược ngập trời, coi như là bọn họ chút người này cũng là ý võ cảnh trở lên cường giả, cũng khó cùng chúng ta đối kháng, lại còn muốn chúng ta rời khỏi, nói gì muốn thả qua chúng ta, trong đầu hắn thị đại tiện cái gì? Đoán chừng không phải là đối thủ, muốn giả bộ, làm chúng ta trở về. Giao Mãng tộc người tất cả đều cười lớn lên. Bọn họ hoàn toàn không có để lời của Tần Chính ở trong lòng. Thực lực như thế, có thể nói chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, không thể là e ngại. Huống chi giao trong tộc của Mãng cũng không là thuần túy Giao Mãng, còn có một chút cường giả, lẫn nhau cũng tu luyện có nhiều người vũ khí, lực chiến đấu thì tương đương tính bạo. Tần Chính không để ý đến những người này, nhưng hữu ngó Trường Tiêu Đằng Vân, trầm giọng nói Giao Mãng tộc dốc toàn bộ lực lượng, nếu các ngươi những người này toàn bộ ở chỗ này diệt vong, vậy thì ý nghĩa Giao Mãng tộc tiêu diệt. Tiêu Đằng Vân, ta cuối cùng nhắc nhở nàng một tiếng, nàng cần phải suy nghĩ kỹ càng, một khi ta xuất thủ, Giao Mãng tộc hội bị diệt tộc. Ta thừa nhận, nàng Tần Chính nắm giữ vũ khí có thể nói thông thiên, một khoản viết ra một chữ thế giới, mặc dù chỉ là miêu tả xích một thế giới đường viền, nhưng là tiểu uy lực mà nói, đích xác rất cường, nhưng là Tiêu Đằng Vân con mắt xuất tinh quang thực lực của ngươi cuối cùng có hạn, khó có thể trở nên chiến đấu này kết cục. Nàng nhất định phải tiếp tục nữa. Tần Chính đạo. Đương nhiên. Tiêu Đằng Vân hào khí ngất trời. Tần Chính thở dài một tiếng cũng được, ta Tần Chính hôm nay liền làm một máu tanh sát thần, đổ diệt một chủng tộc. Hắn ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Tiếng như hổ khiếu. Giống. 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 Trong phút chốc, đầy khắp núi đồi, từng tiếng hổ khiếu vang dội bầu trời, phảng phất có vô số yêu hổ từ bốn phương tám hướng tụ đến. Chỉ thấy từng cái một lồng sắt bị chuyển đến một chút trên gò núi miến, dậm dạp chẳng chịt, cũng không biết có bao nhiêu, tóm lại bao vây danh dương núi chỗ ở phạm vi ước chừng trong năm dặm đều bị lên. Từng cái trong lồng sắt đều có được một con yêu hổ. Việc này yêu hổ phần lớn cũng là cương võ cảnh trở xuống đích, thực lực không mạnh, nhưng số lượng kinh người, chợt nhìn, chừng hơn 7, 8 vạn, mà còn có lục tục lồng sắt bị xoay vào tới, tổng số khó có thể lường được. Giống. Trong tiếng hổ gầm, chỉ thấy Tống Thiên Sơn cởi một con phi thiên yêu hổ, lơ lửng giữa không trung, cất cao giọng nói thiếu gia, Hổ Sơn Sơn Trang tổng cộng là 136,000892 đầu yêu hổ toàn bộ cản đáo. Tần Chính, ngươi nghĩ phạm nhiều người tức giận sao? Như thế nhiều yêu hổ, toàn thể xuất ra, nàng đây không chỉ là muốn giết ta Giao Mãng tộc nhân, hay là muốn vây ngoài việc này người đều giết chết sao? Tiêu Đằng Vân lập tức cảm giác được áp lực, hắn cũng là khôn khéo, lập tức kéo những người bên ngoài đó tiến lai. Ta chỉ sát mưu toan bất chính người, không vào danh dương núi một dặm bên trong người, không giết. Tần Chính đạo. Những người bên ngoài đó rồi rít lui về phía sau. Nhưng lại nhưng cựu có ít người khẩn trương đao kiếm ra khỏi vỏ, ngó chừng những trong lồng sắt đó nhìn chằm chằm yêu hổ môn. Buồn cười, ngươi nghĩ rằng chúng ta tất cả mọi người là kẻ ngu không được, yêu hổ cùng sở hữu hơn 10 vạn, phần lớn là trí khôn thấp xuống người, bọn chúng cũng không hiểu phân biệt được ta, theo ta thấy, sợ là các mãi long tượng tộc người cũng khó trốn bị yêu hổ công kích vận mệnh, chớ đừng nói chi là người khác. Tiêu Đằng Vân cười lạnh nói. Tần Chính đột nhiên lấy tay điểm chỉ Tiêu Đằng Vân, quát lên Tiêu Đằng Vân, một mình ngươi ngu xuẩn vô tri, không nên meo người nghĩ giống như nàng một loại, ta Tần Chính muốn bọn họ công kích người nào, bọn họ sẽ công kích người nào? Ngươi cho rằng ngươi là hổ vương cái gì? Mệnh lệnh của ngươi, bọn chúng sẽ nghe. Tiêu Đằng Vân giễu cợt nói, ta chính là hổ vương. Tần Chính chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn trời, ánh mặt trời tàn bên dưới hạ, tóc phất phới, vô hình trung khí thế liền mãnh liệt kích động, hắn đem đấu khỏe hoàn toàn phát động đứng lên. Kể từ bị kéo vào giữa bao tác này, hắn liền tuyển chọn ẩn nặc đấu khỏe, chủ yếu chiến đấu ứng dụng long tượng thôn thiên thuật, không chỉ là này vũ kỹ có thể càng đánh càng hăng, là trọng yếu hơn thị phòng ngừa bị người phát hiện hắn nắm giữ chính là đấu khỏe, mà nay đã không còn nửa điểm dấu dếm, hoàn toàn phong thích. Trong lúc nhất thời, âm thanh hô hấp giống như hổ khiếu, ánh mắt như hổ, thổ khí như hổ, thân như hổ, người như hổ, bốn phía khí lãng quấn quýt lại càng hóa thành từng cái yêu hổ, vờn quanh bốn phía, bảo vệ xung quanh hắn thế hệ này hổ vương. Cưỡi ở phi thiên yêu hổ trên lưng Tống Thiên Sơn thấy thế, lập tức hạ lệnh. Tất cả lồng sắt mở. Điều yêu hổ từ bên trong lao ra. Trong lúc nhất thời, đầy khắp núi đồi tất cả đều là yêu hổ, từng cái phát ra trầm thấp hổ khiếu. Giống. Tần Chính chân mang Tam Lang yêu cốt truy, mềm rủ xuống lên không trung, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hổ khiếu. Sau một khắc, chỉ thấy sở hữu nóng nảy yêu hổ nhất tề ngửa đầu, hướng về phía Tần Chính vị trí, hết thảy ngẩng đầu lên, cùng nhau phát ra đinh thai nhức góc hổ khiếu. Cảnh tượng này cực kỳ chấn động. Tần Chính nhìn ở trong mắt, lòng có thế mà thay đổi. Xem văn hổ, có thể làm đấu khỏe tiểu viên mãn, mà nay đây chính là ở cung cấp hắn cơ hội này. Hơn 10 vạn yêu hổ, đan mà thành khỏe, không gì sánh kịp. Giống. Tần Chính lần nữa hổ khiếu. Bầy hổ hô ứng, hổ khiếu lặp đi lặp lại, chấn động mặt đất bao la ở run rẩy. Sau đó tất cả yêu hổ nhất tề xông ra. Những bên ngoài đó người xem cuộc chiến sợ đến từng cái khẩn trương đề phòng, riêng của mình lưng tựa lưng, cẩn thận ngó chừng sượt qua người yêu hổ môn, sợ bị công kích. Chưa từng nghĩ, việc này yêu hổ chưa từng có một phát động công kích, toàn bộ mặc đám người mà qua, tới bên ngoài người tầng bên trong, vừa vặn bao vây tất cả Giao Mãng tộc cho lại. Lúc này phạm vi thu nhỏ lại, hơn 10 vạn yêu hổ số lượng tiểu hiện hiện ra, dậm dạp chẳng chịt, đập vào mắt tất cả đều là yêu hổ. Nàng, làm sao ngươi có thể khống chế yêu hổ, cái này không thể nào. Tiêu Đằng Vân hoảng sợ nhìn về phía Tần Chính, sau đó này, hắn bắt đầu có chút hối hận. Tần Chính lạnh nhạt nói đến bây giờ vẫn không thể phát hiện, khó trách ngươi phải mang theo giao mãng tộc đi về phía diệt tộc cuối cùng một vị tộc trưởng. Tiêu Đằng Vân đầu óc cũng rối loạn, thật tại nghĩ không ra. Lúc này, không trung truyền tới Phượng Minh. Bóng người tung bay, chỉ thấy tám đại yêu vương chủng tộc một trong Phượng Huyết Vương tộc tiểu vương tử Phượng Liệt xuất hiện ở trời cao, quan sát phía dưới Tiêu Đằng Vân, ngươi thật sự rất ngu xuẩn, Tần Chính thi triển đấu khỏe, cũng chưa nhận ra được. Đấu khỏe truyền đến, toàn trường ồ lên. Tiêu Đằng Vân cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra hắn sẽ đấu khỏe, hắn thế nhưng sẽ có thể điều động yêu hổ công kích đấu khỏe. Lời đồn đại đấu khỏe chính là trong tộc của Bạo Hổ Vương cũng cực kỳ hiếm thấy đấu hổ vương võ mạch biến hóa ra một loại thần thông vũ khí, cần lấy hổ loại võ mạch làm trụ cột mới có thể phát huy ra tới một loại vũ khí, này vũ khí được xưng vua cận chiến, lực công kích dữ dội cường không nói, còn có thể hiệu lệnh yêu hổ, vì ta độc tôn. Tần Chính nắm giữ này đấu khỏe, tự nhiên có thể hiệu lệnh bầy hổ, cho bán mạng. Giao mãng tộc muốn tiêu diệt, hơn 10 vạn yêu hổ đã vô pháp chống lại, một cuộc tử cục, thành tựu hổ vương Tần Chính. Không sai, nắm giữ đấu khỏe, đó chính là hổ vương. Hổ vương Tần Chính, từ đó sau thật muốn nổi tiếng thần vũ đại lục. Toàn trường manh động, ai không biết đấu khỏe bí mật, một tiếng hổ khiếu, bầy hổ triều bái. Hổ vương, xưng hô này có chút quá được, bất quá là nắm giữ đấu khỏe, mượn khống chế một chút cường lực yêu hổ, tới trưởng khống bầy hổ mà thôi, muốn chiến thắng, còn muốn hỏi ta Phượng Liệt có đồng ý hay không? Phượng Liệt cười tủm tỉm nói. Tần Chính híp mắt, ngó chừng Phượng Liệt, hừ lạnh nói Phượng Liệt, ngươi thân là Phượng Huyết Vương tộc tiểu vương tử, thân phận tôn quý, có thể hay không nói cho ta biết, trạng thái như vậy tam thế linh lung thú có cái gì có thể hấp dẫn? Nàng không cần thiết biết. Phượng Liệt ngạo nghễ nói nàng chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là thua ở trong tay ta là được. Tiêu Ngạo thị việc này xuất thân cao quý người cùng sở hữu sao? Tần Chính đối với Phượng Liệt trả lời rất khó chịu, cười lạnh nói muốn cho ta thất bại, vậy cũng muốn xem nàng có được hay không. Ha ha, Tần Chính, xưng nàng một tiếng Tần thiếu gia, đó là ta có hàm dưỡng, nàng thật vẫn cho là chỉ bằng nàng cũng có thể cùng ta chống lại không được, còn con này mười mấy vạn yêu hổ, đơn giản là nàng mượn đấu khỏe vai vũ tới hiệu lệnh mà thôi, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là uy áp. Phượng Liệt trong nháy mắt bắn ra một giọt máu tươi đỏ thắm. Đó là phượng huyết. Mặc dù không như chân chính phượng hoàng máu, nhưng cũng là tương đương phi phạm. Phượng Liệt giơ tay lên hư không một điểm. Chỉ thấy kia phượng huyết trong phút chốc chịu không chu vi vạn mét bên trong thiên địa tinh khí, sau một khắc, nó tiểu hóa thành một con hung tính mười phần, mắt phượng hàm uy máu phượng hoàng. Mọi người nói long tranh hổ đấu, nhưng là trong yêu tộc nhưng không có long tộc. Nơi đây ngoại nhân đều cho rằng Bạo Hổ Vương tộc thị chỉ thấp hơn yêu hoàng tộc thứ hai đại yêu tộc, mà đấu khỏe còn lại là Bạo Hổ Vương trong tộc Hổ Vương uy áp vũ khí mạnh nhất, hôm nay sẽ làm cho ta tới Phượng Huyết Vương tộc này tới lãnh giáo một chút. Xem một chút thị Bạo Hổ Vương tộc lợi hại, hay là ta Phượng Huyết Vương tộc mạnh hơn. Phượng Liệt điểm chỉ Tần Chính, cùng thanh đạo hôm nay ta và ngươi sẽ tới một cuộc phượng hổ đấu. Dì máu biến thành máu phượng hoàng lập tức phát ra một tiếng đầy dây vô tận uy áp phượng minh, này uy áp bố trí, làm kia hơn 10 vạn yêu hổ đều không khỏi phát ra tức giận hổ khiếu. Bởi vì đây là một loại uy áp, hoàn toàn đúng bọn chúng coi thường trấn áp. Không cần chân thật lực lượng đối kháng, chính là một loại tinh thần tầng diện uy áp. Ở ta nơi này phượng uy chi hạ, yêu hổ chiến lực giảm phân nửa, Tiêu Đằng Vân còn chưa động thủ sát hổ, còn đợi khi nào? Phượng Liệt quát to. Tiêu Đằng Vân lúc này mới giật mình tỉnh lại, lập tức hạ lệnh công kích. Trong khoảnh khắc, một cuộc thảm thiết loạn chiến bắt đầu. Phượng Liệt trôi nổi không trung, sau lưng phượng cánh tách ra ánh sáng óng ánh diễm, hai ngón trỏ trên không trung chậm rãi huy động chứ, từng cái sợi tơ thành hình, đan vào thành một phượng hoàng đồ án. Khi hắn cuối cùng chỉ điểm một chút ở trên phượng hoàng đồ án, phượng hai tay liệt ông ngực, thản nhiên cười một tiếng phượng uy áp bầy hổ, Tần Chính, phản kích của ngươi đã không dùng, hiện tại ta liền dùng một ít này nhỏ thủ đoạn tới cướp lấy ta nghĩ muốn tam thế linh lung thú chi hồn. Sau lưng của hắn phượng cánh mãnh liệt vỗ. Ti ti lũ lũ lực lượng thâm nhập vào kia phượng hoàng trong bức vẽ, khiến cho phượng hoàng này càng phát ra linh động, hắn liền quát lên ngàn dặm vũ hồn đường quanh co. Trong phút chốc, kia lôi quang bọc mãnh liệt rung động, bên trong truyền đến tam thế linh lung thú ngọc tú hình thống khổ gào thét. Tại chỗ mọi người không khỏi hoảng sợ. Ngàn dặm vũ hồn đường quanh co, phượng huyết vương tộc nghịch thiên phạt thần vũ kỹ diệu pháp. Tam thế linh lung thú nguy hiểm. Chương 151, lấp lánh xa xuất mạc. Có chút vũ kỹ gần như pháp, gần như thuật. Ngàn dặm này vũ hồn đường quanh co, chính là công nhận giữa phượng huyết vương tộc, tiếp cận nhất cho thuật pháp vũ kỹ, huyền diệu khó đoán. Phượng Liệt nhìn như chẳng hề làm gì cả, chẳng qua là sau lưng phượng cánh đang múa may, kỳ thực kia phượng cánh chính là hắn võ mạch dọc theo người ra ngoài võ mạch thần thông, thì hết thảy bí mật vũ khí phát động lực lượng nguồn suối. Phượng cánh vũ động, không ngừng thúc giục ngàn dặm vũ hồn đường quanh co. Lôi quang trong bọc, truyền ra tiếng rên rỉ cũng làm Tần Chính ngay lập tức ý thức được tam thế linh lung thú nguy hiểm. Ánh mắt của hắn có thể đạt được, cùng Phượng Liệt bốn mắt nhìn nhau, sắc ý nồng nặc liền tán phát ra. Hưu. Nhân Vương bút lần nữa trong lòng bàn tay xuất hiện ở. Nếu như nói ngàn dặm vũ hồn đường quanh co thị gần như thuật pháp lời của vậy đồ thần giới pháp chỉ có thể trở thành thuật pháp hàng ngũ, có thể lấy chữ tới diễn biến một thế giới, vận dụng thế giới sức mạnh to lớn tới kết thúc hết thảy. Hắn vừa muốn có hành động, chỉ thấy phượng sau lưng liệt phượng cánh đột nhiên bắn ra một đám lửa. Phanh! Hỏa diễm rơi vào kia máu trên thân phượng hoàng. Tê! Máu phượng hoàng phát ra một tiếng thê lương tê mình, phượng uy ầm ầm bộc phát ra, vô hình vô chất, không gặp được, sờ không được, lại chèn ép người tinh thần cũng muốn sụp đổ. Như thế phượng uy trực tiếp tác dụng ở trên yêu hổ thân, làm những yêu hổ đó gầm thét sao động không dứt. Yêu hổ dù sao phần lớn thị cấp thấp, trí khôn thấp hơn, đối mặt với cấp trên uy áp thường thường sẽ sinh sản sợ sệt, nể nang, không dám đối kháng. Mà ở phượng uy bên dưới trợ lực, giao mãng tộc thì càng thêm điên cuồng, thật giống như hít thuốc lắc giống nhau, từng cái chiến đấu phá lệ dũng mãnh điên cuồng. Sát ta, Tiêu Đằng Vân hí cuồng. Trong lúc nhất thời, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, đại địa phá toái, mạn sơn biến dã cũng là hung ác điên cuồng tàn khốc giết chóc, số lớn yêu hổ bị tàn sát. Như thế cảnh tượng chớ nói chi là giúp Tần Chính hoàn thành đấu khỏe tăng lên, thế cục chiến đấu đều có thể vì vậy mà phát sinh chuyển biến cực lớn, làm bọn hắn bại hoàn toàn. Trong lòng Tần Chính bắt đầu khởi động sát ý càng phát nồng nặng. Nàng thật không được. Phượng hai tay liệt ôm ngực, khinh miệt đạo: "Phượng Liệt, Phượng Huyết Vương tộc tiểu vương tử, Phượng cánh võ mạch, có cực lớn tiềm lực đánh vỡ nhân thần gông cùng xiển xiết, nhưng chuyện này cũng không hề là ngươi ở trước ta Tần Chính miến dương ai tư cách." Trong hai mắt Tần Chính hung ác rũ phát lạnh lẽo, phía trên đỉnh đầu hắn cũng mãnh liệt bộc phát ra hào quang rực rỡ. Một vương miện chợt nổi lên. Vương miện võ mạch bắt đầu phát huy. Vương miện lên đỉnh đầu, không có ý thức, như nếu hổ vương, Tần Chính tiểu thật giống phương thiên địa này chí tôn. Vương miện võ mạch đệ nhất thần thông 6. Hoàng uy như ngục. Đấu khỏe. Hai đại uy áp chồng. Tần Chính ngửa mặt lên trời thét, giải hổ khiếu sơn lâm ta là vua. Tiếng như hổ khiếu, chữ chữ làm như hóa thành một đời hổ vương. Tiếng gầm gừ tạo thành vô hình sóng xung kích, trực tiếp bức kia máu vượng hoàng nội vã quấn quýt đi ra ngoài, vốn là quần quận phượng uy cũng trong khoảnh khắc tăng dã, không còn tồn tại. Bị phượng uy áp vội vã run lẩy bẩy yêu hổ môn trong khoảnh khắc tóe ra kinh thiên địa khí thế. Thao thao như ngày đích vai vũ, tịch quyển thiên địa xu thế, làm từng cái một yêu hổ cũng trở nên hung ác điên cuồng đứng lên, mà giao mãng tộc phương diện thì bắt đầu liền bó tay bó chân, không dám ra kích. Vốn là số lượng chiếm cứ đại ưu thế yêu hổ, lập tức tạo thành tiêu trừ xu thế. Chư vị, lúc này không ra tay, còn đợi khi nào? Sắt. Tần Chính trợn quát lên. Long tượng tộc nhóm cao thủ môn từng cái gầm thét. Sắt. 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 Khí thế như rồng. Từng cái như giao long xuất hải, cùng dã sát tướng đi ra ngoài. Những yêu hổ đó môn cũng không cùng bọn họ tranh đấu, ngược lại là liên thủ tiêu trừ giao mãng tộc, triển khai một cuộc máu tanh tàn sát. Tốt, lúc này mới có ý tứ, nếu là gật liên tục phản kháng cũng không có, vậy thì quá không thú vị. Phượng Liệt cười ha ha, một bộ đùa bỡn tàn bạo bộ dạng, căn bản không có coi Tần Chính vào đâu, thái độ đối với bực này phản kích cũng là vẫn duy trì khinh miệt. Tần Chính cười lạnh nói kiêu ngạo tự đại, để nguyên nếm thử thất bại tư vị. Trong tay của hắn nhân vương bút, hướng về phía hư không quét quét chút chút viết một chữ. Đoạn. Cái chữ này không có hấp dẫn cái gì xuống sông, dãy núi lực, mà là khẽ động chiến trường này sát lục chi khí. Chữ thành, phản phất hàm chứa thiên quân vạn mã thảm kịch giết lẫn nhau. Quét. Chữ đoạn biến mất. Theo sát chỉ thấy kia máu phượng hoàng thê lương hét dầm lên, trên người vũ mao ầm ầm tàn đi, thân cũng giống như nổ một loại, trở về áp xúc thành một giọt phượng huyết. Vào. Phượng Liệt há mồm phun ra một ngụm máu tươi, giận dữ hét nàng cắt đứt ta cùng với máu phượng hoàng liên hệ. Dì máu hóa phong, tâm tâm tương liên, ta lấy một chữ đoạn chặt đứt các ngươi liên hệ, xem ngươi còn có thể như thế nào. Tần Chính cười lạnh nói, chặt đứt một lần, ta xem nàng có thể chặt đứt vài lần, nữa hóa huyết phượng. Phượng Liệt cùng tê. Tần Chính rêu cợt nói không có cơ hội. Lệ. Ưng trong tiếng huyết gió, yêu quan vương ưng chớp mắt đã tới, một ngụm nuốt kia phượng huyết hạ. Phượng Liệt, yêu quan vương ưng nếu có thể có nữa lột xác, cho là trợ lực của ngươi, là muốn cảm tạ. Tần Chính cười to nói. Phượng Liệt lúc này lần nữa hộc máu. Một ít gì máu cũng không phải là thông thường máu tươi, chính là tánh mạng của hắn máu huyết, thị phượng cánh võ mạch sau khi giác tỉnh, những năm gần đây rèn luyện ra tới duy nhất một dọn. Nàng đánh vỡ máu này phượng hoàng, cũng cuối cùng chẳng qua là giết hết giao mãng tộc, mà ta cuối cùng là người thắng, ngàn dặm vũ hồn đường quanh co, không người nào có thể phá. Phượng Liệt dự tận nói. Tần Chính cười lạnh nói nàng quá cao đánh giá phượng huyết vương tộc vũ khí. Trong tay của hắn nhân vương bút lần nữa nhấc lên, lại một lần phát động đổ thần giới pháp. Hắn cũng biết, ngàn dặm này vũ hồn đường quanh co lợi hại, cho nên không dám có nửa điểm kinh thường, hoàn toàn không có cất giữ phát động đổ thần giới pháp. Nhân vương bút đang ở không trung, như nếu giống bay phượng múa, viết xuống bốn chữ: Càn khôn điên đảo. Viết xong, Tần Chính sắc mặt liền phờ phạc, không có một điểm kia máu ngồi sập xuống đất. Một mông lung thế giới như ẩn như hiện thành hình, trung quy vẫn là chỉ có một ti mông lung cảnh tượng mà thôi, có thể coi là như thế. Nhìn lại trong thiên kia u hồn đường quanh co vốn là từ lôi quang trong bọc hấp thu ngọc tú hinh linh hồn, ti ti lũ lũ lực lượng linh hồn bay vào kia phượng hoàng trong đồ án, mà nay ở càn khôn điên đảo bốn chữ dưới tác dụng, chỉ thấy phượng hoàng đồ án hấp thu tới lực lượng linh hồn đảo lưu trở về, hết thảy đưa cho ngọc tú hinh. Chẳng, phượng hoàng đồ án băng liệt, kia hấp thu tới linh hồn trở về, thậm chí bao gồm tạo thành phượng hoàng đồ án phượng liệt một đường linh hồn đều bị tức đoạt phản đưa trở về. Phúc. Phượng Liệt phun ra một đạo máu tươi, sau lưng phượng cánh thoáng cái từ sáng ngời chuyển làm lờ mờ, từng mảnh vũ mau bay thấp. Lệ. Ưng trong tiếng huyết gió, yêu quan vương ưng ám sát đi. Phượng sát mặt liệt phờ phạc, toàn thân thình thịch run rẩy, hận hận ngó chừng Tần Chính ta còn sẽ tìm đến nàng báo thù. Hắn không biết bóp nát cái gì, nhất đoàn phượng hỏa ầm ầm bộc phát, trực tiếp đưa gói lại, lấy vượt xa yêu quan vương ưng không biết tốc độ của gấp bao nhiêu lần, trong phút chốc biến mất ở cuối chân trời. Theo hắn rời đi, chiến đấu không tiếp tục huyền niệm. Sát ta, sâu ra. Ta giao mãng tộc không thể diệt tộc, cùng nhau xung phong liều chết đi ra ngoài, không nên ham chiến. Giao mãng tộc điên cuồng giết chóc muốn phá vòng đây, là một lúc đã tối. Tần Chính đối với diệt tộc chuyện mặc dù không hoan hỉ, hắn cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy tâm địa kiên trì, nhưng nếu lưu hạ người sống, chính là cho mình lưu hạ thai hoàng ẩm, huống chi, hắn cuối cùng thi triển đồ thần giới pháp viết xuống càn khôn điên đảo bốn chữ, cơ hồ là đồ thần giới trong pháp khó khăn nhất thủ pháp, tiêu hao hắn lợi hại, mặc dù có long tượng thôn thiên thuật, một chốc cũng không cách nào khôi phục. Thảm thiết giết chóc kèm theo giao mãng tộc diệt vong mà kết thúc. Bên ngoài người đang xem cuộc chiến, không khỏi kinh hãi. Một cuộc tình thế không có cách giải, cuối cùng cũng là lấy Tần Chính toàn thắng mà kết thúc. Khó giải tử cục, toàn thắng, hai người nóc, luôn làm cho người ta rất khó lấy tiếp nhận, có thể sự thật chính là như thế, kia đầy đất hải cốt, thành sông đích huyết thủy đều ở nói cho bọn hắn biết, đây là sự thật không thể chối cãi. Một chủng tộc diệt vong, đáp nạn một kỳ tích, Hổ Vương Tần Chính từ đó thực sự danh dương thiên hạ. Rất nhiều người cảm khái không thôi. Ngày này, Tần Chính danh truyền lần thần vũ đại lục. Một chủng tộc diệt vong, một kỳ tích ra đời. Có lẽ bọn họ cũng không thấm rất mạnh, nhưng là lại hoàn thành cảnh giới này có thể đạt tới cực hạn, đây không phải là vừa vặn ý nghĩa tiềm lực vô cùng cái gì. Những người quay đầu nhìn lại, chợt hiểu ra phát hiện, không tới thời gian một năm, tên Tần Chính đã liên tục dường như sấm sét vang dội thần vũ đại lục. Lần đầu tiên này, có lẽ không ai đặt Tần Chính ở trong lòng, chỉ là bởi vì hắn là cựu sắc thần liên kinh người thủ hộ, cho dù là hắn cùng với trong tay Tam Hoàng đoạn mệnh, người khác cũng nhận định là Lao Đông Hải Vương lưu lại kỳ chiêu hoàn thành, mà không phải là dựa vào hắn bản thân. Còn lần này, kỳ tích chính là lấy người thiếu niên này làm căn bản, là hắn một tay sáng lập cái kết quả này. Tình thế không có cách giải, gần như một phá giải. Tần Chính, Hồ Vương, danh dương núi chuyển mỹ danh, một đoạn chuyển kỳ lúc đó mở màn. Cự ly danh dương núi hơn trăm dặm một chỗ vô danh đỉnh núi, mông lung dưới ánh trăng, trong non sáng sớm quanh thân ma khí cuốn quýt, ẩn có địa ngục tiếng gầm gừ truyền đến, tựa hồ có vô số ác ma nút trong ma khí. Tần Chính, ta đây cả đời chính là lấy nàng vi bước ngoặt, sự xuất hiện của ngươi để cho ta từ trong huy hoàng rơi xuống địa ngục, mà nay rồi lại để cho ta có thể từ căn bản trở nên, làm như ta lần nữa xuất thế, chắc sẽ đạp trên thi thể của ngươi, du ngoạn sơn thủy võ đạo đỉnh phong này, đi đâu thần giới tranh bá. Trông nom trong giọng nói của sáng sớm lộ ra nồng nặc sát ý. Một người không tiếng động đi tới trông nom phía sau sáng sớm thấy tận mắt cuộc sống mình hơn 10 năm đạo tràng tan biến, nhìn tận mắt cửu nhân thăng chức rất nhanh, hận ý của ngươi nên nổ tung, ác ma của ngươi võ mạch nên thức tỉnh rồi. A ba. Trông nom trong lòng sáng sớm chất chứa hận ý ngập trời rốt cục bộc phát. Kia sôi trào ma khí trong chớp nhoáng hóa thành một to lớn ác ma hình tượng, mà dung nhập vào thân thể của hắn, làm hắn hóa thành ác ma một loại, bắt đầu toàn diện kích thích thần bí kia ác ma võ mạch. Đại Viêm Đế Đô, Đông Hải Vương phủ, mực trong các, Mặc công chúa tựa vào trước lan can, ngắm nhìn lòng tượng sơn mạch phương hướng, trầm lặng nói mãnh hổ lấy ra khỏi lồng hấp, cuối cùng hổ khiếu sơn lâm ta là vua. Đại Thông Đế Đô, bên trong hoàng cung, thái tử Lục Thiên Lãng nhẹ nhàng cười một tiếng tân huynh, nàng quả nhiên không làm ta nhìn lầm, như thế tình thế không có cách giải lại nghịch chuyển toàn thắng, lại càng hội kích vượng liệt tương lai này người thanh niên tuyệt, đáng tiếc, ta lại không cơ hội thấy tận mắt, nhân sinh một đại chuyện ăn năn a. Vô Biên Hải vực, Hải Hoàng cung, Hải Hoàng thái tử Hải Lăng không lặng lặng nghe xong cận vệ nói với, người nói cùng ta suy đoán một điểm không sai, Tần Chính quả nhiên hoàn thành lịch chuyển toàn thắng. Thái tử, ngài vì sao như thế quan sát một cái như vậy tiểu nhân vật, còn muốn có thuộc hạ hắn thời khắc nguy cơ có thể xuất thủ tương trợ? Tên kia cận vệ rất là không giải thích được. Hải Lăng không cười nhạt một tiếng, có một số việc bây giờ còn không phải là lúc nói cho ngươi biết, nàng đi về nghỉ ngơi đi, sau này không cần lại đi âm thầm quan sát Tần Chính. Hộ vệ này đầy trán nghi vấn, lặng lẽ rút đi. Bên trong cung điện chỉ còn lại Hải Lăng không, hắn thản nhiên cười một tiếng, Tần Chính, người khác cũng nghĩ đến ngươi chẳng qua là dựa theo Lao Đông Hải Vương sở lưu trình tự hoàn thành cứu vớt, duy ngã rõ ràng nhất, Lao Đông Hải Vương sở lưu cũng chỉ là một điểm trợ lực mà thôi, ngươi là bằng vào năng lực của mình hoàn thành tự cứu, có thể làm được bước này nàng, thật mong đợi tương lai nàng có thể một đường thăng chức rất nhanh, xuất võ đạo đỉnh phong, ta và ngươi liên thủ, mãi mãi phá. Giải cái gọi là này nhân thần công cùng xiển xiếc, hướng cái gọi là thần gọi nhịp, ngươi dám hay không? Chương 152, cầm thú a. Danh dương núi bị máu tươi xâm nhiễm, gió thổi qua, như có khóc tiếng nghẹn ngào như nói trước đây không lâu thảm kịch. Chỗ này đã không có ai, nhưng trước sau ở trong một số người miệng nói tới. Kinh nghiệm 3 ngày, Tử Dương trấn cũng khôi phục những ngày qua sự yên tĩnh, nên đi người đều đi, Hổ Sơn Sơn Trang nhưng cựu đứng vững vàng không ngã, mà càng cường đại hơn, trở thành Tử Dương trấn duy nhất thế lực lớn. Mà lúc này Tần Chính thì cùng mất đi đời thứ 2 trí nhớ Ngọc Tú huynh bước lên đi trước Đại Thông Đế quốc con đường. Trận chiến này kết thúc, Long Tượng tộc cũng đem chọn thân thể rời, trở về yêu tộc lĩnh vực Long Tượng tộc chỗ ở, Bạch Long Tượng tộc cũng là cùng đi ở bên, hơn nữa đối ngoại tuyên truyền, Tam Thế Linh Lung thú tướng sẽ cùng tùy. Cách làm như vậy cũng là hấp dẫn sự chú ý của người khác lực, phòng ngừa Ngọc Tú huynh bị phát hiện đi theo Tần Chính. Còn nữa, tiến vào đời thứ 3 Ngọc Tú huynh, chỉnh thể đại biến dạng. Nữ nhân này hoàn toàn không có đời thứ 2 anh khí phong thái, chỉ chính là mặt trẻ điển hình, nhất trương mặt hoa, tinh xảo không có một chút xíu tì vết nào, hoặc bắt thân thể yêu kiểu, trước ngực nhất cao ngất, vừa đi vừa động, cũng là khẽ run, câu dẫn ánh mắt của người phải quan quá khứ. Đời thứ 3 Ngọc Tú huynh là một đại bước ngoặt. Nàng sẽ mất đi đời thứ 2 trí nhớ, nhưng không giống với đời thứ 2 mất đi đời thứ nhất trí nhớ, thì không thể nào nữa đạt được đệ nhất thế giới. Đời thứ 3 này, Ngọc Tú huynh là biết từng bước trước mở hai đời trí nhớ, khi nàng hoàn toàn mở ngày, là được trước đem sức mạnh của hai đời một lần nữa ngưng kết, lập tức thành vi đương thời tột cùng nhất nhân vật, mà mở nàng kia gian nan nhất 7-8 khó khăn khổ nạn lịch trình, một khi vượt qua, tương lai nàng thế tất có thể ở tại thần giới trở thành một thay thế bá chủ. Hết thảy bắt đầu từ con số không Ngọc Tú Hình, chỉ biết là Tần Chính Thị người thân cận nhất của nàng, người còn lại cũng vẫn duy trì độ cao để phòng tâm, cho nên hắn tạm thời cũng chỉ có thể đi theo Tần Chính. Đề phòng dừng lại bị người phát hiện, Tần Chính cũng chưa từng cùng Triều Đại Nam Minh Tuấn đám người cùng đi. Triều Đại Nam Minh Tuấn đám người dù sao thân phận quá mức rõ ràng, độ chú ý quá lớn. Có chừng Tần Chính cùng Ngọc Tú Hinh hai người cùng đường. Mục đích của bọn họ chính là lớn thông đế đô. Sở dĩ đi đến đó, thứ nhất thì cảm tạ lần này Lục Thiên Lãng vô tư ủng hộ, còn có chính là Tần Chính muốn đi Đại Viêm đế đô, hướng Huyền Dương Vương cướp lấy Thiên Dương chi dịch. Mạc công chúa tuổi thọ đã đến thời khắc tối hậu, chỉ hoan không dậy nổi. Bất luận hắn là hay không còn đối với Mạc công chúa có đã từng thầm mến ái mộ, sâu trong nội tâm luôn đối diện đi có một chút tốt đẹp chính là trí nhớ, huống chi Mạc công chúa ở Đông Hải Vương phủ cũng là rất chiếu cố hắn, bất luận từ đâu một mặt, hắn đều muốn hết sức. Về phần Đông Hải Vương phủ tình huống, Tần Chính cũng có chú ý. Theo La Vân Hồng ít hôm nữa rượu đạo tràng cao thủ diệt vong, Đông Hải Vương phủ thế cục thay đổi, ngày rượu đạo tràng Tần Nhạc Sơn tuyển chọn đem người rút đi, làm như thứ con Tần Giật gặp phải đánh lén trọng sang, vì bảo vệ tính mạng, hắn bất chấp gì khác. Điều này cũng làm cho Tần Chính hơi chút an tâm. Hết thảy đều ở chuyển biến tốt đẹp. Rời xa Long Tượng dãy núi, Tần Chính gặp được một cái nho nhỏ mạo hiểm đội. Này nếu nói mạo hiểm đội thị đại thông đế quốc mấy con dòng cháu giống tạo thành, tổng số người mới 13 người, cầm đầu thị đại thông đế quốc Ninh Sa hầu nữ nhi, tên cứ gọi Đường Ninh Nhi. Hai bên gặp nhau, Đường Ninh Nhi nhìn thấy Ngọc Tú Hinh mặt trẻ khả ái, liền chủ động mời, hai bên trò chuyện với nhau, biết được cùng đi đại thông đế quốc, lúc này mới kết bạn đồng hành. Đối với Đường Ninh Nhi đám người, Tần Chính cũng không có bài xích cùng bọn họ đồng hành, chủ yếu là bọn họ từng cái thực lực thấp kém, căn bản không đủ để người chú ý, hơn nữa Đường Ninh Nhi ra thế ở đại thông đế quốc chỉ là hầu tước, càng thêm sẽ không bị chú ý tới, cái địa vị này đang bình thường trong mắt người rất cao, tại chính thức trong mắt cao thủ, đích xác là không lọt mắt xanh. Hơn nữa Tần Chính hiện nay thì ý võ cảnh cao cấp, chiến lược lại càng khả đạt thiên vũ cảnh, liên tam đại đế quốc nếu nói vương gia cũng có thể đối kháng, tự nhiên càng thêm sẽ không lo lắng bọn họ có dụng ý khác. Ban đêm gặp nhau bọn họ liền cùng tồn tại một chỗ trong sơn cốc nhỏ qua đêm. Đường Ninh Nhi rất nhuần nhuyễn sắp xếp người gác đêm, sắp xếp người đi săn bắn yêu thú, còn có đi kiểm tuổi chịu trách nhiệm nổi lửa, làm tốt thiêu nướng yêu thú chuẩn bị. Không đầy một lát, hết thảy thỏa đáng. Có đặc biệt chịu trách nhiệm nướng, kỹ thuật cũng rất về đến nhà, không đầy một lát, sẽ có mùi thơm nước muối mà đến. Đường Ninh Nhi cũng lôi kéo Ngọc Tú Hinh ở một bên nói chuyện. Tần Chính thì ngồi ở một bên, có một câu không có một câu nói chuyện cùng mấy rõ ràng cho thấy Ninh Sa hầu đi theo người quý tộc con gái người. Cho ăn, chiếu cố nói chuyện, còn không có hỏi ngươi khiếu cái gì đây. Đường Ninh Nhi nói hết sức phấn khởi sau đó, hù ở tay múa chân, rất không có dáng vẻ thục nữ, đang nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì, cứ như vậy đột ngột nghiêng đầu lại hỏi thăm. Tần Chính coi như là phát hiện, này Đường Ninh Nhi chúc vù nghĩ cái gì thì nói cái đó, hơn nữa suy nghĩ nhạy cờn rất lớn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể gặp phải vấn đề quan nàng. Ta chưa nói sao, ta thật giống như nói sao. Tần Chính rất im lặng nhìn Đường Ninh Nhi. Đường Ninh Nhi nháy mắt mấy cái nói sao. Nàng nghĩ một hồi, mới vô chán một cái đúng, ngươi là đã nói, ngươi nói ngươi tên là Tần Chính, ta khi ấy liền cho rằng nàng nói giỡn, liền không có tin tưởng. Ta là khiếu Tần Chính. Tần Chính đạo. Được rồi, chớ dốc, nói thật, ngươi nhìn ta và tiểu mỹ nhân trò chuyện vui vẻ như vậy, nàng nói thêm tên giả, cũng rất không có ý nghĩa sao. Đường Ninh Nhi hoàn toàn không tin. Ta nói thật. Tần Chính nún nún vai. Đường Ninh Nhi trợn mắt nói nàng thật khiếu Tần Chính. Tần Chính gật đầu. Đường Ninh Nhi đám người quen biết một cái, cũng cười lớn lên. Ta tên là Tần Chính, cười đã cái gì? Tần Chính hỏi. Không, không phải là buồn cười, là rất thú vị. Đường Ninh Nhi cười khanh khách nói gần đây cái Đông Hải Vương phủ ra tới Tần Chính quá phát hỏa, gấp đến nổ tung à, nàng không biết, chúng ta mặc dù gặp phải chút ít quấy rầy, không dám đi quan chiến, nhưng cũng là nghe nói qua, kết quả xuyên qua Long Tượng dãy núi tới được sau đó, lúc này mới ngắn ngủn 2-3 ngày công phu, ngươi biết chúng ta gặp phải mấy khiếu Tần Chính. Hắn bàn tay vươn ra năm tự xưng khiếu Tần Chính, trong đó 4 thị mạo danh tới đánh cướp chúng ta, còn có một là thật trùng tên, ngươi nên thị thứ 2 trùng tên trùng họ. Tần Chính cười khan nói có lẽ ta chính là cái thật Tần Chính đây. Đường Ninh Nhi đám người nghe vậy, cười ha ha. Chớ chê, chỉ ngươi hay là thật Tần Chính. Ta nghe nói Tần Chính nhưng là có võ mạch thần thông thị 3 đầu 6 tay, ngươi tới biểu diễn một chút cho ta nhìn một chút. Ta còn nghe nói, Tần Chính lớn lên Ngọc Thụ Lâm Phong, tuyệt đại mỹ nam từ đây. Những người này 5 mồm 7 miệng nghị luận. Tần Chính cùng Ngọc Tú Hinh liếc nhau một cái, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ngọc Tú Hinh vèo che miệng cười trộm. Nàng mặc dù trước mất đi 2 đời trí nhớ, nhưng là người lại cực đoan thông minh, ở trước đơn độc lên đường, Tần Chính nói một chút nàng đời thứ 2 trí nhớ một lần, cho nên Ngọc Tú Hinh cũng rất khôn khéo, biết nên làm như thế nào, không giống cái loại này đơn thuần như người của giấy trắng. Người tên là Tần Chính, đã bảo sao, cái tên này mặc dù lực uy hiếp cũng không tệ lắm, nhưng cũng không nên tùy tiện nói mình thật sự, có vài nữ nhân nhưng là rất mê gái, khách khí với giả Tần Chính từ trước đến giờ không. Đường Ninh Nhi vỗ Tần Chính đầu vai một chút, rất nam nhân đạo nói đến, ta còn có chút kỳ quái, hai người các ngươi sao được một đi ra ngoài, lấy tiểu mỹ nhân này dung mạo, vóc người này, nhưng là sẽ hấp dẫn rất nhiều sát lang, nàng có thể bảo vệ nàng sao? Nàng quay đầu nhìn về phía Ngọc Tú Hinh tiểu mỹ nhân, người nhà ngươi không lo lắng nàng cái gì? Ngọc Tú Hinh le lưỡi đầu, đạo ta là lén chạy ra ngoài. Cái gì? Lén chạy ra ngoài? Đường Ninh Nhi lập tức đứng lên. Tần Chính ngạc nhiên, lúc trước hắn nói với Ngọc Tú Hinh thương lượng tốt tử, cũng không phải là như vậy, hắn thì nhìn hướng Ngọc Tú Hinh, thấy Ngọc Tú Hinh hướng hắn nháy mắt mấy cái, một bộ ta cố ý răng rớp, rất là khả ái. Nha đầu này rồi tính. Thì ra anh khí mười phần, hiện tại sao có chút một cách tinh quái. Tần Chính nói thầm trong lòng. Đầu vai bị Đường Ninh Nhi dùng sức đẩy một cái nói, có phải là ngươi hay không nên quả chạy. Nàng đang nói với ngươi cười, ở đâu là lén chạy ra ngoài. Tần Chính đạo. Không phải là lén chạy ra ngoài, thực lực của chỉ ngươi, cha mẹ nàng sẽ phóng tâm để ngươi mang theo đi ra ngoài, tới, tới, ngươi nói một chút, nàng rốt cuộc là thực lực gì, thì nhìn nàng suy dạng này nhi, ta xem nhiều lắm là cũng chính là khí võ cảnh, liên cương võ cảnh cũng không đạt được, nàng cũng dám mang người đi ra ngoài loạn chuyển, ngươi biết đây là địa phương nào cái gì, tùy tiện đi ra ngoài cá yêu thú, cũng có thể ăn ngươi môn, ngươi nói làm sao ngươi lá gan lớn như vậy, may là nàng đụng phải ta, nếu không, các mại không đến được đại thông đế đô, có thể tiểu tiêu đời rồi. Đường Ninh Nhi hoàn toàn không để cho Tần Chính lên tiếng, bắn liên hồi vậy hướng về phía Tần Chính chính là một bữa giáo dục. Ngọc Tú Hinh nhìn cười trộm. Tần Chính hung ác trợn mắt nhìn nàng một cái, hắn chẳng qua là đối với Đường Ninh Nhi cười một tiếng, nhưng cựu tuyển chọn khiêm tốn làm việc, đương nhiên cũng nhìn ra được Đường Ninh Nhi là người lòng nhiệt tình. Dĩ kia, thiêu nướng có thể ăn, chúng ta vẫn khai cả sao? Tần Chính nói sang chuyện khác, chủ động giúp đồ của nướng xong phân cho mọi người khiết. Quấy dày một cái này, Đường Ninh Nhi quả nhiên không truy hỏi nữa. Ăn no sau, đám người vừa dội danh giật một hồi, liền riêng của mình nghỉ ngơi. Không muốn Đường Ninh Nhi lôi kéo Ngọc Tú Hinh muốn ở một cái lều, Ngọc Tú Hinh cũng không cản, phải cứ cùng Tần Chính ngủ chung. Hắn là nam nhân, nàng với hắn ngủ chung. Đường Ninh Nhi đạo: "Ta thói quen ôm ca ca ngủ, nếu không ngủ không được." Ngọc Tú Hinh chạy đến phía trước Tần Chính, ôm cánh tay của hắn, sợ Tần Chính chạy giống nhau. Đường Ninh Nhi trừng to mắt các mại đã sớm ngủ ở cùng nhau. Ngọc Tú Hinh đạo đúng vậy. Nhất thời, một chút nam nữ nhìn về phía ánh mắt của Tần Chính rất là mờ mờ, thậm chí có trong ánh mắt mấy nam nhân xen lẫn hâm mộ ghen tị với. Tần Chính biết, sở dĩ như thế là bởi vì Ngọc Tú Hinh cùng hắn thân cận, hơn nữa thấu qua hắn luyện hóa tâm linh chi tinh hơi thở, có thể đối với Ngọc Tú Hinh đánh thức trí nhớ kiếp trước có trợ giúp rất lớn, mới có thể như vậy. Nàng sáu. Đường Ninh Nhi điểm chỉ Tần Chính nàng quải chạy tiểu mỹ nhân, thế nhưng lại vẫn xuống tay với nàng, nàng còn nhỏ như vậy, làm sao ngươi nhận tâm? Nàng, ta xem ngươi đừng khiếu Tần Chính, liền dứt khoát khiếu cầm thú tính. Tần Chính còn chưa mở miệng giải thích, Ngọc Tú Hinh kêu lên cầm thú thật khó nghe à, ca ca của ta khiếu thất đức. Khái. Tần Chính thiếu chút không có bị nước miếng cho sặc chết. Nha. Tần này thất đức xưng hô, mình thật giống như không có nói cho Ngọc Tú Hinh sao, nàng làm sao mà biết được, chẳng lẽ đời thứ hai trí nhớ đều quên, còn nhớ rõ xưng hô thế này. Đây cũng quá mức sao. Chương 153, dị đồng mạch hổ. Ban đêm, mọi người riêng của mình nghỉ ngơi. Tần Chính trong trứng đồng, Ngọc Tú Hinh cũng cùng theo vào, hơn nữa rất không khách khí chiếm lấy Tần Chính cái kia giường lớn, ngã trỏng vó lên trời không có hình tượng chút nào độc chiếm. Có chút hình tượng thật là. Tần Chính nhìn Ngọc Tú Hinh tứ chi mở rộng, bộ ngực nhi phập phồng, dưới nhàn nhạt ánh trăng, thật sự là phát thảo nhân phạm tội. Ở bên ngoài, tổng yếu giữ vững hình tượng, mệt mỏi quá à, rốt cục không có người ngoài, không bao giờ nữa cần làm như vậy. Ngọc Tú Hinh cười đùa nói. Tần Chính bĩu môi nói ngươi bây giờ cùng đời thứ hai nàng, không có chút nào giống nhau. Ngọc Tú Hinh hoàn toàn không thèm để ý khẳng định cùng đời thứ nhất cũng không giống nhau, tam thế nhân sinh ba loại thái độ đi, ba loại hiểu được mới có thể làm cho ta lĩnh ngộ được bí mật sao? Ừ, nàng liền cẩn thận lĩnh ngộ sao? Tần Chính trước ở giường ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Cùng hắn khắc khổ ngược lại, Ngọc Tú Hinh không đầy một lát liền ngủ mất, nhưng là ở sau nàng tiến vào giấc ngủ chi, sẽ phát hiện thiên địa tinh khí một cách tự nhiên tụ tập tới trong cơ thể nàng quá khứ, nàng kia võ mạch cũng tự hành vận chuyển, thực lực trong cơn ngủ mơ của cứ như vậy tăng lên, để cho Tần Chính cũng thấy vậy sách sách xương kỳ. Hắn thậm chí một lần hoài nghi, Hoàng Long Bát Pháp mạch Long Thiên rất có thể thị Hoàng Long trời đêm tần căn cứ tam thế linh lung này thú tới chế tạo ra. Chẳng qua là mạch Long Thiên tuy mạnh, nhưng không có trong giấc ngủ của Ngọc Tú Hinh tốc độ tu luyện mau, có thể cộng thêm tam đại võ mạch, cũng có thể so sánh với mà không lạc hạ phong. Tần Chính cũng biết Ngọc Tú Hinh đời thứ ban này mấu chốt là trước thức tỉnh hai đời trí nhớ, trước cầm lại sức mạnh của hai đời. Cho nên tu luyện không tu luyện vẫn là thứ yếu. Hắn cũng không còn đi ngó ngàng tới, lại bắt đầu tu luyện của mình. Danh Dương núi cuối cùng đại chiến, hơn 10 vạn con yêu hổ đều xuất hiện, làm Tần Chính thấy được yêu hổ thái độ nhiều không kể xiết, dựa theo lẽ thường hắn là có thể đạt tới đấu khỏe tiểu viên mãn trình độ, có thể kinh nghiệm mấy ngày nay tu luyện, thế nhưng từ đầu đến cuối không có linh ngộ, phảng phất bị cái gì cho ngăn chặn, không cách nào hoàn thành. Làm này Tần Chính nghĩ tới rồi đấu khỏe tu luyện cần hổ loại võ mạch làm trụ cột chỗ mấu chốt. Có lẽ huyết mạch bí mật có thể làm được chính là chỉ là làm ta đạt tới đấu khỏe đại thành sao? Nếu có thể đạt tới đấu khỏe viên mãn, vậy tốc độ tu luyện thế tất không thể so với long tượng thôn tiên thuật yêu đích. Tính, hay là tu luyện sao? Trong tay Tần Chính thoáng hiện nhân vương bút, thuận tay trên không trung viết một hút chữ. Trong phút chốc, bốn phương tám hướng thiên địa tinh khí phảng phất được vô cùng hấp dẫn loại, quần quần mà đến, tràn ngập ở trong trứng đồng, khiến cho tu luyện hoàn cảnh nhận được tăng lên kinh người. Hắn cũng phát động long tượng thôn tiên thuật, vừa cắn nuốt tinh nguyệt tinh hoa, vừa thu nạp thiên địa tinh khí. Song quản tê hạ, tốc độ tu luyện cũng là kỳ khoái. Như vậy, ba ngày cùng Đường Linh Nhi đám người cùng nhau gấp rút lên đường. Buổi tối tìm địa phương nghỉ ngơi, rất lâu thị lộ túc ở bên ngoài, cũng có ở khách sạn sau đó. Đảo mắt trôi qua tháng riêng. Ngày này, bọn họ ban đêm liền tìm một chỗ sơn cốc nhỏ nghỉ ngơi. Dựa theo Đường Ninh Nhi thuyết pháp, hôm nay sớm đi nghỉ ngơi, ngày mai sáng sớm lên đường, mới có thể ở sau cơm trưa chi về đến nhà. Sau đó liền phân công. Tần Chính được an bài đi săn bắn một chút mỹ vị yêu thú. Kể từ Tần Chính ngày thứ nhất là cùng Ngọc Tú huynh đồng trướng đồng nghỉ ngơi sau, ngày kế bắt đầu, Đường Linh Nhi cũng rất không khách khí bắt đầu an bài Tần Chính làm chút chuyện, nhìn nàng kia cắn răng nghiến lợi dáng vẻ, làm như còn đang là Tần Chính hành động cầm thú tức giận bất bình, nhất là Ngọc Tú huynh còn là Tần Chính sửa sang lại y phục, một bộ thương yêu dáng dấp thời điểm. Đối với lần này, Tần Chính cũng không bài xích. Cùng nhân gia đồng hành, vốn chính là mượn Đường Linh Nhi đám người yểm hộ, làm bọn hắn có thể không có bất kỳ phiền toái đi tới đại thông ngoài đế đô, sao cũng muốn cảm tạ một cái sao? Tần Chính rời khỏi sơn cốc nhỏ, liền đi bắt yêu thú. Yêu thú này thịt, đại đa số không phải là mỹ vị, mà là khó có thể nuốt xuống, chỉ có gà tây, hai dài yêu thỏ chờ thị cực kỳ mỹ vị, cho nên bắt yêu thú cũng không phải là tùy tiện bắt. Hắn hoảng hoảng du du ở nơi này trong núi rừng tìm, trong lòng cũng đang tính toán chứ gần đây từ trong Đường Linh Nhi miệng biết được về đại thông đế quốc thế cục, chỉnh thể mà nói, cũng không thế nào lạc quan, nhất là đại thông hoàng đế có Trường Lục Thiên Lãng một hoàng tử, mà nay lại là đại nạn đến, khiến cho Lục Thiên Lãng tình huống hơi có chút gian nan. Về phần kia có Thiên Dương chi dịch Huyền Dương Vương, thực lực phương diện, Đường Linh Nhi cũng nói không cho phép, chỉ nói là Huyền Dương Vương phủ có thể cất giấu đặc biệt mạnh cao thủ. Lung tung không có mục đích tiêu xài chứ, một tiếng trầm thấp hổ khiếu truyền tới. Tần Chính ngẩng đầu nhìn lại. Vừa nhìn này, hắn ngay lập tức hai mắt trợn tròn, nổ bắn ra tinh quang. Chỉ thấy khi hắn phía trước là một cái huyền chuyển mà đi sông nhỏ, sông khoan bất quá 2-3 thước bộ dạng, mà ở sông đối diện, đứng một con dài đến 3 thước, toàn thân trắng như tuyết màu lông, không có nửa điểm tạp sắc bạch hổ. Mà bạch hổ ánh mắt kỳ lạ nhất, một cái thị màu tím, một cái thị màu xanh. Màu tím làm như dựng dục một mơ hồ thế giới. Màu xanh chiếu rọi ra hình như là đáng sợ địa ngục. Tần Chính tới bốn mắt nhìn nhau, đấu khỏe lập tức bị nổ tung, hoàn toàn không phải là hắn đi phát động, mà là đấu khỏe một cách tự nhiên đã bị nổ tung đi ra ngoài. Giống. Không cần lên tiếng, đấu khỏe hoàn toàn phát động, theo hô hấp của hắn, sẽ có nhất đoàn khí lãng vòng lại hội tụ ở hắn hướng trên đỉnh đầu, hiện ra một con yêu hổ vua, phát ra hổ vương gầm thét. Một người một hổ, lặng lặng giằng co. Tần Chính nhìn cặp kia con mắt của màu sắc bất đồng, tâm linh của hắn phảng phất đang thăng hoa giống nhau, trong trí óc nhanh chóng hiện ra danh dương núi cảnh tượng. Hơn 10 vạn yêu hổ nhất tề nhìn trời thét dài. Mỗi một đầu yêu hổ tư thái phảng phất đều ở trong đầu của hắn chiếu rọi đi ra, cảm giác như vậy vô cùng rõ ràng, tựa hồ trước mắt hay là tại, từng cái quá khứ, không ngừng cùng hắn đấu khỏe dung hợp, tự nhiên thành hình, hơn nữa giúp hắn đấu khỏe mãnh liệt sông tới tiểu viên mãn đâm. Giống. Dị đồng bạch hổ phát ra một tiếng trầm thấp hổ khiếu, xoay người liền đi. Tần Chính cũng từ trong kia lĩnh ngộ giật mình tỉnh lại. Chưa từng chờ hắn lên tiếng, chỉ thấy dị đồng bạch hổ nhẹ nhàng nhảy, tiểu kéo dài qua không biết bao nhiêu thước, biến mất ở phía chân trời, qua thông thông, chưa từng lên tiếng tóc nhất luôn. Bạch hổ này chuyên vì ta mà đến. Nó vậy là cái gì lai lịch? Hai con ngươi vẻ kinh dị, trong lại càng giấu thế giới bí mật, còn có thể một cái trong ký ức của làm ta danh dương núi hơn 10 vạn yêu hổ tư thái hoàn toàn hiện hiện ra, bằng vào ta lúc đó sờ xem, căn bản không có nhớ kỹ bao nhiêu yêu hổ tư thái, bởi vì có chút căn bản không đạt được quyết tử chiến đấu trình độ, nhưng bây giờ một lần nữa nhớ lại, sao mỗi một đầu yêu hổ tư thái cũng có thể làm việc cho ta giống nhau? Tất nhiên là này dị đồng bạch hổ gây nên. Tần Chính suy tư một lúc lâu, cũng không còn nghĩ đấu, dị này đồng bạch hổ là chuyện gì xảy ra? Đột ngột mà đến, đột ngột đi. Không có nửa điểm tiếng động, thật giống như thật chuyển làm hắn mà đến, vẫn giúp hắn tu thành đấu khỏe. Thật tại nghĩ không thông, Tần Chính liền không suy nghĩ thêm nữa. Hắn liền đặt mông ngồi ở trước sông nhỏ, bắt đầu tu luyện đấu khỏe, trong trí óc hiện ra các loại yêu hổ tư thái, mỗi một chủng tư thái đều có thể đấu với khỏe dung hợp. Bản thân đạt tới tùy tâm sở dục bước, Tần Chính cũng không cần giống như đã từng như vậy, cần mình đi bắt trước đánh ra đấu khỏe diễn luyện, chỉ cần dùng ý nghĩ là được. Mặc dù lần này nhớ lại yêu hổ tư thái rất nhiều, so với hắn hiện tại tìm hiểu đấu khỏe còn nhiều hơn. Hơn nữa cũng có rất mãnh liệt đấu khỏe đang tăng lên cảm giác, nhưng Tần Chính nhưng cựu không cảm giác được hắn muốn bước vào đấu khỏe tiểu viên mãn trình độ, phảng phất thật sự có một đạo chiến hào đưa cho tách rời ra. Bất luận dùng ra sao lực, đều không thể nhảy tới. Loại tư vị này rất là để cho hắn khó chịu. Cuối cùng hắn dứt khoát chuyển mục tiêu chuyển đến trên dị đồng bạch hổ thân. Nay bạch hổ mặc dù chưa từng làm ra bất kỳ chiến đấu nào tư thái, nhưng là bản thân mang theo vẻ này từ khí thế, nhưng cựu làm Tần Chính cảm xúc sâu đậm, phảng phất nhiều hơn 10 vạn yêu hổ mang tới cảm ứng hơn còn cường liệt hơn. Hắn nhất chuyển này biến trong trí óc nổi lên bạch hổ dáng vẻ lại từ rõ ràng tự động chuyển là mơ hồ, cuối cùng chỉ còn lại có một đôi mắt. Như thế nào như vậy? Phe ta mới rõ ràng nâng dị đồng bạch hổ động nhớ kỹ trong lòng. Mặc dù nó chưa từng có hành động lớn, nhưng là hơi chút một điểm động tác, rõ ràng cùng thiên địa cùng dung thái độ, thị hổ vương trên biểu hiện, hoàn toàn nhưng đối với ta có trợ giúp. Trong ký ức của sao mỗi động tác cũng như vậy mơ hồ, khó có thể rõ ràng, có chừng cặp mắt kia rõ ràng như vậy. Tần Chính cố gắng đi hồi ức, vẫn như cũng là rất mơ hồ. Cái này rất giống dị đồng bạch hổ cố tình làm tự đắc, ngăn cản hắn mượn bản thân để hoàn thành đấu khỏe thăng hoa. Cũng là một đôi mắt đồng bên trong cảnh tượng giữ rất rõ ràng, lại đối với Tần Chính đấu khỏe không có gì trợ lực. Hắn cứ như vậy ngồi ở sông nhỏ bên cạnh, cũng không biết quá khứ thời gian bao lâu, thủy chung không cách nào bắt được đấu khỏe thăng hoa vì tiểu viên mãn cảm giác, hết lần này tới lần khác hắn lại cảm giác được, đặt tới tiểu viên mãn điều kiện cũng đầy đủ, làm như kém một chút cái gì. Chỗ của rốt cuộc xảy ra vấn đề đây. Hắn kinh ngạc nhìn sông kia nước suy tư. Lúc này đã thị trên ánh trăng canh sao, dưới ánh trăng mông lung, nước sông róc rách, tỏa ra không trung minh nguyệt, mọi nơi yên tĩnh, rất là làm lòng người linh an bình. Nghĩ không thông a. Tần Chính bỏ cuộc tiếp tục suy nghĩ, liền muốn đi trong nước sông tìm xem một chút có hay không cá, vừa túi đầu này, liền thấy cái bóng của mình, lại càng thấy được cặp kia ánh mắt sáng ngời. Ánh mắt. Đúng rồi, đấu khỏe ý tứ thị uy áp, nếu nói uy áp chính là tâm linh phương diện, mà ánh mắt thị cửa sổ của tâm linh, kia dị đồng bạch hổ lưu đứng lại cho ta trí nhớ, chính là xông ra một đôi mắt, chẳng lẽ là đang nhắc nhở ta, đấu khỏe muốn đạt tới tiểu viên mãn, là muốn bắt đầu từ hướng này. Tần Chính trong lòng mừng rỡ. Một lần nữa ngồi xuống, tâm tình trong kích động, bắt đầu điều động đấu khỏe. Đấu khỏe đã sớm đạt tới mức tùy tâm sử dụng, có thể nhường cho thân bất kỳ bộ vị cũng hóa thành điểm công kích. Hai mắt cũng không ngoại lệ. Mặc dù không cách nào đạt tới đồng thuật cái loại này có thể công kích, nhưng có thể ánh mắt làm được như hổ, mang cho đối thủ cường đại lực áp bách, thậm chí làm đối thủ trong lòng sụp đổ, vì thế bại trận. Khỏe, ánh mắt 6. Tần Chính tự lẩm bẩm đạo. Hắn hai mắt khẽ khép lại, đấu khỏe hoàn toàn vận chuyển tới ánh mắt ở, cho dù là nhắm hai mắt, thấu qua kia mí mắt vẫn như cũng là có một vệt ánh sáng phát sáng. Cùng một thời gian, trong đầu Tần Chính hiện ra những yêu hồ đó, không còn là tư thái của bọn hắn, mà là bọn họ quyết tử đấu tranh thời điểm ánh mắt biến hóa, như nếu, thị huyết, ba hoa đoán bậy, như điên nóng nảy, như nếu, yên lặng, như nếu, bá đạo, đều có bất đồng, tất cả cũng dẫn động Tần Chính đối với đấu khỏe có điều linh ngộ. Vô hình chung, đấu khỏe tự đang thăng hoa. Chương 154, song hầu ân đoán. Đấu khỏe thăng hoa, Tần Chính trong bụng mừng như điên. Đây là tìm được đấu khỏe hướng tiểu viên mãn lên cấp biểu hiện. Một khi đấu khỏe thật đạt tới tiểu viên mãn trình độ, vậy này nghịch thiên phạt thần vũ kỹ tại chiến đấu, tu luyện, đối với bốn phía món đồ cảm ứng phương diện đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Tần Chính tự nhiên là mừng rỡ như điên. Hắn liền hoàn toàn đầu nhập trong đó, tranh thủ lấy ánh mắt làm vấn nhảy, giúp đấu khỏe hoàn thành thăng hoa. Thế này lĩnh ngộ đi xuống, cảm giác cũng càng ngày càng mãnh liệt. Trên cùng tháng trung thiên thời điểm, Tần Chính mới nhận thấy được hai mắt như hổ phải có điều thành, đấu khỏe đạt tới tiểu viên mãn làm như muốn đánh tốt cơ sở. Ngay vào lúc này, chỗ xa truyền tới tiếng kêu. Tần Chính từ trong tu luyện bị sợ hãi tỉnh dậy. Thị Đường Linh Nhi bọn họ. Thanh âm này rất quen thuộc. Vốn là đấu khỏe tu luyện cũng không cần gấp nhất thời, nơi đây cũng không thích hợp tu luyện lâu dài, hắn liền bỏ cuộc tiếp tục tu luyện tính toán, huống chi hắn đi ra ngoài săn bắn yêu thú sau đó, vẫn ban đêm, thái dương không xuống núi, hiện tại đã thị trăng lên giữa trời, Đường Linh Nhi bọn họ đoán chừng mình gặp nguy hiểm. Tần Chính lập tức theo thanh âm chạy tới. Xa xa liền thấy Đường Linh Nhi, Ngọc Tú huynh đám 5-6 người phân tán ra, hướng bốn phía kêu gọi tên của hắn. Ta ở chỗ này. Tần Chính quá khứ hội hợp với bọn hắn. Nàng gặp phải nguy hiểm. Đường Linh Nhi đổ ập xuống lại hỏi. Thị gặp phải chút chuyện. Tần Chính một tháng này coi như là hiểu rõ Đường Linh Nhi là người, một khi muốn mình quên mất thời gian, đoán chừng xem ra miệng có thể cở trách hắn một đêm, vội vã biên cá nói dối lừa đảo được. Cũng may Đường Linh Nhi luôn luôn đỉnh đạc, đến cũng không có hoài nghi. Bọn họ liền kết bạn trở về. Trên đường Ngọc Tú Hinh len lén thọc một chút hông của Tần Chính, hướng hắn nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ nói với Tần Chính có điều hoài nghi. Tần Chính cười với nàng, cũng biết không thể gạt được nha đầu này. Tới bọn họ nghỉ đêm sơn cốc nhỏ lối vào, một tia mùi máu tươi liền từ bên trong truyền ra. Chờ một chút. Tần Chính đưa tay ngăn lại mọi người. Thế nào? Đường Ninh Nhi hỏi. Có mùi máu tươi. Tần Chính hai mắt nheo lại, sắc mặt cũng nghiêm trọng. Mùi máu tươi. Có thể là trộm tới yêu thú dùng để nướng, bị giết chết chảy ra máu sao? Đường Ninh Nhi không để ý, tiếp tục đi đến phía trước. Tần Chính trầm giọng nói không phải là yêu thú, là người. Đường Ninh Nhi vẹo cười ra tiếng bằng vào mùi vị, nàng là có thể phân biệt ra được là máu người, vẫn yêu thú máu. Hắn nói không sai, là máu người. Ngoạn vị thanh âm từ bên trong sơn cốc chuyển tới. Có người từ bên trong đi ra. Đồng thời miệng sơn cốc cũng toát ra một số người, ước chừng 20-30 người, đưa bọn họ đoàn đoàn bao vây. Mượn ánh trăng, có thể thấy, bên trong sơn cốc đi ra là một 25-26 thanh niên nam tử, một bộ cẩm bào, tay cầm chiếc phiến, nhất bộ tam diêu dạo bước ra. Đại ca. Thấy thanh niên nam tử này, Đường Linh Nhi giật mình bật thốt lên kêu ra tiếng. Tần Chính nghe lông mày hơi nhăn. Đây là Đường Linh Nhi đại ca Đường Liên. Tháng gần nhất đồng hành, Tần Chính bao nhiêu đối với Đường Linh Nhi ra thế có hiểu biết, biết nàng có cái bất thành khí đại ca Đường Liên, bởi vì quá mức hoàn cố. Vì Ninh Sa Hầu Đường Toàn không thích, thậm chí truyền Ninh Sa Hầu hầu vị cho Đường Linh Nhi, cũng không nguyện chuyển cho Đường Liên, vì vậy dẫn đến huynh muội quan hệ rất hồi hộp. Chẳng qua là Tần Chính không nghĩ tới, huynh muội này quan hệ thế nhưng ác liệt đến trình độ như vậy. Đại ca, ngươi là tới giết ta. Sau khi hết khiếp sợ, Đường Linh Nhi tỉnh táo lại, nàng mặc dù có chút đỉnh đạc, cũng không phải kẻ ngu. Đường Liên lạnh lùng nói Linh Nhi, không nên trách đại ca tay hung ác, muốn trách nàng phải đi quái lao già kia quá vô tình, ta là đại ca, ta là nam nhân, hắn thế nhưng truyền hầu tước vị cho ngươi mà không cho ta. Nói tới đây, khuôn mặt của hắn đều có chút bóp méo, hung tợn nói ta không phải là làm chút của mình thích chuyện cái gì, hắn được, lại muốn tức đoạt hầu tức của ta vị, điều này làm cho ta thế nào ở đại thông đế đâu ngẩng đầu lên gặp người, ta sẽ trở thành trò cười, đây là ta tuyệt đối không cho phép phát sinh. Cũng bởi vì này, nàng sẽ phải giết chết thân muội muội của ngươi. Đường Linh Nhi chua xót nói, giết ngươi? Ngươi là ta thân muội muội, ta làm sao có thể giết ngươi? Bất quá, ta sẽ bắt lại ngươi, đưa ngươi nhốt lại, để cho lão già kia nghĩ đến ngươi đã chết, như vậy hắn cũng chỉ có thể chuyển tức vị cho ta, chờ ta trở thành linh sa hầu. Ta tự nhiên sẽ thả ngươi, Ninh Nhi, nàng cũng đừng trách ca ca, đây đều là lao già kia buộc ta. Đường Liên nói. Đường Ninh Nhi nhìn khắp bốn phía, đạo nàng mang tới những người này, cũng là từ đâu tới, ta vì sao không quen biết dù chỉ một người. Đường Liên ha ha cười nói lao già kia quá đáng, có người nhìn không được, cho nên riêng phái người cho ta, tới giúp ta giúp một tay. ai có thể lòng tốt như vậy, ta nhớ được đại ca ngươi thật giống như không có gì thật lòng bằng hữu sao? Đường Ninh Nhi đạo. Đường Liên bị trên mặt nói ra thịt một trận kéo đến, hư lạnh nói nàng nào biết ta không có thật lòng bằng hữu, Tam Sơn con của Hầu Trình Đạt chính là ta bạn tốt, chính là hắn phái người tới giúp ta.
Cái gì?
Tam Sơn con của Hầu Trình Đạt? Đại ca, nàng điên rồ, Tam Sơn Hầu luôn luôn đối với chúng ta Ninh Sa Hầu mắt nhìn chằm chằm vào, muốn cướp lấy Ninh Sa Hầu tước vị, trở thành song hầu vị, nối tiếp tranh thủ tấn thăng làm vương tước, nàng thế nhưng cùng bọn họ hợp mưu, nàng cái này căn bản là bảo hộ lộ ra. Đường Ninh Nhi cả kinh kêu lên. Nàng biết cái gì, Tam Sơn Hầu đã đồng ý, chỉ cần ta trở thành Ninh Sa Hầu, sau này ca nguyện nghe lên khu xử, cũng sẽ không cướp lấy chúng ta Ninh Sa Hầu vị. Đường Liên bĩu môi nói. Hắn vừa dứt lời, đã có người từ sau người đi ra. Là một gã đại hán đầu trọc, đầu kia ở dưới ánh trăng cũng thả ra quang mang nhàn nhạt. Đường Liên, nàng thật sự chính là ngu xuẩn, không trách được Ninh Sa Hầu Đường Toản thả hơn truyền hầu tước vị cho ngươi muội muội Đường Ninh Nhi, ngay cả chúng ta tiểu hầu gia muốn đem bọn ngươi huynh muội cùng nhau xử tử ở chỗ này, cũng không biết. Diêu Thành. Đường Liên nhìn đến gã đại hán đầu trọc, một ngụm liền khiếu phá thân phận của người này, nghe gã đại hán đầu trọc Diêu Thành, lại càng mặt như bụi đất. Chính đạt hắn muốn ngươi tới giết chúng ta huynh muội. Diêu Thành nhếch miệng cười một tiếng, dưới ánh trăng lộ ra phá lệ hung ác không sai, các mại huynh muội đã chết, Ninh Sa Hầu lão quỷ kia bản thân bị thương trên người, đại nạn đem đến, thế tất sẽ làm bị thương thế bộc phát, bị mất mạng, Ninh này Sa Hầu tức vị cũng tất nhiên rơi vào chúng ta trên thân tiểu hầu gia, từ đó Tam Sơn Hầu phủ chính là song hầu tức vị. Trình Đạt này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, uổng ta vậy tín nhiệm hắn. Đường Liên giận dữ hét. Ngu xuẩn. Diêu Thành giễu cợt nói đại thông trong đế đô ai không biết Tam Sơn Hầu đối với các ngươi Ninh Sa Hầu tức vị tình thế bắt buộc, nàng lại còn ngây thơ cho là tiểu hầu gia phải giúp nàng. Ha ha ha, đứa trẻ 3 tuổi tử cũng so với ngươi thông minh. Đường Liên, ta xem nàng hay là mình đã chết sao? Nếu ta độc thủ, ta sợ nàng kia ngu xuẩn dơ bẩn máu giấy bẩn đao của ta. Tiểu nhân vô sỉ, ta với ngươi liều mạng. Đường Liên tức giận bốc khói trên đầu, lấy ra một ngụm trường kiếm, sẽ phải xông qua liều mạng. Diêu Thành khinh miệt nhìn hắn cho ngươi cơ hội liều mạng. Ta xấu. Đường Liên chạy 2 bước, nhìn Diêu Thành kia thân thể khôi ngô, nghĩ đến hắn mạnh mẽ, lại hú đích ném xuống trường kiếm, chạy đến phía sau Đường Ninh Nhi, khóc ròng nói Ninh Nhi cứu ta. Từng cảnh tượng ấy, Tần Chính Thu hết vào mắt. Thấy Đường Liên biểu hiện, hắn cũng chỉ có thể không lời lắc đầu, người này cực kỳ phẩm, sợ là so với kia Tần Dật còn muốn lợi hại hơn. Tần Chính đánh giá Diêu Thành đám người, thực lực vẫn là có thể, trong đó Diêu Thành thật lực mạnh nhất, chính là y võ cảnh tu vi trung cấp, có thể nói nếu là có cơ hội nói, hắn đều có tư cách tranh thủ trở thành đại thông đế quốc quý tộc. Đường Ninh Nhi bất đắc dĩ nhìn Đường Liên, đưa tay xóa sạch hắn ôm mình cánh tay, bước nhanh trước mặt đi tới, cùng Diêu Thành tương đối mục tiêu của ngươi là huynh muội chúng ta, mời bỏ qua những người khác. Mệnh lệnh của tiểu hầu gia là ở chàng người một tên cũng không để lại, như thế mới có thể nói cho các ngươi biết phụ hậu Ninh Sa Hầu, nói là các mãi huynh muội tự giết lẫn nhau mà chết, như thế mới có thể làm cho hắn trọng thương tái phát mà chết, cho nên không thể để lại người sống. Diêu Thành cười tủm tỉm nói. Hèn hạ. Đường Ninh Nhi cả giận nói. Diêu Thành cười to nói Đường Ninh Nhi, nàng cũng không ngu, tốt hơn nói chúng ta hèn hạ, không bằng nói ngươi vị kia đại ca quá ngu xuẩn. Hai tay hắn ôm ngực, quan sát Đường Ninh Nhi đám người các ngươi là mình chết đây, hay là muốn chúng ta độc thủ. Chết cũng muốn kéo các ngươi mấy người đệm lưng. Đường Ninh Nhi rút lợi kiếm ra chư vị, chừng thị chết, không bằng cùng bọn họ liều mạng. Những cái này đi theo người của Đường Ninh Nhi rối rít đao kiếm ra khỏi vỏ, sẽ phải liều mạng. Diêu Thành cười nhạo nói chỉ ngươi môn còn muốn kéo người đệm lưng, không tự lượng sức. Hắn vung tay lên sát. Hơn 20 người đồng loạt ra tay. Đám người kia thực lực cũng không kém, cũng là cương võ cảnh sơ cấp trở lên thực lực, toàn bộ xuất kích, chẳng những thực lực mạnh, nhân số vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, đao quang kiếm ảnh trong vũ động, đã Đường Ninh Nhi bọn người cho nhấn chìm trong đó. Đường Ninh Nhi đám người căn bản vô lực đối kháng. Về phần kia Đường Liên đã sớm ở dưới tê liệt trên mặt đất, càng bị sợ đến đái ướt cả quần. Ta tới sao? Tần Chính ngăn lại muốn xuất thủ Ngọc Tú Hinh. Bây giờ Ngọc Tú Hinh có thể không động thủ thị tốt nhất. Mặc dù không ai biết nàng chính là Tam Thế Linh Lung Thú, tóm lại còn chưa muốn lưu hạ bất kỳ sơ hở thật là tốt. Tần Chính tay phải tùy ý vung lên. Hiu. Canh giữ chi là chăn phát ra tiếng rít bén nhọn, dưới ánh trăng, mang theo một dãy màu bạc quang hàn, trong phút chốc tiểu còn cuốn Đường Ninh Nhi đám người bao quanh bay một vòng. Trước sau cũng chính là thời gian một cái nháy mắt, canh giữ chi là chắn một lần nữa bay trở về trong tay Tần Chính. Nhìn lại những Tam Sơn đó hầu phụ cao thủ, từng cái giơ cao đao thương kiếm kích, thân lại yên không nhúc nhích, nhìn kỹ sẽ phát hiện cổ họng của bọn hắn ở đều có một đạo huyết tuyến, cổ họng bị phá vỡ. Chớp nhoáng thổi qua. Phát thông
6.
Những người này hết thảy té ngã trên đất. Canh giữ chi là chán. Hắn là Tần Chính, thật sự Hổ Vương Tần Chính. Tần Hổ Vương, hắn không phải là trùng tên trùng họ, là thật người a. Đường Ninh Nhi bọn người trợn tròn mắt, khó có thể tin nhìn chứ chậm rãi trước mặt đi tới, cùng Diêu Thành tương đối người thiếu niên. Cái này Diêu Thành cũng mất mới vừa cùng ngạo, hắn cũng nhìn thấy canh giữ chi lá chắn, nghe được Đường Ninh Nhi đám người khó có thể tin tiếng thét chói tai, biết thiếu niên ở trước mắt người chính là gần đây thanh danh vang dội Hổ Vương Tần Chính, sợ đến kìm lòng không đậu lui về phía sau một bước. Ngươi là Tần Hổ Vương, ba chúng ta núi Hầu phủ cùng ngươi không thù không oán, còn xin ngươi không nên xấu. Diêu Thành nuốt ngụm nước bọt, vững vàng tâm thần, cố gắng làm cho mình tĩnh táo nói. Còn chưa nói hết, Tần Chính đầu thủ ném ra canh giữ chi lá chắn. Diêu Thành sợ đến vội vã vừa túi đầu tránh né, kia canh giữ chi lá chắn liền bị hắn tránh thoát, còn chưa tới kịp ăn mừng, tiểu phía sau cảm thấy truyền tới tiếng rít bén nhọn, Hàn Phong gần người. Phốc. Canh giữ chi là chắn quanh mình mỏng lưới dao có hai cái xâm nhập hậu tâm của hắn. Diêu Thành kêu thảm một tiếng, bị mất mạng tại chỗ. Chương 155, đấu khỏe tiểu viên mãn. Đại thông đế đô, Ninh Sa hầu phủ. Thân phận của Tần Chính nhận được nghiệm chứng, khiến cho Đường Ninh Nhi đám người đối đãi thái độ của hắn lập tức phát sinh 180 độ biến chuyển, biết rõ Tần Chính làm người rất hòa thuận, trước cùng bọn họ chung đụng cũng rất hòa hợp, vẫn như cũng là đối với hắn vẫn duy trì đặc biệt tôn trọng, phản phất gặp được hắn tiểu thấp vừa giống nhau. Loại biến hóa này thì Tần Chính không muốn thấy nhất. Bình đẳng tương giao mới là bằng hữu. Cho dù là Đường Ninh Nhi luôn luôn đỉnh đạc, cũng là rất cẩn thận đối đãi, điều này làm cho Tần Chính khá là không thích ứng, cũng nhất định rất khó trở thành tương giao cả đời bằng hữu, nhưng hắn cũng rõ ràng, đây là hàng năm trong giới quý tộc dưỡng thành, không phải là người nào đều có thể thay đổi, nhất là bọn họ cũng đều biết danh dương núi nhất chiến, đại thông tương lai đế hoàng Lục Thiên Lãng cũng phái người đi ủng hộ, có thể suy ra Tần Chính cùng Lục Thiên Lãng quan. Hệ, nơi đây càng thêm thái độ nhún nhường. Tần Chính không hoan hỉ, nhưng cũng không cải biến được, huống chi Đường Ninh Nhi còn có cầu ở hắn. Đó chính là hy vọng Tần Chính có thể giúp bọn họ đường ra cởi ra đến từ Tam Sơn hầu phương mà táp lực. Cho nên, vượt qua một có chút không ngỡ nẻo ban đêm, tiến vào đế đô, vào ở Ninh Sa hầu phủ sau, Tần Chính liền cùng Ngọc Tú Hinh đơn độc ở tại một cái nhà bên trong biệt viện. Cùng kia Ninh Sa hầu Đường Vãn cũng chỉ là đánh cá chiếu diện mà thôi, chỉ biết Đường Liên bị cả đời bế quan, còn lại cũng chưa có đi nữa ngao ngàn tới. Ninh Nhi tỷ tỷ thái độ đối với ta cũng thay đổi, tốt không thú vị nga. Ngọc Tú Hinh nâng cái má, ngay trong sân của nhìn tiểu hoa phố. Người của giới quý tộc đối với thân phận địa vị coi trọng trình độ không phải là nàng có thể tưởng tượng, không thể thoát khỏi giới quý tộc đích thói quen, đoán chừng cũng nhất định bọn họ vĩnh viễn cũng chỉ có thể gông cùm xiềng xiết tại bọn họ trong vòng nhỏ. Tần Chính đến từ Đông Hải Vương phủ, đối với giới quý tộc một chút tập tính vẫn tương đối rõ ràng. Ngọc Tú Hinh thở dài, bọn họ quá coi trọng thân phận địa vị. Tần Chính cười vỗ vỗ đầu của nàng, lời này của ngươi coi như là lời nói sắc bén, bọn họ đích xác là coi thân phận địa vị so đấu cái gì cũng muốn trọng yếu. Hắn không khỏi đang nhớ lại lúc đó cùng Vân Đoá ân đoán giữa, không phải là không Vân Đoá coi thân phận địa vị vô cùng trọng yếu, mới có thể dẫn phát xung đột đây. Cùng Ngọc Tú Hinh thuận miệng nói chuyện tào lao mấy câu, Tần Chính liền đi tu luyện. Hắn muốn ăn sáng làm đấu khỏe thăng hoa, đạt tới tiểu viên mãn trình độ. Đấu khỏe tiểu viên mãn đó là sẽ mang đến rất nhiều biến hóa lớn, cũng là chân chính hoàn toàn nắm giữ đấu khỏe bắt đầu. Bên trong gian phòng của đang ở ngồi xuống, ở chỗ này tìm hiểu đấu khỏe. Lần này hiểu biết đấu khỏe thăng hoa cần lấy ánh mắt bắt đầu, liền toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó. Đấu khỏe là tức thế, khí thế là đúng tâm linh uy áp. Tâm linh cửa sổ chính là ánh mắt, cho nên hết thể ngay tại ở hai mắt phương diện đấu khỏe diễn biến. Trong đầu Tần Chính bắt đầu hiện ra tự đại viêm đế cũng tất cả thấy qua yêu hổ, bọn họ tức tối, táo bạo, hung tàn, ánh mắt của lúc chiến đấu là không đồng. Mỗi một chủng yêu hổ đều có bất đồng. Ánh mắt có khi là hung ác, có khi là âm lãnh, có khi là khinh miệt, có khi là bá đạo, cơ hồ ánh mắt mỗi một chủng phối hợp động tác của bọn họ, cũng mang cho Tần Chính một loại vi diệu cảm ngộ. Từ từ Tần Chính cũng phát sinh biến hóa vi diệu. Hắn nguyên buồn lặng lặng ngồi ở chỗ đó, không nói thị cùng thiên địa dung hợp, nhưng cũng là tĩnh như chỉ thủy, rất là không linh, có thể theo linh ngộ, lại biểu lộ ra một cô luống cuống, bá đạo, bạo ngược khí. Thậm chí không khí chung quanh hắn cũng bắt đầu theo hắn hơi thở biến hóa, mà tạo thành từng đạo khí lãng, tổ hợp thành từng cái yêu hổ. Mỗi một con yêu hổ cho người cảm giác cũng là cả người mơ hồ không rõ, nhưng là một đôi mắt lại phá lệ rõ ràng, nhìn thấu xích trong lòng yêu hổ này trạng thái. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tần Chính kia yên bất động cả người đột nhiên run rẩy lên. Trên mặt tạ hỏa hắn có sợ hãi, có cuồng bạo, có tức tối, có khinh miệt, các loại tâm tình đều hiện lên đi ra ngoài, mặt mũi bắt đầu vặn mèo, không khí bốn phía cũng sôi trào, hô hấp của hắn cũng sẽ không vững vàng. Ùng ùng. Trong suốt huyết mạch cũng rốt cục bị đâm kích thích sôi trào. Điều yêu hổ vua bóng đen bắt đầu ở trong huyết mạch Tần Chính hiện ra, trừng hơn vạn, vờn quanh ở xung quanh hắn. Bị kích thích vậy Tần Chính đột nhiên mở mắt. Một đạo chùm sáng rực rỡ liền từ trong hai mắt hắn nổ bắn ra đi, tầm mắt đã tới, trước mặt cửa sổ lên tiếng màn nát, thật giống như phía trước hết thảy trở ngại đều bị phá hủy. Phía ngoài rõ ràng đã là trăng lên giữa trời, là đêm khuya. Nếu có nhân sẽ phát hiện, mặt mũi Tần Chính và mèo, trong đôi mắt bảy biện ra hai cái yêu hổ thế giới, bên trong phảng phất có được vô số yêu hổ đang gầm thét, mỗi một chủng đều ở nhiễu loạn tâm linh của Tần Chính, làm hắn sắp không thể chịu đựng, trong lòng sụp đổ. A năm. Tần Chính thống khổ cắn răng, hai tay nắm chặt nắm tay, phát ra gào trầm thấp. Hắn muốn chịu nổi. Giống. Ngay vào lúc này, một tiếng trầm thấp hổ khiếu truyền tới. Ngoài cửa sổ bóng trắng chợt lóe. Kia đã từng thần bí xuất hiện, vừa thần bí rời đi dị đồng bạch hổ lần nữa xuất hiện, lặng lặng đứng ở trong đình viện, một tím một thanh hai con ngươi nổi lên vầng sáng nhàn nhạt cùng Tần Chính, kia đầy dây yêu hổ hai mắt tương đối. Bốn mắt nhìn nhau. Tần Chính sắp hỏng mất tâm linh phảng phất bị trong suốt nước suối một chút rửa sạch, không nữa những phức tạp đó tâm tình, cái kia trong đồng tử lung tung kia luống cuống yêu hổ cũng nhanh chóng dung hợp, hóa thành một cái cuồng dã bá đạo yêu hổ vua. Hổ vương này tư thái cùng kia vương miện võ mạch kích phát ra tới thần hổ đế quan phía trên thần hổ cực kỳ tương tự. Cũng là ở nơi này hai mắt như hổ lộ sát hoàn thành trong lúc, Tần Chính phúc linh tâm tới, đấu khỏe cảm ngộ trong nháy mắt thăng hoa. Tiểu viên mãn, cả người phảng phất cũng hoàn thành một loại lộ sát, bất kể là thân, vẫn tâm linh, tinh thần tầng diện, toàn phương vị lộ sát, nếu như thì ra cần cố ý ra vẻ bá đạo cùng dã nói, như vậy hiện tại không cần cố tình làm, trong lúc giở tay nhấc chân, chính là bá đạo cùng dã, đây mới là đấu khỏe, đây mới thật sự là yêu hổ vua. Vương giả chính là bá đạo, miệng vàng lời ngọc, nói một không hai. Siêu. Kia dị đồng bạch hổ thấy Tần Chính hoàn thành đấu khỏe thăng hoa, thế nhưng quay người lại, lần nữa bồng bềnh mà đi. Chờ một chút. Dưới chân Tần Chính lập tức xuất hiện Tam Lăng yêu cốt truy, toàn bộ lực lượng phát động ngự binh thuật. Người chính là một đạo thiểm điện báo tắp đi. Hắn thật tại không hiểu nổi, dị này đồng bạch hổ là thân phận gì, vì sao hai lần hiện thân, cũng là trợ giúp mình hoàn thành đấu khỏe thăng hoa, đạt tới tiểu viên mãn trình độ. Dị đồng bạch hổ có mục đích gì? Tốc độ của Tần Chính nhanh vô cùng, hắn hoàn toàn không có cất giữ phát động, chính là một tia sáng, ngay lập tức rời khỏi Linh Sa hầu phủ, tới bầu trời. Tiêu Tần Chính toàn lực thúc giục ngự binh thuật mà nói, có thể nói nhanh đến cực hạn. Nhưng là ở đây dị đồng trước mặt bạch hổ, lại làm cho Tần Chính bị thương rất nặng. Bọn họ gần như cùng lúc đó khởi bước. Đương Tần Chính đuổi theo ra tới sau đó, sẽ tìm dị đồng bạch hổ, tung tích không thấy. Lúc này, đã là đêm khuya, không có gì ngoài nơi cá biệt, khắp nơi đều là đen như mực, vắng ngắt, người đang không trùng, ánh mắt như hổ xem xét bốn phía. Lấy đấu khỏe tiểu viên mãn thực lực, ánh mắt của Tần Chính như hổ tác dụng rõ ràng gia tăng gấp rất nhiều lần. Chu vi mấy vạn mét bên trong hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Hoàn toàn không có dị đồng bạch hổ tung tích. Dị đồng bạch hổ, nàng rốt cuộc là lai lịch ra sao, vì sao tới giúp ta? Trong lòng của Tần Chính thật sự là buồn bực không thôi. Hắn mang theo nghi vấn, liền trở về Ninh Sa hầu phủ. Tần Chính, quen thuộc kêu gọi từ phía sau truyền tới. Thanh âm này chi quen thuộc, thì Tần Chính từ lúc chào đời tới nay quen thuộc nhất mấy người độc hữu. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mông lung dưới ánh trăng, bạch y quần trắng trong nhược phong hoa sen mặc công chúa lẳng lặng trôi nổi không trung, tuyệt đẹp dung nhan vẫn như cũ là máu tái nhợt, không có gì tơ máu, làm cho người ta vừa nhìn, tiểu sinh ra muốn thương tiếc xúc động. Công chúa, Tần Chính nhẹ nhàng nói. Hai người lẫn nhau kinh ngạc nhìn đối phương. Chỗ này một mảnh tĩnh lặng, phía trên trăng sáng treo cao, ánh trăng mông lung, đầy sao làm đẹp, phía dưới là một mảnh dài hẹp đường phố từ nam chí bắc phồn hoa thành thị, tiểu quán quán trà mặc dù đen kịt một màu, lại thật giống như ở cung cấp làm cho người ta nói tình tốt nhất hoàn cảnh. Công chúa có khỏe không? Tần Chính đạo. Ừ. Mặc công chúa nhẹ nhàng lên tiếng, phiêu nhiên tới trước người Tần Chính, đưa tay cầm bàn tay của Tần Chính, dẫn dắt hắn đáp xuống đất miến. Tam Lăng yêu cốt truy tự nhiên trong cơ thể của thu vào. Theo ta đi một chút đi. Mặc công chúa chủ động ngón tay khẩu vào Tần Chính trong khe hở, tạo thành 10 ngón tay đan xen bộ dạng, hai người đi sóng vai. Cử động này không nói ra được tự nhiên, phản phất nên như thế giống nhau. Tần Chính trong lòng cũng không sinh ra mâu thuẫn, nhưng cũng không có cái gì kinh hỉ, đồng dạng bình bình đạm đạm, ngay cả chính hắn cũng không biết, đây là như thế nào một loại tâm thái. Hai người đi ở trên một cái yên tĩnh đen nhánh đường phố chi. Chỗ này không ai, chỉ có thấu qua mông lung ánh trăng có thể thấy hai bên cấm bế cửa sổ cửa hàng, còn có bọn họ đi ở trên mặt đất phát ra nhỏ nhẹ tiếng bước chân. Cùng nhau đi tới, Tần Chính làm như trở về quá khứ. Đi việc tới nay cùng Mặc công chúa quen biết tới nay mỗi một chuyện, cũng từ trong trí óc không tự chủ nổi lên. Đã từng Vi nhìn Mặc công chúa, đi mực các rình coi. Đã từng Vi có thể cùng Mặc công chúa nói chuyện, chủ động biểu hiện. Khi đó sao động, nhưng cựu mang cho hắn bây giờ một vẻ ôn nhu, không tự chủ bị động nắm tay của Mặc công chúa biến thành chủ động dùng sức nắm giữ. Mặc công chúa trên gương mặt tái nhợt của kia hiện lên nhàn nhạt cười ngọt ngào, linh động con ngươi cũng bịt kín một vẻ ôn nhu, nàng đầu đẹp cũng nhẹ nhàng tựa vào Tần Chính đầu vai. Hai người nhìn như đi ở một cái không người yên tĩnh trên đường phố, kỳ thực bọn họ lại giống như lại đi một lần quen biết tới nay nhân sinh loại, cảm giác như vậy rất kỳ diệu, thậm chí lẫn nhau cũng không biết tại sao lại sinh ra kỳ diệu như vậy cảm giác. Nhưng đối với cảm giác như vậy, bọn họ cũng không bài xích. Chẳng qua là dựa theo đi theo tâm linh của mình đi. Một đường đi xa, trên đường phố liền xuất hiện kia dị đồng bạch hổ. Đấu khỏe tiểu viên mãn, bá đạo dương cương cực kỳ, đang cần ôn nhu âm nhu tới hóa giải, mới có thể một cách chân chính thành tựu. Nữ nhân này xuất hiện cũng là cập thời, mà nàng này làm như võ mạch cực kỳ thần kỳ, có thể bén nhạy cảm ứng được Tần Chính biến hóa. Liên chính nàng cũng không rõ ràng dưới tình huống, lại có thể hóa giải Tần Chính trên người quá độ bá đạo tâm cảnh. Tần Chính, ngươi là vạn năm tới đệ nhất đạt tới đấu khỏe tiểu viên mãn người, hơn nữa còn không có hổ loại võ mạch dưới tình huống, không biết nàng có thể hay không đạt tới đại viên mãn. Nhưng nếu có thể, đem ngươi thị như kia lắng nghe thiên địa võ mạch người, trở thành trong truyền thuyết loạn thần phân tử. Dị đồng bạch hổ lặng lặng nhìn hai người chuyển qua đường phố, lộ ra một ôn hòa hổ sự suy thoái cười, nhẹ nhàng nhảy, liền biến mất ở trong thiên địa. Chương 156, Mặc công chúa biến cố. Dưới màn đêm lung tung không có mục đích tiêu xài chứ, trong lúc vô tình sẽ đến một nhà trước bán đấu giá. Phi Vân bán đấu giá, cùng Húc Nhật bán đấu giá, Tịnh Xương Đại Thông Đế Quốc hai đại bán đấu giá, có thể nói không có gì ngoài bọn họ ngoài cạnh tranh với nhau, không có cái bán đấu giá có thể cùng bọn họ tạo thành cạnh tranh. Vào đi thôi. Mặc công chúa đẩy ra Phi Vân phòng đấu giá hậu viện chi môn. Đây là Tần Chính ha ha. Phát hiện thủ môn chi người hắn đối với Mặc công chúa thế nhưng cực kỳ cung kính. Phi Vân bán đấu giá thị gia gia thành lập. Mặc công chúa nhẹ nói đạo. Tần Chính cũng không khỏi giật mình. Mặc công chúa tiếp tục nói biết chuyện này không có mấy người, thủ môn chi người kia chính là một gã ý võ cảnh đại thành cao thủ, đã từng bị gia gia đã cứu. Mọi người nói Lao Đông Hải Vương chỉ lo mình tu luyện, không có thời gian phát triển lớn mạnh Đông Hải Vương phủ, lại Lao Đông Hải Vương âm thầm sớm có tụ lực phát triển a. Tần Chính cảm khái đạo. Gia gia chẳng qua là định ra phát triển sách lược, còn chưa phát lực mà thôi. Mặc công chúa than nhẹ một tiếng. Bọn họ liền tới đến trước hậu viện một cái nhà tiểu hồng lâu. Đây là Mặc công chúa tạm thời chỗ ở. Trước lầu còn có một tên lão giả chờ trực người. Tần Chính một cái liền nhìn ra, này lão giả chính là thiên vũ cảnh thực lực của đại thành, trong lòng không khỏi kinh ngạc, Đông Hải Vương phủ lực lượng sắc rất mạnh, chẳng qua là đối mặt với cựu sắc thần liên kinh dẫn đi người, bại lộ những người này cũng không còn chỗ ích lợi gì, cho nên Thủy Trung cũng ẩn nặng, làm ngoại nhân cho là Đông Hải Vương phủ thực lực bình thường. Này lão giả thị phi Vân bán đấu giá trên mặt nổi người phụ trách. Gặp qua sau, lão giả liền phiêu nhiên tối lui. Tần Chính cùng Mặc công chúa đi tới trên lầu một gian bố trí phòng rất trang nhã, bên trong gian phòng tản ra mùi thơm nhàn nhạt, thì trong phòng Mặc công chúa, cách bình phong còn có thể thấy nhất trương tu sàng. Đẩy ra một cánh cửa sổ. Hai người ỷ cửa sổ trang rằm. Ta không biết mình còn có thể sống bao lâu. Mặc công chúa vừa mở miệng sẽ làm cho không khí này hơi biến đổi. Chúng ta đã đến Đại Thông Đế đô, Huyền Dương Vương phủ gần trong gang tấc, nhận được Thiên Dương chi dịch, hy vọng vẫn rất lớn, công chúa cần gì như thế sa sút tinh thần. Tần Chính hơi khẽ cau mày, như thế ủ dù nói cũng không giống như thị Mặc công chúa nói ra được. Mặc công chúa cười khổ dựa theo thời gian thường lệ tính toán, ngươi suy nghĩ một chút, cự ly ta đã nói với ngươi thời gian một năm, còn bao lâu? Tần Chính không chút do dự bật thốt lên 2-3 tháng. Kỳ thật ta đã nói với ngươi sau đó, đã không tới một năm, thời gian cụ thể chưa đầy liêu tháng riêng. Mặc công chúa nói ra tình huống chân thật. Ta sớm đã đem Thiên Dương chi tin tức về dịch chuyển cho ngươi, ở mùa đông sau đó, thực lực của ngươi là ở vào thần vũ cảnh, sao trước không có nói xuất thủ? Tần Chính đạo: Đại Viêm Đế đô, Đông Hải Vương phủ thế cục cực kỳ phức tạp, ta căn bản thoát thân không ra, hơn nữa có một chút, ngay cả chính ta cũng không nghĩ đến. Mặc công chúa chua xót nói ta đây trong cuộc đời cuối cùng một năm, ở mùa đông sau đó, thực lực chẳng những không có khôi phục chí thần võ cảnh, ngược lại giảm xuống, rơi xuống tới thiên vũ cảnh. Lại có chuyện như thế? Tần Chính hai mắt trợn tròn, có chút không dám tin nhìn về phía Mặc công chúa. Phải biết rằng dưới tình huống bình thường, Mặc công chúa nhưng là hồn võ cảnh, hiện tại lại rơi xuống cảnh giới. Mặc công chúa bất đắc dĩ thở dài đây cũng là ta bất ngờ, cho ta cảm giác hình như là thực lực của ta đang không ngừng rơi xuống, khi triệt để rất phá khí võ cảnh sau, đoán chừng ta liền sẽ không bệnh mà chết. Chúng ta càng phải dành thời gian hành động. Tần Chính trầm giọng nói, ta đã làm cho người ta sưu tập Huyền Dương Vương phủ tình báo, sợ là rất khó thành công, mà ta xấu. Mặc công chúa nói tới đây, sắc mặt biến hóa. Nàng lập tức ngồi xuống. Tần Chính liền thấy nàng xem ra khuôn mặt tái nhợt càng lộ ra phờ phạc, không có một chút huyết sắc, cả người phảng phất càng thêm gầy gò, thậm chí làm hắn có một loại ảo giác, Mặc công chúa đang trôi qua sinh mệnh lực. Một trận kịch liệt hơi thở dao động truyền tới. Vốn là hơi thở hùng hậu Mặc công chúa, thoáng cái thì trở nên suy yếu xuống tới. Ai? Phải một lát, Mặc công chúa thở dài. Thế nào? Tần Chính ngồi xổm người xuống, vừa rơi xuống một cảnh giới nhỏ. Mặc công chúa than nhẹ một tiếng, vịn Tần Chính đầu vai đứng lên. Tần Chính lúc này mới ý thức được Mặc công chúa trạng huống hỏng bét về đến nhà. Coi như là như thế, Mặc công chúa vẫn như cũng là nhận thụ lấy thống khổ nguy hiểm, cho dắt Đại Viêm hoàng thất cho chế, không có đi trước danh dương núi, có thể nói đối với hắn trợ lực lớn nhất không nghi ngờ chính là Mặc công chúa. Phần tính nghĩa này, không phải là ngoại nhân có thể cảm nhận được. Hơn nữa khi nhìn đến Mặc công chúa bây giờ trạng huống, càng khiến người ta đau lòng. Công chúa 6. Tần Chính đạo. Mặc công chúa vươn ra ngón tay ngọc nhỏ dài, đặt tại trên bờ môi Tần Chính, nhẹ nhàng tựa vào trong lòng của hắn, nhìn ra không, trầm lặng nói mình ghi việc tới nay, liền ở nơi này thiên mệnh võ mạch bên dưới hành hạ cuộc sống. Làm như ta biết được có hy vọng cởi ra ách nan này thời điểm, Đông Hải Vương phủ lại bởi vì ông nội trạng huống không tốt, uy danh xuống dốc không phanh, thế lực khắp nơi mắt nhìn chằm chằm vào, phụ thân ta rồi lại bởi vì lão long võ mạch khó có thể đảm đương, hết thảy đều có ta tới khiêng, cho đến cựu sắc thần liên kinh chuyện dẫn phát đại sự truyền, ta vốn cho là mình cuối cùng không cách nào cứu vãn Đông Hải Vương phủ, nàng lại xuất hiện. Tân Chính, nàng có thể không biết, ở trong ta ngắn ngủi nhân sinh, ngươi là ngoại trừ gia gia gia, một người duy nhất để cho ta có người của cảm giác an toàn, lại càng một người duy nhất để cho ta có thể trong yên tâm hết thảy gánh nặng trong lòng, an tâm chìm vào giấc ngủ người, ta thật rất mệt mỏi, ta nghĩ ở nơi này nhân sinh thời khắc cuối cùng, không bao giờ nữa nghĩ có bất kỳ áp lực, chỉ muốn tựa vào trong lòng của ngươi ngủ. Nghe Mặc công chúa trong lòng nói, Tần Chính có từng tia chua xót. Rất khó tưởng tượng, một người từ ghi việc bắt đầu, cũng biết không còn sống lâu nữa là như thế nào cảm giác, càng thêm không cách nào nghĩ đến, có hy vọng thời điểm, vừa vận thị chống đỡ Đông Hải Vương phủ lão Đông Hải Vương đi về phía thời điểm tử vong, vốn là lão Đông Hải Vương khi còn tại thế, Đông Hải Vương phủ bực nào huy hoàng, vạn người triều bái, mà nay hắn vừa chết, ngay lập tức để cho Đông Hải Vương phủ tiến vào thời khắc nguy hiểm nhất, chỉ có Mặc công chúa tới chống đỡ. Đây hết thảy, ở đâu là người bình thường có thể tiếp nhận. Tần Chính túi đầu nhìn Mặc công chúa, thấy nàng giống như hài đồng giống nhau, ngủ thiếp đi. Nhẹ nhàng ôm lấy Mặc công chúa, nhìn nàng kia trương không có một đường kia máu gương mặt, trong lòng không nói ra được tư vị. Ai? Như thế trạng huống nàng, vẫn còn mạo hiểm Đông Hải Vương phủ có thể tan biến nguy hiểm, tới giúp ta kiềm chế Đại Viêm hoàng thất lực lượng. Công chúa, ta nhất định sẽ nhận được Tiên Dương chi dịch. Tần Chính ở trong lòng âm thầm thề. Đại khái 3-4 giờ sáng thời điểm, Tần Chính đặt Mặc công chúa ở trên giường của nàng phô chi, cho đắp chăn, âm thầm lặng lẽ rời khỏi Phi Vân bán đấu giá. Hắn chạy thẳng tới Huyền Dương Vương phủ. Khoảng thời gian này là người ngủ nhất trầm sau đó, trộm lấy cái gì cũng là thời cơ tốt nhất. Đối với Huyền Dương Vương phủ tình huống, Tần Chính cũng muốn tự mình dò xét một chút. Đích xác là có hắn không cách nào chống lại tình huống, Tần Chính sẽ xem xét xin Đại Thông Thái tử Lục Thiên Lãng giúp đỡ, tin tưởng Đại Thông trong hoàng thất tất nhiên tồn tại vượt xa hồn võ cảnh cao thủ, lấy giao dịch phương thức, cũng không thấy không chiếm được Huyền Dương Vương Thiên Dương chi dịch. Nhưng lúc này vẫn cần cẩn thận. Lúc đó kia Thuận Phong Nhĩ đã sớm biết hắn nhìn trời Dương chi dịch tình thế bắt buộc, vì tìm hắn để gây sự, rất khó nói Thuận Phong Nhĩ liệu sẽ trước thời hạn báo cho Huyền Dương Vương, hủy diệt Thiên Dương chi dịch, hoặc là đưa người, nếu thật xảy ra chuyện như vậy tình, đó mới là biết bắt nhất. Lấy tính cách của Thuận Phong Nhĩ, Tần Chính Thật vẫn không chắc chắn chứng nhận Thiên Dương chi dịch còn đang Huyền Dương vương phủ. Chuyện này hắn còn không liền nói cho Mạc công chúa. Càng làm hắn cảm thấy bị động thị, vốn là dựa theo ý nghĩ của hắn, Mạc công chúa hiện nay có thể bị vây thần vũ cảnh, cách hắn đại nạn còn có 2-3 tháng, bất luận xuất hiện tình huống nào, cũng có thể dễ dàng ứng đối, ai biết, tình huống phát sinh kinh người như thế biến chuyển, thoáng cái sẽ làm cho vừa mới dễ dàng 1 tháng Tần Chính, áp lực tăng lên gấp bội. Là hắn hiện tại biết tình huống, cũng chỉ là Thuận Phong Nhĩ lưu lại ký ức thủy tinh trong cầu nói tới về Huyền Dương vương phủ tình huống. Bởi vì Thuận Phong Nhị cũng không có đặc biệt quan sát, cho nên phương diện này tình báo rất ít ỏi, chẳng qua là nói tới Huyền Dương này Vương thị Thiên Vũ cảnh cao cấp thực lực, còn có tiềm lực rất lớn, có thể đảo. Huyền Dương Vương phủ chiếm diện tích rất rộng, sửa cũng là khí thế rộng rãi. Chợt nhìn lại, chính là một trong thành thành nhỏ. Tần Chính để phòng dừng lại bị người phát hiện, cũng không có vận dụng Tam Lăng yêu cốt truy, mà là chân mang hám địa truy, người đang không trung ngắm nhìn xem xét Huyền Dương Vương phủ tình huống. Hám địa truy thị màu vàng, nhưng là trong một mông lung dưới ánh trăng, không nhất dễ dàng bị người phát hiện. Hắn cứ như vậy lặng yên không tiếng động tiến vào Huyền Dương Vương phủ. Đối với Huyền Dương Vương phủ bố cục, hắn cũng không rõ ràng, nhưng là hàng năm cư ngụ ở Đông Hải trong vương phủ, cũng làm cho rất thoải mái có thể phân biệt ra ở đâu là trọng yếu người hắn vật ở khu vực. Cho nên trên không trung tùy ý xem xét mấy lần, tiểu căn bản xác định mấy nơi. Đầu tiên chính là kia góc tây bắc rơi đích một chỗ khu vực, nơi đây nhìn qua rất không thu hút, nhưng là trong sân bố trí lại tương đối bất đồng, rõ ràng cho thấy chủ nhân mới có, cùng những người ở đó chỗ ở viện có cực lớn khu biệt. Tần Chính liền trực tiếp bay đến quá khứ. Hắn chưa rơi vào trên tường viện, chỉ thấy kia viện trong bóng đen, đột nhiên thoát ra một cái chó đen nhỏ, nhếch miệng lộ ra hàm răng sắc bén, phát ra bén nhọn gầm thét. Thanh âm này không như chó tiếng kêu hoàn toàn, rất tiêm rất nhỏ, ở nơi này ban đêm yên tĩnh phá lệ tiếng kêu. Linh tâm yêu chó. Nơi đây vì sao lại có cái yêu thú? Tần Chính kinh ngạc, chân mang hám địa truy trong nháy mắt tránh thoát. Linh tâm yêu chó, đây là một loại không có bao nhiêu sức chiến đấu yêu thú, nhưng là đối với sinh mạng lực cảm ứng siêu phàm thoát tục, có thể nói, coi như là những ảnh đó hành võ mạch, bóng ma võ mạch chờ cực kỳ đặc thù võ mạch thần thông, là rất khó bị phát hiện. Nhưng là linh tâm yêu chó lại có thể ung dung bắt tới. Có thể nói có linh tâm yêu chó địa phương, âm thầm lẻn vào, đó là hoàn toàn không thể nào. Cũng đang bởi vì này, có linh tâm yêu chó cái kia cũng là chút ít thân phận không tầm thường đại nhân vật, Tần Chính sao cũng không nghĩ đến, ở nơi này Huyền Dương Vương phủ lại còn có như thế yêu thú. Hắn nhanh chóng rút đi, muốn tiềm ẩn chỗ tối, âm thầm tùy thời xem xét. Chưa che giấu, một cỗ khổng lồ uy áp liền từ kia linh tâm yêu chó chỗ ở trong tiểu viện bắt đầu khởi động đi ra ngoài. Hồn võ cảnh uy áp. Chương 157, tin tức xấu. Huyền Dương trong vương phủ lại có hồn võ cảnh cao thủ. Đây là hoàn toàn ra khỏi Tần Chính dự liệu. Người nào đem vào vua tá phủ? Quân quân hồn võ cảnh uy áp bên dưới dao động, trực tiếp bao trùm cả Huyền Dương vương phủ, kia hồn võ cảnh cao thủ thanh âm lại càng quần quần mà đến, thật giống như thị nào đó cực kỳ đặc thù vũ khí, hết thảy đè Tần Chính vị trí cho ép tới. Tần Chính thầm nghĩ không ổn. Hồn này võ cảnh cao thủ hơn nhiều lúc đó cái châu hoa xương hơn lợi hại, hơn nữa người này sóng âm tựa hồ chính là một loại võ mạch thần thông, cho nên có thể mang theo một loại ý thức, tìm đem vào Huyền Dương vương phủ người. Mà ở vương phủ này bầu trời, quần quần hồn võ cảnh uy áp dao động, lại càng tiến hành một loại đặc thù phong che. Nếu không cẩn thận, thật đúng là khả năng bị vây chết ở chỗ này. Đi. Tần Chính tâm niệm vừa động, dưới chân hám địa truy lập tức phun ra nuốt vào xích một cỗ sáng chói năng lượng ba động, hắn cũng là vung ngự binh thuật này tốc đến cực hạn. Hưu. Người giống như bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, bay xéo vào ngày. Ở đây sóng âm bên dưới truy kích, thoát khỏi nơi đây. Nhưng là trung quy vẫn là đánh tới đáng sợ kia hồn võ cảnh uy áp, cái vô hình vô chất lực áp bách, khó khăn nhất tránh khỏi đối kháng. Cũng may Tần Chính tu luyện có đấu khỏe, có thể nói là uy áp phương diện lao tổ tông cấp bậc chính là vũ khí, cho nên thật cũng không mang đến cho hắn uy hiếp gì, nhưng là lại kinh động hồn võ cảnh cao thủ. Chạy đâu? Xuống tới. Hai tiếng gầm lên đồng thời truyền đến. Một người là hồn võ cảnh cao thủ từ kia trong sân xông ra, một còn lại là từ đàng xa trong sân nổ bắn ra tới, chính là một gã thiên vũ cảnh cao cấp cường giả, phải là đương thời Huyền Dương Vương không nghi ngờ. Người đang không trung báo táp, Tần Chính cũng lờ mờ thấy hồn võ cảnh cao thủ chính là một tên kia lão giả râu tóc đều bạc trắng. Tần Chính cũng không dám lưu hạ, nếu là không có hồn này võ cảnh cao thủ, hắn cũng không sợ, có thể người này rõ ràng cho thấy hồn võ cảnh trung cao cấp cường giả, không thể địch lại được, liền toàn lực phát động tốc độ báo táp. Cũng may hiện nay thị trước bình mình thời điểm tối tăm nhất, Tần Chính ngự binh thuật tốc độ rõ ràng cho thấy so sánh với một chút tốc độ vũ khí còn muốn nhanh chóng, cho nên hắn muốn chạy trốn cũng không thể không có thể. Liên tục mấy bay vụt, tiêu đột nhiên đâm đầu thẳng vào một cái đen nhánh trong đường phố, người sát mặt đất báo táp, khi thì tiến vào hai bên cửa hàng trong lầu các, khi thì tiềm ẩn không tới. Cả thể nửa giờ, người truy kích mới bị hắn tới ra. Tần Chính nghiêm thầm cô, quấy rầy. Lần này hắn chạy trốn thị rất nhanh, cộng thêm hám địa truy quá nhỏ, lại là đêm tối, hẳn là không ai phát hiện hắn là ngự binh thuật, nếu không, cận từ nơi này bay lượn trạng thái, đoán chừng là có thể đoán được thân phận của hắn. Tâm tình của hắn không thế nào tốt trở về Ninh Sa hầu phủ. Lần này coi như là xác định, Huyền Dương trong vương phủ đích sắc không phải là hắn bây giờ có thể dễ dàng đối kháng. Muốn động thủ, sợ là cần phải mượn đại thông hoàng thất lực lượng. Về phần Thiên Dương chi tin tức về dịch, lại nhưng cựu vẫn là không có xác định, Thuận Phong Nhị có hay không âm thầm báo cho qua Huyền Dương vương phủ. Vừa tới Ninh Sa ngoài cửa hầu phủ, lúc này cửa phủ cấm bế, tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, chỉ thấy một gã đẹp như thiên tiên tuyệt đại giai nhân, một bộ bạch y quần trắng ngồi ở trên bậc thang, hai bàn tay chống cằm. Tinh Nguyệt. Tần Chính thật xa tựu nhận ra đó là Tinh Nguyệt. Nữ nhân này quá mức xinh đẹp, không cần thấy rõ ràng diện mục, thân ảnh của đơn thuần động người kia cũng làm người ta một cái nhận ra tới. Ta chờ ngươi đã lâu. Tinh Nguyệt đứng lên. Chờ ta làm gì? Tần Chính đối với Tinh Nguyệt nhưng cựu vẫn duy trì đề phòng. Tinh Nguyệt đôi lông mày nhíu lại, nàng đây là thái độ gì? Thiếu ta giúp ngươi cởi ra Huyền Dương Vương phủ truy kích đây. Tần Chính chấn động trong lòng, nàng theo dấu ta. Cái gì gọi là theo dấu? Cao quý như vậy xinh đẹp mặc công chúa đi tới Đại Thông Đế đô, tưởng bất làm cho người ta chú ý tới cũng khó khăn, tiêu thuận tiện xem một chút ngươi nghĩ làm gì lâu, chớ cùng ta trợn mắt, ta chính là thuận tay làm, huống chi ta còn giúp ngươi. Tinh Nguyệt đạo. Không trách được kia hồn võ cảnh cao thủ bị ta vung mở cái kia cái gì dễ dàng. Tần Chính thầm nói. Cho ăn. Tinh Nguyệt đưa tay ở dưới trước mắt Tần Chính lắc lắc, hai ngươi nói nàng không đứng đắn phụng bồi mặc công chúa, làm cái gì trễ như thế chạy đến, không phải là nàng chọc giận nàng tức giận, bị nàng đá xuống giường a, khanh khách sáu. Tiểu nha đầu, đoán mò cái gì? Tần Chính hừ nói. Người nào đoán mò, ngươi nhìn mặc công chúa thực lực bây giờ nên bị vây đỉnh, nàng nếu là có cái gì cần, ở nơi này Đại Thông trong đế đô, còn có thể gặp nạn đến nàng cái gì, cần gì một mình ngươi đi mạo hiểm. Tinh Nguyệt bĩu môi. Tần Chính trong lòng rét một cái. Hắn phát hiện một cái vấn đề. Đó chính là mặc công chúa đi tới Đại Thông đế đô bị người biết đạo nói, mà mình chả đi mạo hiểm, vậy người khác như thế nào đi đối đãi mặc công chúa? Sẽ hay không hoài nghi mặc công chúa trạng huống không tốt, nói như vậy, mặc công chúa thì càng thêm không xong. Đáng chết. Sau này làm việc còn phải cẩn thận. Nếu không, hơi có chút sai lầm, tiếp theo dẫn phát không thể thu thập hậu quả. Tần Chính phát hiện, vừa tới này Đại Thông đế đô, thật giống như mình gặp phải vấn đề, so sánh với ở Long Tượng dãy núi còn muốn quân quyết, khi đó hắn hoàn toàn có thể buông tay buông chân, nhưng bây giờ là bị trói buộc tay chân. Nói một chút, ngươi đi Huyền Dương Vương phủ có mục đích gì, nói không chừng ta có thể giúp ngươi. Tinh Nguyệt rõ ràng không có đi để ý mặc công chúa tình huống, nàng cũng có chuyện của mình. Nàng. Tần Chính nhìn Tinh Nguyệt, trong lòng vừa động, nữ nhân này nhưng là rất lợi hại, lúc đó tới Long Tượng dãy núi, không biết thông qua thủ đoạn gì, hơi chút điều tra một chút, tiểu tra ra bên trong tộc Long Tượng gian là ai, lại càng xác định hắn có nắm giữ đấu khỏe, trong tay tất nhiên có một trường tốt mạng lưới tình báo, mượn nàng tay cũng là tốt. Nàng còn muốn lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích của ta. Tần Chính đạo. Không sai. Ta đối với lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích tình thế bắt buộc. Tinh Nguyệt cũng không còn giấu giếm. Có điều, cầu văn xin, sẽ làm cho Tần Chính chiếm cứ chủ động. Tần Chính cười nói muốn cho ta với ngươi giao dịch, cũng không phải là không có một tia hy vọng. Tinh Nguyệt thần sắc bình tĩnh, cũng không có bị này cái gọi là tin tức tốt cho kích thích mừng rỡ nói đi, nàng có ý kiến gì không? Nếu như nàng có thể giúp ta nhận được thiên dương chi dịch, ta nhưng lấy suy nghĩ không cần quá cao yêu cầu cùng ngươi giao dịch. Tần Chính nghĩ đến mặc công chúa cảnh ngộ, quyết định bán ra lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích. Này lưỡi dao gãy theo nhân vương bút xuất hiện, đối với Tần Chính tác dụng chợt giảm. Nàng thật đúng là trời dương chi dịch đi Huyền Dương Vương phủ. Tinh Nguyệt ha hả, làm như đã sớm biết. Ngươi biết? Tần Chính nghi ngờ nói. Tinh Nguyệt đã biết, mặc công chúa nhìn trời dương chi dịch có ý nghĩ, rất nhiều người cũng biết, mà theo ta biết, không có gì ngoài thần minh chờ mấy cực kỳ mạnh mẽ ngoài thế lực lớn siêu cấp, cũng chính là Huyền Dương trong tay vương có một chút, nhìn lại mặc công chúa đi tới đế đô, mà nàng vừa đi Huyền Dương Vương phủ, rất rõ ràng, mục tiêu của ngươi chính là thiên dương chi dịch, bất quá, nàng không thể nào chiếm được. Tần Chính lòng căng thẳng, lời này của ngươi có ý gì? Ngay từ lúc 2 tháng trước, Huyền Dương Vương Thiên Dương chi dịch tiểu ra bán gả cho người khác, hơn nữa ta nhưng để xác định, người nọ đã lợi dụng Thiên Dương chi dịch luyện tự thân võ mạch. Tinh Nguyệt nói ra Tần Chính không nghĩ nhất nghe được tin tức. Lúc trước hắn lo lắng sẽ bởi vì trước khi Thuận Phong Nhị chết trả thù, mất đi Thiên Dương chi dịch. Không nghĩ tới Huyền Dương Vương thế nhưng bán cho người khác, hơn nữa bị dùng. Mất đi Thiên Dương chi dịch, vậy thì ý nghĩa Mặc công chúa đích thiên mạng võ mạch ách nan không cách nào phá giải. Mặc công chúa thật chỉ có chưa đầy tuổi thọ tháng riêng. Trong lòng Tần Chính trống rỗng, có chút thất thần, kinh ngạc không lời. Này nói với Tần Chính tới thật sự là đả kích rất lớn. Nàng có thể hay không từ nơi khác làm được Thiên Dương chi dịch? Tần Chính nhìn về phía Tinh Nguyệt, trực giác nói cho hắn biết, Tinh Nguyệt này lai lịch phi phàm, nói không chừng có hy vọng nhận được Thiên Dương chi dịch. Ta nhưng lấy thử một chút. Tinh Nguyệt trầm ngâm nói, nàng, như nếu lấy ra Thiên Dương chi dịch, ta cam nguyện tống lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích nàng. Tần Chính đạo, Tinh Nguyệt mê người trong con ngươi hiện lên vẻ ánh sáng, nàng khẽ cười nói xem ra Thiên Dương chi dịch đối với ngươi ý nghĩa phi phàm. Tần Chính gật đầu, Thiên Dương chi dịch đối với ta trọng yếu phi thường. Ta đây tiểu hết sức đi tìm một chút sao, bất quá, buồn cô nương cũng không phải là chiếm người tiện nghi người, miễn cho bị mặc công chúa bới móc, như vậy đi, nếu tìm được thiên dương chi dịch, tiểu lấy thiên dương chi dịch làm trao đổi vật phẩm một trong sao. Tinh Nguyệt suy nghĩ một chút, vẫn đưa ra rất công bình giao dịch. Ngươi thật giống như rất nghệ nàng mặc công chúa. Tần Chính đạo. Tinh Nguyệt cười một tiếng, mặc công chúa vẫn luôn là ta nhất nữ nhân của khâm phục một trong, ta không muốn cùng nàng phát sinh xung đột không cần thiết. Tần Chính ồ một tiếng, hắn cũng không cho là như thế, nhưng là hứng thú hỏi tới. Hiện nay hắn quan tâm hơn chính là trời dương chi dịch tình huống. Trời sáng mau quá, ngươi là muốn đi chỗ của ta ngồi một chút đây, vẫn rời khỏi. Tần Chính đạo. Tinh Nguyệt rất tức giận, nàng đây là lần thứ 2 đuổi ta đi, hừ hừ. Tần Chính không lời. Tính, cô nương ta đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với ngươi, đi. Tinh Nguyệt đồng bền mà đi. Tần Chính trở về hầu phủ trụ sở. Bên trong gian phòng Ngọc Tú Hinh còn đang ngủ say, rất không có hình tượng, hai vú nửa lộ, đùi đẹp đang bị ngoại tử, còn phát ra vô cùng thấp kém tiếng ấy, hợp với nàng xem ra hoàn mỹ không một tì vết mặt trẻ, không nói ra được chọc người xúc động. Nhưng lúc này Tần Chính bởi vì Thiên Dương chi chuyện của Dịch, tâm tình rất tồi tệ, nửa điểm thưởng thức xúc động cũng không có. Thuận tay Vi Ngọc Tú huynh đắp chăn, hắn xông ra cá nước lạnh tắm, làm chính mình thanh tỉnh một chút, cứ tiếp tục tu luyện. Đối với hắn mà nói, trên tay không có gì lực lượng, một mình hắn cũng khó mà đi thám thính cái gì tình báo, cho nên có thể làm chính là đợi chờ tin tức, chỉ mình khả năng tối đa đi đến tìm. Hắn cũng nghĩ đến thông qua Lục Thiên Lãng đến tìm kiếm, trong lòng cũng có tính toán. Cùng lúc đó, cự Liên Ninh Sa hầu phủ có chừng một con đường chi cách phía trên một cao ốc, Tinh Nguyệt cùng nàng thiếp thân thị nữ Tiểu Tích đang nơi này của nhìn ra xa. "Tiểu thư, ta phát hiện ngươi đều không có lấy ra chuẩn bị xong Bách Vương đồ cùng hắn giao dịch nha." Phía trên gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tích tràn đầy không giải thích được, chúng nữ làm cho này Bách Vương đồ nhưng lại nhọc lòng. Bách Vương đồ đối với hắn vô dụng. Sắc mặt của Tinh Nguyệt có chút nghiêm trọng. Tiểu Tích ngây ra một lúc, sau đó thanh âm có chút lớn đạo làm sao có thể, đây chính là Bách Vương đồ, trong yêu hồ đặc thù nhất 100 loại yêu hồ vua điên cuồng nhất tư thái. Nhiều hơn danh dương núi 10 vạn yêu hổ sự giúp đỡ dành cho hắn cũng phải lớn hơn, hai người tương hợp, hoàn thành đấu khỏe tiểu viên mãn vẫn rất có hy vọng, mặc dù ta căn bản không cho là chỉ bằng hắn Tần Chính có thể luyện đấu khỏe tu tới tiểu viên mãn độ cao. Tinh Nguyệt Hí Hư nói đúng vậy, coi như là hổ loại võ mạch, cho dù là trong tộc của Bạo Hổ Vương vạn năm tới ra đời rất nhiều đến gần đấu hổ vương võ mạch cao cấp võ mạch, cũng không có ai có thể tu luyện tới đấu khỏe tiểu viên mãn độ cao, huống chi Tần Chính cũng không có hổ loại võ mạch đây. Tiểu Tích cười đùa nói chúng ta đưa cho hắn Bách Vương đồ, cũng coi là cho hắn cơ hội này sao, cuối cùng không thành công. Cũng không oán chúng ta được à? Vấn đề là, bằng vào ta quan sát, hắn đã đạt tới đấu khỏe tiểu viên mãn. Tinh Nguyệt đạo. A. Tiểu Tích bật thốt lên phát ra một tiếng khó có thể tin thét chói tai, sợ hai nói cái này không thể nào, đấu khỏe tiểu viên mãn, không có hổ loại võ mạch người làm sao có thể đạt tới. Tinh Nguyệt lắc đầu ta cũng vậy nghĩ không thông, sự thực là hắn thật sự làm được, Tần Chính, thật có chút thần kỳ. Chương 158, bạn người lâu. Sáng sớm, Tần Chính liền thông qua ngàn dặm hô linh một đường trung tìm tới triều đại Nam Minh Tuấn. Ở nơi này đại thông trong đế đô, ngàn dặm hô linh một đường trung vang lên, cơ hồ là ngay đầu tiên đã có người tìm được Tần Chính, để cho người hắn tìm đến triều đại Nam Minh Tuấn, sau đó giao viết xong một phong thơ để cho triều đại Nam Minh Tuấn cho đại thông thái tử Lục Thiên Lãng, nội dung bức thư chính là muốn Lục Thiên Lãng giúp việc tìm Thiên Dương chi dịch. Bản thân của hắn cũng không có đi thấy Lục Thiên Lãng, dù sao danh dương núi nhất chiến, mang tới đến tiếp sau hiệu ứng kinh nghiệm một tháng, vẫn còn tiếp tục, nhưng nếu hắn công khai đi đại thông hoàng cung nói, liệu sẽ cho đại thông hoàng thất mang đến quấy rầy, ngày tỷ như Diệu đạo trưởng cùng Linh Cốt vực phương diện liệu sẽ có hành động gì, vậy thì không tốt lắm. Theo Tần Chính nhận thấy, Lục Thiên Lãng đã giúp mình, dù nói thế nào, có thể không cho hắn gây phiền toái, cũng đừng có gây phiền toái tốt, đây mới là bằng hữu. Bữa ăn sáng thị Đường Ninh Nhi lại đây phụng bồi cận. Đường chuyện của Liên có một kết thúc, cũng khiến cho Đường gia tạm thời bình tĩnh rất nhiều, nhưng là Đường gia đối mặt nguy nan, một chút cũng không có thay đổi. Tam Sơn Hầu Thủy Trung đối với bọn họ Đường gia nhìn chằm chằm. Đây là Đại Thông Đế quốc Phong Vương điều kiện hà khắc tạo thành. Phải nhớ Phong Vương, ngoại trừ có cống hiến lớn ra, khác một đường tắt chính là một môn song hầu, có nữa người đạt tới thiên vũ cảnh, khác đó là có thể nhận được ba vị vương tước ủng hộ. Căn cứ Tần Chính hiểu rõ, Tam Sơn này hầu Trình Nguyên Cầu thực lực tự nhiên không đạt được thiên vũ cảnh, nhưng là Trình Nguyên Cầu phụ thân, đã đến tuổi thọ đại nạn lão tam núi hầu lại đã đến, hơn nữa tùy thời đều có thể đi về phía điểm cuối cuộc đời, cho nên Tam Sơn hầu lúc này mới dành thời gian tranh đoạt hầu tước vị. Hết lần này tới lần khác Đại Thông Đế quốc hầu tước vị thị cố định, vĩnh viễn không thể gia tăng, cho nên phải tranh đoạt, sẽ phải xuống tay với Đại Thông bên trong đế quốc trăm vị hầu tước. Trăm vị này hầu tước, phần lớn đều có chỗ dựa, tuy có mấy thực lực yếu đích, nhưng là người ta đời sau có tiềm lực, có thể nói kém nhất, đời sau lại không tiềm lực, chính là Ninh Sa hầu Đường gia. Bữa ăn sáng cật cũng không thế nào khoái trá, chủ yếu là Đường Ninh Nhi chẳng qua là ăn vài miếng, động một chút là nhìn về phía Tần Chính, muốn nói lại thôi, làm cho người ta không có cách nào ăn đi. Tần Chính bởi vì Thiên Dương chi dịch nguyên nhân, tâm tình cũng một loại, nhưng khi thấy Đường Ninh Nhi dáng vẻ đắn đo, nghĩ tới đây một tháng qua, Đường Ninh Nhi đối với sự chiếu cố của Ngọc Tú Hinh, khi ấy Đường Ninh Nhi tính tình cũng là thật làm khó hắn, mà Thiên Dương chi dịch cũng không gấp ở nhất thời, đã nói đạo có chuyện gì, nàng cứ nói đi, đừng có rông dài được rồi. Nàng nếu là không muốn giúp lời của ta cũng vậy không bắt buộc. Đường Ninh Nhi có chút không tự tin. Ninh Nhi tỷ tỷ, hắn đều nói, chả thế nào sẽ không giúp nàng, có chuyện gì, nàng cứ nói đi, có phải hay không cái gì Tam Sơn hầu à? Ngọc Tú Hinh vội vàng nói. Làm Ngọc Tú Hinh đời thứ ba kết giao người bạn thứ nhất, nàng đối với Đường Ninh Nhi vẫn là rất xem trọng. Đường Ninh Nhi gật đầu. Tần Chính đạo cụ thể chuyện gì, nàng cứ nói đi, ăn sáng xử lý xong Tam Sơn hầu, ta cũng vậy có thể an tâm làm chuyện của ta. Ta biết Tam Sơn hầu trong mắt ngươi không coi vào đâu, nhưng là sáu. Đường Ninh Nhi lại có điểm ấp a đúng. Nhưng mà cái gì? Tần Chính kiên nhẫn chứ tính tình đạo. Tam Sơn hầu cùng Huyền Dương Vương quan hệ không tệ. Đường Ninh Nhi đạo. Tần Chính giờ mới hiểu được, Đường Ninh Nhi thị lo lắng dạy dỗ Tam Sơn hầu, sợ cho hắn trêu chọc tới Huyền Dương Vương phủ quấy rầy, hắn khẽ cười nói trừ phi ta chủ động trêu chọc, nếu không đại thông bên trong đế quốc, còn không có cái vương dám đến chủ động gây sự với ta. Lời này cũng là thật. Dù sao Lục Thiên Lãng chủ động phái triều đại Nam Minh Tuấn chuyện của giúp hắn một tay, mọi người đều biết. Cho nên Huyền Dương Vương phủ mặc dù có hồn võ cảnh cường giả, cũng không thể có thể bởi vì Tam Sơn hầu mà cùng hắn đối kháng. Có nghe hay không, Thất Đức ca ca nhưng là rất lợi hại, Ninh Nhi tỷ tỷ, ngươi nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Tam Sơn Hầu có phải hay không lại tới bới móc? Ngọc Tú huynh đạo. Đường Ninh Nhi đạo còn không có, chính là khuya hôm nay sẽ có chàng trăm hầu tiệc trà, Tam Sơn con của hầu chắc chắn sẽ tham gia, hơn nữa nhất định sẽ nhằm vào chúng ta Ninh Sa hầu phủ, cho nên ta nghĩ mời các ngươi tham gia, chỉ cần tại chỗ bày ra thân phận, kinh sợ bọn họ, nghĩ đến Tam Sơn Hầu sẽ phải có điều thu liễm. Trăm hầu tiệc trà, nhất định rất vui vẻ sao? Ngọc Tú huynh nóng lòng muốn thử. Ừ, thì đại thông đế quốc trăm vị hầu tức tiểu hầu gia cũng sẽ tham gia một cuộc thịnh hội, một năm quản lý một lần, cũng là những tiểu đó thần hầu thay phiên chiêu đãi, bất luận những hầu gia đó môn trụ hay không trụ ở đế đô, con gái của bọn hắn cũng sẽ đến đây tham gia, hôm nay đã thị thứ 107 lần, đương kim đại thông trăm hầu tổ phụ cũng từng đã tham gia, cơ hồ cứ đến lúc có hầu tức bị vây thấp nhất gốc, có thể có mất đi tước vị sau đó, cũng là thời khắc náo nhiệt nhất, hơn nữa, theo ta được biết, không có gì ngoài Tam Sơn Hầu, cũng không thấy không có ai đối với chúng ta Ninh Sa hầu tước vị không động tâm, chỉ là không có Tam Sơn Hầu mãnh liệt như vậy. Đường Ninh Nhi giải thích cặn kẽ một lần. Tần Chính trong lòng hơi động, hỏi trăm hầu thiểu tử cũng tham gia, tất nhiên là tình báo nhất lưu thông thời điểm. Đường Ninh Nhi chấp chấp nhà, đạo ta từng đã tham gia vài lần, khó mà nói khác, muốn một chút kỳ chân dị bảo lời của, bọn họ biết đến đặc biệt nhiều, có chút ta nghe cũng không nghe nói qua, hơn nữa những người này đều thích liền rượu, cho nên tình báo nhất lưu thông để hình dung, không có chút nào vi qua. Như vậy, Tần Chính thì càng muốn tham gia. Hắn bây giờ có thể làm chính là chọn có thể đi náo nhiệt nhất, người nhiều nhất, tình báo nhất lưu thông địa phương hoạt động. Hết khả năng đi tìm Thiên Dương chi dịch đích tình báo. Có Tần Chính trả lời khẳng định, muốn giúp đỡ, tâm tình của Đường Ninh Nhi rõ ràng thay đổi xong, duy chỉ có thái độ đối với Tần Chính, thủy chung không cách nào khôi phục lại thì ra cái loại này ngang hàng địa vị kết giao cảm giác, điều này làm cho Tần Chính cùng Ngọc Tú huynh đều có chút thất vọng. Tần Chính cũng không có cưỡng cầu, có một số việc thị miễn cưỡng không phải. Bữa ăn sáng sau, Tần Chính cũng không muốn trong phủ ở lại tu luyện, hắn muốn tìm địa phương đi vòng vòng, liền hỏi Đường Ninh Nhi tuần, nơi nào náo nhiệt nhất, để thám thính Thiên Dương chi tin tức về dịch, quản nó có thể hay không nhận được tình báo. Dù sao cũng hơn đợi ở nhà cản trở, mạnh hơn nhiều. Đường Ninh Nhi lúc này liền hướng Tần Chính đề cử một chỗ. Đó chính là Bạn Nguyệt Sơn Trang. Ta nghe Ninh Nhi tỷ tỷ trên con đường của tới Đế Đô không chỉ một lần nói tới qua Bạn Nguyệt Sơn Trang đây, chỗ của nói là náo nhiệt nhất, đã từng có một vị tuyệt đại cường giả ở nơi đâu ở lại qua, mà vị tuyệt đại cường giả chính là Bạn Tháng Võ Mạch, nói là đạt tới thần vũ cảnh sau, chỗ của hắn, vô luận là bạch tiên hắc dạng, trời nắng trời đầy mây, bầu trời đều sẽ có khẽ cong tàn nguyệt làm bạn, mà hắn chính là ở Bạn Nguyệt Sơn Trang hoàn thành hướng thần vũ cảnh lên cấp, cho nên vi làm kỷ. Niệm đang ở Sơn Trang bố trí kỳ diệu thủ đoạn, bất kỳ thời gian cũng có thể thấy không trung tàn nguyệt, chúng ta liền đi nơi đó mà sao? Ngọc Tú Hinh hưng phấn vỗ tay bảo hay. Tần Chính đối với Bạn Nguyệt Sơn Trang biết, có thể bị còn nhiều hơn Đường Ninh Nhi. Bởi vì Bạn Nguyệt Sơn Trang đã từng bị Lao Đông Hải Vương không chỉ một lần nói tới qua, chủ yếu vẫn là Lao Đông Hải Vương từng tại Bạn Nguyệt Sơn Trang từng có tu luyện kinh nghiệm, hơn nữa còn là một lần rất tuyệt vời đốn ngộ, bữa này ngộ chính là đến từ kia tàn nguyệt mang tới linh cảm. Cho nên, bọn họ liền lên đường đi trước Bạn Nguyệt Sơn Trang. Đoạn đường này đi tới Tần Chính thời khắc đem đấu khỏe cũng vận dụng đi ra ngoài, không phải là tăng lên uy áp, đi kinh sợ người bên cạnh, mà là làm được hai thai như hổ, lấy hắn đạt tới đấu khỏe tiểu viên mãn trình độ, như vậy có thể khiến tính lực của hắn tăng lên trên diện rộng. Ánh mắt tựu như cùng như hổ, thị giác tăng lên giống nhau. Hắn ở hết khả năng đi lắng nghe hết thể có thể về Thiên Dương chi dịch đích tình báo. Cứ như vậy nhanh nhận thông suốt đi tới Bạn Nguyệt Sơn Trang. Sơn Trang chiếm diện tích rất rộng, chừng 2-3 vạn thước vuông dáng vẻ, đây là sau lại mở rộng, kỳ thực vị kia đã từng cường giả ở sau đó, Sơn Trang chỉ 1-2000 bình mà thôi. Trang viên trải qua người đời sau tĩnh tâm thiết kế, có thể dùng phong cảnh như vẽ để hình dung. Đình các vườn hoa, sỏ xuyên qua khê thủy, còn có một chút văn nhân mặc khách lưu lại kinh điển, còn có một chút đã từng cường giả tới nơi đây du lịch lúc, lưu lại cảm ngộ, hấp dẫn rất nhiều người phàm cùng võ giả tới đây. Không có gì ngoài việc này, làm cho người ta chú ý nhất vẫn một ít đống Bạn Nguyệt lâu. Bạn Nguyệt lâu thì duy nhất có thể tại cái gì sau đó thấy tàn nguyệt địa phương, thử lâu cao không quá 100 mét, quanh thân treo một chút phong linh, theo gió lay động, phát ra có nhịp tiếng đinh đông, vô cùng dễ nghe, ở Bạn Nguyệt lâu mặt ngoài tầng còn có một nhàn nhạt nguyệt huy lưu động. Lúc này, Bạn Nguyệt Sơn Trang người ta tấp nập, chật chội rất. Tần Chính thấy buồn cười, người ở đây nhiều lắm, căn bản không có thể có cái gì tình báo hữu dụng, tới nơi đây phần lớn là tới du ngoạn. Cũng là kia Bạn Nguyệt lâu tương đối thanh tĩnh, chủ yếu là muốn lên lầu là hạn chế, không phải là ý võ cảnh trở lên võ giả, phải là đại thông đế quốc quý tộc. Bọn họ liền chạy thẳng tới bạn này nguyệt lâu. Có Đường Ninh Nhi dẫn dắt, tự nhiên không có gì quấy rầy, rất thoải mái tiến vào. Cũng là khi tiến vào Bạn Nguyệt lâu trong nháy mắt, Tần Chính tiểu bén nhạy nhận thấy được một tia sóng lực lượng nhỏ yếu, làm như bạn này Nguyệt lâu bản thân liền là một loại đặc thù thiết kế. Gì? Ngọc Tú Hinh theo bản năng bắt được Tần Chính cánh tay. Thế nào? Tần Chính thấp giọng hỏi. Không biết, bạn này Nguyệt lâu thật giống như có cái gì đối với ta có chút tác dụng. Ngọc Tú Hinh nghi ngờ nói. Tần Chính trong lòng biết Ngọc Tú Hinh cảm ứng chi bén nhạy, cũng không phải là người bình thường có thể so với nghĩ, liền âm thầm vì nàng hộ pháp, làm cho nàng hết khả năng đi cảm ứng. Đương nhiên, bọn họ hay là đang chậm rãi đi lên lầu. Sắp đến gần tầng cao nhất thời điểm, bọn họ bị chặn lại đường đi. Chặn đường người là nam tử trẻ tuổi, hai bàn tay ôm ngực, trên cao nhìn xuống nhìn Tần Chính đám người, cụ thể thị khinh miệt nhìn Đường Ninh Nhi, trên mặt rêu cợt nói đây không phải là tương lai Ninh Sa hầu Đường Ninh Nhi sao? Chính đạt. Đường Ninh Nhi thấy người trẻ tuổi kia, tức nghiến răng nghiến lợi. Người này chính là Tam Sơn con của Hầu Trình Đạt. Cùng đi Trình Đạt còn có mấy tên người mặc cẩm bào thanh niên, Tần Chính Từ bọn họ cùng Trình Đạt nói chuyện với nhau giọng nói, thần thái để phán đoán, cực có thể là cũng là có chút ít Hầu gia. Khen, xem ngươi một bộ có vẻ tức giận, thế nhưng xinh đẹp như vậy, nhìn bản thiếu gia Hầu gia đều có điểm tâm chuyển động. Trình Đạt một đôi mắt gian rảo ở trên thân Đường Ninh Nhi đảo quanh. Đường Ninh Nhi giận dữ nói Trình Đạt, nàng không nên lừa lối, ta Ninh Sa Hầu tức vị là sẽ không bị nàng cướp đi. Trình Đạt khinh miệt đạo phải không, ngươi cho rằng tìm được người trợ giúp, giết Diêu Thành mấy cái phế vật vô dụng, là có thể giữ được Ninh Sa Hầu tức vị cái gì, thật là buồn cười. Hắn cười lạnh lùng Tần Chính, trên cao nhìn xuống điểm chỉ Tần Chính đây là nàng tìm đến trợ thủ, nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Chương 159, trăm hầu tiệc trà. Nàng rất nhàm chán. Tần Chính đi xa đi thẳng về phía trước, hoàn toàn đúng Trình này đã không đếm xỉa. Thật sự là người này đối với Tần Chính mà nói, ngay cả đám chiến tư cách cũng không có, so với người như vậy lãng phí miệng lưỡi, không có chút ý nghĩa nào. Ở đâu ra tiểu tử, như thế cuồng. Trình Đạt cười lạnh sẽ phải đi cản Tần Chính đi đến đường. Ánh mắt Tần Chính lạnh lẽo, sẽ phải đuổi kịp người. Đường Ninh Nhi vội vàng quát lên Trình Đạt, ngươi nghĩ làm gì, nơi này là bạn Nguyệt Lâu, cấm đấu võ. Coi như ngươi tiểu tử may mắn. Trình Đạt hừ lạnh một tiếng, không có lại đi khiêu khích Tần Chính, ngược lại nhìn về phía Đường Ninh Nhi, lạnh lùng nói thấy bên cạnh ta mấy vị này sao? Bọn họ đều là tới tham gia trăm hầu tiệc trà, đều rất ủng hộ ta trở thành một đời mới Ninh Sa Hầu, nàng tốt nhất không cần vọng tưởng giữ được tước vị nữa, nếu không nghe lời, hừ hừ, tối nay trăm hầu tiệc trà, ta sẽ nhường nàng hối hận làm ra quyết định này. Ta tuyệt sẽ không lùi bước. Đường Ninh Nhi tức giận nói. Tốt, vậy tối nay sẽ có trò hay nhìn. Trình Đạt cười to đi. Những cái này tiểu hầu gia môn tất cả đều là nhìn có chút hả hê cười nói rời đi, nhận định Đường Ninh Nhi phải xui xẻo. Tần Chính quay đầu nhìn lướt qua Trình Đạt đám người bóng lưng, lắc đầu nhàm chán. Đường Ninh Nhi vừa nghe, không khỏi cười khổ. Ở trong Tần Chính mắt, Trình Đạt đám người giống như ba tuổi ngoan đồng giống nhau, thị nhàm chán không thú vị biểu hiện, có ở nàng nhìn lại, cũng là áp lực thật lớn, đây là trên lệch a. Cũng may có Tần Chính ra mặt, Đường Ninh Nhi hay là đối với Tần Chính rất có lòng tin. Bọn họ tiểu chạy thẳng tới tầng cao nhất. Đi tới tầng cao nhất, chỗ này cũng chỉ có một người, đang đứng ở cửa sổ, bên ngoài nhìn. Lục Hinh. Tần Chính một cái liền thấy người này chính là Đại Thông Đế Quốc Thái tử Lục Thiên Lãng. Hắn mới chợt hiểu ra, vì sao lên lầu sau đó, tất cả mọi người thị xuống lầu, liên Trình Đạt chờ một đám tiểu hầu gia cũng rời khỏi. Tình cảm thị Lục Thiên Lãng ở chỗ này hơn nửa năm không thấy, Tần huynh phong thái càng hơn vãng tích a. Lục Thiên Lãng cười nói, sao môn đừng nói là những lời khách sáo này đi. Tần Chính đạo. Lục Thiên Lãng nghe vậy cười ha ha nói chuyện với Tần huynh chính là thống khoái. Hắn ngoài cửa sổ của hướng về phía một ngón tay Tần huynh để xem một chút cảnh sắc này như thế nào. Tần Chính liền đi quá khứ, đứng ở bên cạnh thưởng thức phía ngoài cảnh trí. Ngọc Tú huynh thần thái lạnh nhạt, không có bình thường một cách tinh quái biểu hiện, nàng đang tiến hành một loại đặc thù cảm ứng, đi tìm bạn Nguyệt Lâu mang tới khác cảm giác. Chỉ có Đường Ninh Nhi tương đối ngượng ngùng, nàng nhìn thấy Lục Thiên Lãng, muốn qua thăm viếng, vừa thấy Lục Thiên Lãng không để ý nàng, cảm thấy bất quá khứ, thế khó xử, lung tung đứng ở cửa thang lầu, không động tới đạn. Thấu qua cửa sổ, nhìn ra phía ngoài. Lúc này còn không tới giờ ngọ, cũng là ánh nắng tươi sáng, thiên địa một mảnh rộng thoáng. Nhưng là đứng ở bạn trong nguyệt lâu nhìn lại, sẽ phát hiện, ở đây phía trên bầu trời xanh thẳm, không có gì ngoài ngoài mặt trời chói chang, còn có một luân tàn nguyệt, rõ ràng là ở ngoài bạn nguyệt lâu không có cách nào thấy tàn nguyệt, ở nơi này bạn nguyệt lâu tầng cao nhất lại có thể thấy. Hơn nữa tàn nguyệt mặc dù còn lâu mới có được mặt trời chói chang như vậy chói mắt, nguyệt huy bỏ ra bao trùm bạn nguyệt lâu, nhưng cựu làm người ta sinh ra tâm như lãnh nguyệt cô huyền cảm giác. Tần Chính nhìn kia tàn nguyệt, lòng có thế mà thay đổi, liền dùng đấu khỏe tác dụng ở trên hai mắt chi ánh mắt, bởi vì cái gọi là như hổ như thế bên dưới quan sát, liền phát hiện kia tàn nguyệt tựa hồ hàm chứa vô cùng áo nghĩa, nhưng cẩn thận đi xem, muốn tới lĩnh ngộ một cái sau đó cũng là không có đầu mối chút nào. Tần Chính cũng không có quá mức chấp nhất ở trên đi lĩnh ngộ tàn nguyệt áo nghĩa, loại vật này ý tứ thường thường là một nội chữ, cũng không phải là nàng liều mạng đi thăm dò là có thể có thu hoạch. Nói như vậy, sớm đã bị không biết bao nhiêu người cho tìm hiểu thấu đáo, cũng là không có gì bí mật có thể nói. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới, cả bạn Nguyệt Sơn Trang cũng thu vào đáy mắt. Từ chỗ cao nhìn lại, bạn Nguyệt Sơn Trang đó chính là tàn nguyệt hình trạng, cảnh sắc rất tốt, bất quá tàn nguyệt hấp dẫn hơn người kia. Tần Chính đạo, Tần huynh có thể có nhận thấy ngộ? Lục Thiên Lãng hỏi. Tần Chính lắc đầu, nửa điểm cảm ngộ cũng không có. Lục Thiên Lãng có chút điểm ngạc nhiên, ta còn tưởng rằng bằng vào thiên phú của Tần huynh năng lực có thể sống xích cảm ngộ. Lục huynh đánh giá ta quá cao, bực này ẩn chứa một loại võ mạch áo nghĩa, cũng không phải là người nào cũng có thể cảm ngộ ảo diệu trong đó. Theo ta thấy, trừ phi giống loại võ mạch người, hoặc là tương tự tàn nguyệt người của cảm ngộ, mới có thể chân chính lĩnh ngộ được trong tàn nguyệt tích chứa áo nghĩa. Tần Chính cười nói, khoe mắt dư quang liếc về qua Ngọc Tú Hình, thấy nàng nhưng cựu bị vây một loại kỳ diệu cảm ứng trạng thái, trong lòng hơi động, có lẽ Ngọc Tú Hình có thể có cảm giác ngộ, cũng chưa biết chừng. Tần huynh quá khiêm nhường, lấy Tần huynh tốc độ phát triển, ta kiên trì tin tưởng, nếu là Tần huynh vài lần xem ngộ lời của, nhất định có thể hiểu thấu đáo tàn nguyệt áo nghĩa. Nhưng nếu Tần huynh nguyện ý, ta nhưng để giúp Tần huynh giải quyết Tam Sơn Hầu vấn đề, để cho Tần huynh an tâm ở chỗ này tìm hiểu tàn nguyệt áo nghĩa. Lục Thiên Lãng đạo. Đa tạ Lục huynh. Tần Chính đạo, Tam Sơn chuyện của Hầu chẳng qua là chuyện nhỏ, không đáng để lo, ta tham gia trăm hầu tàn hội Hoa Xuân cũng là muốn mượn cơ hội này dò thăm một chút tin tức. Lục Thiên Lãng lúc này liền lấy ra nhất khối lệnh bài, nếu Tần huynh tạm thời đợi ở đế đô, vì ngươi làm việc dễ dàng, ta làm cho người ta vì ngươi chế tạo nhất khối vương tức làm. Tần Chính cũng không còn khách khí, có như thế nhất khối lệnh bài, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Lệnh bài thị vương gia mới có thể có, phía trên có đại thông hoàng thất đặc thù dấu hiệu, cho thấy lệnh bài là chân thật, mà ở lệnh bài một bên rõ ràng là hổ vương hai chữ. Tần huynh người ta gọi là hổ vương, cho nên phụ hoàng ta liền nhờ vào đó phong Tần huynh vì ta đại thông đế quốc hổ vương, địa vị đồng đẳng với đế quốc vài vị vương gia. Lục Thiên Lãng nói, có khối này lệnh bài, nghĩ đến ta làm việc sẽ dễ dàng rất nhiều. Tần Chính cười nói, thấy hai người vừa nói vừa cười, sẽ làm cho Tần Chính trở thành chỉ thấp hơn đế hoàng vương gia. Đường Ninh Nhi nhìn sắp ngất đi thôi, trăm hầu trong có bao nhiêu người muốn trở thành vương gia mà không có thể, Tần Chính được, người khác thượng cản đưa tới. Nàng để cho triều đại Nam Minh Tuấn đem đến cho ta tin, ta đã nhìn, phân phó đi tìm, chỉ cần đại thông trong đế đô tồn tại, trong vòng 3 ngày, nhất định là có tin tức. Lục Thiên Lãng đạo. Tần Chính thầm nghĩ, đại thông hoàng thất theo trong đế đô đích tình báo lưới nhận thấy là phi thường tốt, nếu không tuyệt không dám có như thế tự tin giải thích. Hắn tự nhiên là đối với Lục Thiên Lãng ngỏ ý cảm ơn. Hai người hàn huyên hồi lâu, Lục Thiên Lãng liền rời đi, hắn dù sao thân phận không tầm thường, không thích hợp ở bên ngoài quá lâu. Trước khi đi, Lục Thiên Lãng nói cho Tần Chính, bạn Nguyên Sơn trang phong bế, không hề nữa cung người đến này du ngoạn, đưa cho Tần Chính, làm ở đại thông đế đô trụ sở tạm thời, bên trong sơn trang cũng có Lục Thiên Lãng tự mình an bài một số người tới hầu hạ. Cử động này lại càng sâu đậm rung động Đường Ninh Nhi hồi lâu không nói chuyện, bạn Nguyên Sơn trang nhưng là đại thông đế đô nổi tiếng nhất cảnh điểm, mỗi ngày thu vào cũng vô cùng khả quan, dĩ nhiên cũng làm nói như vậy đưa người sẽ đưa người, vậy đại khái chính là quyền lực mị lực. Tần Chính cũng bị Lục Thiên Lãng thịnh tình nhận thấy, liền đồng ý ở lại đây. Sở dĩ hắn đồng ý, thì phát hiện bạn Nguyệt Lâu đối với Ngọc Tú Hinh phải có chứ trợ giúp rất lớn. Chính là Lục Thiên Lãng rời đi, Ngọc Tú Hinh cũng không có cái gì phản ứng, thủy chung lặng lặng đứng ở nơi đó, không biết có cái gì cảm ngộ, Tần Chính cũng không còn đi quay nhiễu nàng. Hắn để cho Đường Ninh Nhi tùy tiện, mình cũng đi cửa sổ đi xem ngộ Tàn Nguyệt, xem một chút có thể hay không có cảm giác ngộ. Đường Ninh Nhi cảm thấy nhàm chán, đang ở bên trong sơn trang một du lịch, trong lòng còn đang cảm khái Tần Chính cảnh ngộ, có thực lực, Phong Vương cũng không cần mình đi xuất lực, người khác chủ động đưa tới, chuyện này đối với nàng rung động quá lớn, cũng lần đầu tiên để cho Đường Linh Nhi đối với tu luyện bắt đầu có rung động. Tàn Nguyệt áo nghĩa huyền diệu khó đoán, Tần Chính tìm hiểu cũng là không hề thu hoạch. Nhưng nhìn Tàn Nguyệt thời khắc tồn tại, cũng sẽ không theo tuế nguyệt trôi qua mà biến mất, cũng sẽ không bởi vì bạch thiên hắc dạng, trời nắng trời đầy mây mà biến mất, lại làm Tần Chính có cảm giác âm. Tàn Nguyệt vĩnh tồn. Đồ thần giới pháp. Hai người này có phải hay không có thể liên lạc một chút? Ta tu luyện đồ thần giới pháp cuối cùng thị buộc vòng quanh một hoàn chỉnh thế giới, tạo thành đại thế giới sức mạnh to lớn tan biến hết thảy, hiện nay chẳng qua là làm được buộc vòng quanh một điểm mà thôi, hoặc núi, hoặc sông, hoặc thành, hoặc nhân, vậy nhật nguyệt đây. Lấy đồ thần giới pháp tả một tháng chữ, có thể có hiệu quả gì? Tần Chính nhìn Tàn Nguyệt, liền đi đối chiếu đồ thần giới pháp, thông qua Tàn Nguyệt tồn tại, tới thì ngược lại suy lý đồ thần giới pháp bí mật, cũng có chút tốt cảm ngộ. Trong tu luyện, thời gian trôi qua thật nhanh. Mặt trời chiều ngã về tây, minh nguyệt đông thăng, chính là đi trước tham gia trăm hầu tiệc trà thời điểm. Ngọc Tú Hinh cũng đã từ trong lĩnh ngộ tỉnh lại. Ba người bọn họ liền rời đi bạn Nguyệt Sơn Trang. Trăm hầu tiệc trà địa điểm cử hành ban đêm ngăn cản viện. Tần Chính ba người tiến vào đêm khuya viện sau đó, chỗ này đã có không ít người, đại thông đế quốc trăm vị hầu tước, việc này hầu tước con nối dòng cũng không phải số ít, riêng của mình mang theo 2-3 người đến, nơi đây tham dự hội nghị nhân viên, chừng hơn 500-600, trong đó một chút phụ hậu quan hệ không tệ, cũng sẽ tụ tập ở chung một chỗ, vừa nói vừa cười, cũng có người thị mang theo bọn họ phụ hậu nhiệm vụ tới, cố ý đi kết giao một chút thực lực mạnh mẽ hầu tước con gái. Linh Sa hầu ở trong trăm hầu, không thể nghi ngờ là yếu nhất, hiện nay lại càng người người cũng muốn cướp đoạt thứ tước vị, cho nên Đường Ninh Nhi lại tới đây, căn bản không ai đi phản ứng nàng. Tần Chính cũng vui vẻ đứng ở một cái góc nhỏ, lặng lặng quan sát mọi người ở đây, thuận tiện vung đấu khỏe tóc đến hai thai, tới nghe một chút những người này đều ở nói gì. Linh Nhi tỷ tỷ, cái chịu trách nhiệm chiêu đãi mọi người xinh đẹp tỷ tỷ là ai a, nhìn nàng thực lực rất không yếu nga. Ngọc Tú Hinh thanh âm thanh thúy vang lên, nàng đen lúng liếng mắt to nhìn tới nhìn lui, cảm thấy rất thú vị. Đó là lần này chịu trách nhiệm lần này trăm hầu tiệc trà tiểu thần hầu Lô Lâm Nhi, nàng phụ hậu thị hồn thiên thần hầu. Đường Linh Nhi đạo: "Thần hầu? Cha của nàng tại sao là thần hầu a, cùng với khác trăm hầu có cái gì bất đồng sao?" Ngọc Tú Hinh hỏi. Đường Linh Nhi đạo: "Không có cùng, phàm là thần hầu, hoặc là bậc cha chú có người ở lúc tuổi còn trẻ bị người của thần minh tuyển chúng, hoặc là trong con gái một loại người bị thần minh tuyển chúng, cũng là tiềm lực vô cùng người, ở thần minh nhận được trọng điểm bồi dưỡng, tương lai thực lực cũng là bị cho phép vượt xa thiên vũ cảnh, cho nên việc này hầu gia cũng sẽ nhận được phong thưởng, trở thành thần hầu, hồn thiên thần hầu gia thế mạnh nhất, thậm chí có thể lợi hại hơn một chút cái gọi là vương phủ còn muốn." Lô này Lâm Nhi tiểu thần hầu hai vị thúc thúc ở trong hơn 30 năm trước bị thần minh tuyển, ca ca cùng tỷ tỷ là ở 5 năm trước bị chọn chúng, một nhà 4 người ở thần minh, hơn nữa còn đều chiếm được trọng điểm bồi dưỡng, nghe nói chính là nàng mình cũng bị chọn chúng, chẳng qua là nàng không có đi. Lúc này, kia Lô Lâm Nhi đã tiếp đãi rất nhiều tiểu hầu ra đến, tạm thời không ai đến, nàng liền quay người lại, chạy thẳng tới Tần Chính đám người mà đến. Chương 160, cho hay tới. Lô Lâm Nhi chẳng những là tại chỗ thân phận kẻ cao nhất một trong, lại càng người theo đuổi vô số, nhất cử nhất động của nàng luôn hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nhất là một chút tiểu hầu gia môn ánh mắt. Đường Ninh Nhi mau chóng tới nghênh đón. Đối với Đường Ninh Nhi, Lô Lâm Nhi chẳng qua là rất bình thản nói mấy câu, liền tới đến trước Tần Chính Miễn. Nếu ta không có nhận lầm lời của, các hạ phải là Hổ Vương Tần Chính sao? Lô Lâm Nhi trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, làm cho người ta rất tự tin cảm giác. Ta chính là Tần Chính. Tần Chính đạo. Lô Lâm Nhi nhìn thoáng qua Đường Ninh Nhi, cười nói Tần Hổ Vương thị theo Ninh Nhi tiểu muội tới. Tần Chính khẽ gật đầu ừ, nghe nói trăm hầu tiệc trà thật náo nhiệt, cho nên tới xem một chút, chưa từng báo cho nàng người chủ nhân này, sẽ không đuổi chúng ta đi thôi. Tần huynh nói đùa, nàng có thể tới, thị Lâm Nhi vinh hạnh. Lô Lâm Nhi xem một chút Đường Ninh Nhi Tần huynh là vì tới Ninh Nhi muội muội chỗ dựa a. Xem như thế đi. Tần Chính nún nún vai, đưa tay cầm lấy một chén rượu nàng rượu nơi này chính xác. Tần huynh vui vẻ là tốt rồi. Lô Lâm Nhi đạo lại có khách quý đến, ta liền không quấy rầy Tần huynh, nếu có cần, Tần huynh xin cứ việc phân phó. Tần Chính đạo ta còn thực sự có chút việc. Lô Lâm Nhi vốn là lời khách khí, không nghĩ tới Tần Chính thuận dưới con lửa, thật mở miệng, nàng lại hỏi Tần huynh có chuyện gì, cứ việc nói, Lâm Nhi có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó. Không biết nhỏ thần hầu có nghe nói qua ngày Dương chi dịch. Tần Chính đạo, Thiên Dương chi dịch. Lô Lâm Nhi trầm ngâm một chút tựa hồ đoạn thời gian trước, Huyền Dương Vương bán ra hôm khác Dương chi dịch. Ta nhu cầu cấp bách Thiên Dương chi dịch, như nếu tiểu thần hầu có thể tìm được, tất có trọng tạ. Tần Chính đạo, ta sẽ lưu ý. Lô Lâm Nhi nói xong, liền đi tiếp đãi mới tới tiểu hầu ra đi. Đưa mắt nhìn Lô Lâm Nhi rời đi, Tần Chính nói thầm trong lòng, mình cũng coi như là dùng hết khả năng tìm Thiên Dương chi dịch, cho dù là đối mặt với chưa từng thấy qua người của một mặt, cũng không trông nom không để ý mở miệng, duy phán có thể có tốt tin tức chuyển tới. Tần Chính tiếp tục đợi ở nơi đâu, lặng lặng lắng nghe chung quanh nói chuyện với nhau. Mà một chút tiểu hầu ra thì chú ý tới hắn. Dù sao có thể Jin Lục Lâm Nhi chủ động đi trước gặp nhau, cũng không thấy nhiều, ít nhất trăm hầu trong con gái, tuyệt không vượt qua 5 người, cho nên vô hình trùng đã có không ít người chú ý tới hắn. Về phần có hay không có người nhận ra hắn chính là Hổ Vương Tần Chính, thì không cần mà biết, đối với lần này, Tần Chính cũng không còn đi để ý tới. Không đầy một lát, chỉ thấy Lô Lâm Nhi cùng hai tên chỉ cao khí ngang nam tử trẻ tuổi đi tới. Áo Lam chính là vô cực con của thần hầu Ninh Thiên Yêu, Bạch Y Thị Thiết Y con của thần hầu Lôi Hóa Vân, huynh trưởng của bọn hắn cũng bị thần minh chọn chúng. Đường Ninh Nhi hạ giọng giới thiệu nói, Đại Thông Đế Quốc rất phồn vinh a. Tần Chính biết, Đại Viêm Đế Quốc cũng có 4 vương trăm hầu, có thể bị thần minh người được chọn cho dù không có nhiều như vậy. Bọn họ đều rất ngang ngược kiêu ngạo, cả kia một ít vương gia gặp được hắn môn cũng lễ nhượng 3 phần. Đường Ninh Nhi đạo, Tần Chính không phải không thừa nhận một điểm, đó chính là thần minh lực uy hiếp quá mạnh mẽ, cơ hồ nhân tộc đản sinh 80% có tiềm lực mọi người sẽ ở lúc tuổi còn trẻ bị thần minh tuyển chúng bồi dưỡng, như thế chỉ làm thành nhân tộc 8 phần trở lên cao thủ đều tụ tập ở thần minh, cũng khiến cho thần minh cường đại ra ngoài tưởng tượng, cho nên có thể được thần minh chọn chúng, cũng sẽ địa vị đột nhiên tăng. Hai tên con của thần hầu thị cuối cùng nói chàng, bọn họ đi tới sau, hiện trường liền kiếm đủ 100 con của hầu. Cảnh tượng rất là nhiệt náo, có người lẫn nhau nói đùa, có người cố ý đi kết giao, cũng có gái hồng lâu xuyên qua trong đó, phát ra trận trận dễ nghe tiếng cười. Không lâu lắm, Lô Lâm Nhi đứng ở trong hội trường. Chư vị mời yên lặng một chút. Lô Lâm Nhi thanh âm không lớn, nhưng là dưới chân nguyên gia chỉ, vẫn truyền vào tại chỗ trong thai của mọi người. Náo nhiệt hội tràng lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Lô Lâm Nhi. Mọi người đều biết, chúng ta trăm hầu tiệc trà hàng năm quản lý một lần, mỗi lần cũng là lấy Hoa Sơn trà vì danh, lần này an bài ở đêm khuya viện, chính là bởi vì đêm khuya viện hậu viện trăm cây đêm khuya Hoa Sơn trà trải qua xác định, tối nay rạng sáng sẽ đồng thời nở rộ. Lô Lâm Nhi cười nói ra lần này tuyển chọn đêm khuya viện nguyên nhân. Tại chỗ nhân viên nhất thời phát ra tiếng hoan hô. Trăm cây đêm khuya Hoa Sơn trà đồng thời nở rộ, thử nghĩ xem đã làm cho mong ngợi. Trăm cây đêm khuya Hoa Sơn trà nở rộ. Kích thước này không nhỏ, cũng rất manh động, xứng đáng truyền vi giai thoại. Chỉ thấy kia Thiết Y con của thần hầu Lôi Hóa Vân mở miệng, hắn vừa nói, những thứ khác những hưng phấn đó tiểu hầu gia môn lập tức an tĩnh lại chỉ bất quá, cái này có phải hay không có chút khoa trương, đêm khuya Hoa Sơn trà vốn là Hoa Sơn trà trong danh phẩm, trăm cây tụ tập thật cũng không coi là khó, chỉ cần hao tốn chút thời gian là được, nhưng là muốn đồng thời nở rộ, rất đáng được này hoài nghi a. Có hay không như thế này chỉ thấy rốt cuộc. Lô Lâm Nhi cười nhạt một tiếng, đối với Lôi Hóa Vân tiết lộ ra ngoài khiêu khích, cũng không hề để ý đêm khuya Hoa Sơn trà nở rộ thời gian hơi trễ, tại trong lúc này, nếu có chiêu đãi bất chu, xin hãy tha lỗi. Sau đó, Lô Lâm Nhi bưng chén rượu lên mọi người tha hồ mà sao. Rất nhiều người xa xa nâng chén nâng ly. Cảnh tượng lần nữa náo nhiệt lên. Giống. Mọi người lẫn nhau tụ tập, nói về trăm cây đêm khuya Hoa Sơn trà đồng thời nở rộ, cũng có chút mong đợi lúc, một tiếng trầm thấp sung mãn ngỗ ngược thú hống chuyển tới. Ồn ào náo động cảnh tượng lần nữa an tĩnh lại. Chỉ thấy đêm khuya viện rộng rãi của kiến hội địa bên trái trong cửa nhỏ đi ra một con cao đến 3 thước, toàn thân râu tóc màu bạc, không hề có một chiếc lông tạp bà báo. Bạc trên lưng báo ngồi một khuôn mặt ngạo khí trình đạt. Cần có nhiệt náo nhìn. Trình này đạt là muốn gây bất lợi cho Ninh Sa người của hầu phủ, ta xem tiểu Ninh Sa hầu Đường Ninh Nhi phải thảm, như thế mỹ nhân Nhi đoán chừng có mặt mày hốc hác khả năng. Trình đạt cũng là vô cùng khoe khoang, thế nhưng cởi bạc báo tiến lai. Quá kiêu ngạo. Một chút tiểu hầu gia đối với Trình đạt xuất hiện, đều có bất đồng ý nghĩ. Đường Ninh Nhi nhìn thấy Trình đạt lại cởi bạc báo đến, sắc mặt chính là biến đổi, có chút khẩn trương, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Chính một khuôn mặt mỉm cười gật đầu với nàng điểm, kia khẩn trương lập tức biến mất, thay vào đó thì trái tim thình thịch đập loạn, mặt cười đều có điểm khẽ phát nóng, không còn dám đi xem Tần Chính nụ cười ấm áp, túi đầu. Tần Chính thì ngẩng đầu nhìn về phía Trình Đạt dưới quần báo. Trưởng thành bạc báo thị ý võ cảnh thực lực của trung cấp, đặt ở Đại Thông Đế quốc, đó chính là tương đương với thực lực của hầu gia, mà bạc báo như có chút ít bất động. Thứ nhất ánh mắt cũng không phải là thuần ngân sắc, tựa hồ có chút yếu ớt màu vàng. Dựa theo bạc báo đặc điểm, cái này cho thấy này bạc báo nên phát sinh qua một lần lột xác, thực lực đoán chừng còn mạnh hơn thông thường bạc báo một chút. Mới vừa hồn thiên tiểu thần hầu nói, đêm khuya hoa sơn trà nở rộ là ở rạng sáng, hôm nay mới vừa vặn trên ánh trăng cảnh sao, đoán chừng sao cũng muốn 3-4 giờ, làm như vậy chờ đợi, đó cũng quá không thú vị, ta Trình Đạt bất tài, đặc biệt mang đến như thế một con bạc báo, cho mọi người đến biểu diễn như thế nào? Trình Đạt cất cao giọng nói. Tốt, nhìn bạc báo biểu diễn, nhất định là có thú. Chúng ta đang cảm thấy không thú vị đây. Những cái này cùng Trình Đạt đi rất gần tiểu hầu gia môn lập tức hưởng ứng. Tần Chính chẳng qua là lạnh lùng nhìn. Hắn cũng muốn nhìn Trình Đạt muốn chơi xích hoa dạng gì. Đã nghe Trình Đạt tiếp tục nói bạc báo một chê bừa, cũng không còn cái gì tốt nhìn, không bằng như vậy, chỗ này của ta có 10 vạn kim tệ, vị kia nếu là có thể đấu bại bạc báo, 10 vạn kim tệ tiểu quy hắn, ai nguyện ý tới chơi ngoạn? Hiện trường không người trả lời. Bạc báo thì ý võ cảnh thực lực, điểm này không thể nghi ngờ, việc này tiểu hầu gia môn nơi đó có như vậy thực lực, bọn họ phụ hầu cũng bất quá thị ý võ cảnh, tự nhiên vô lực đối kháng. Đương nhiên, mấy vị kia tiểu thần hầu có khả năng đánh một trận, nhưng đều không có nắm chắc, tự nhiên không nguyện ý mạo hiểm, một khi thua, vậy coi như mất mặt. Nơi đây không ai ứng chiến. Sẽ không liên cá có gan nhi người đều không có chứ. Trình Đạt cùng thái tất hiện chỉ là một trò chơi nhỏ cũng không người dám ứng chiến, khó có thể chúng ta đại thông trăm hầu sau, tiểu cũng là phế vật. Tam Sơn hầu muốn tranh thủ trở thành vương tước, mọi người đều biết chuyện, thực lực còn tại đó, có người mặc dù không cam lòng Trình Đạt kiêu ngạo, cũng không dám lên tiếng hát xích. Mấy tiểu thần hầu thì mắt lại nhìn. Chỉ có Lô Lâm Nhi mặt mỉm cười nhìn lướt qua cách đó không xa Tần Chính, trong ly của thưởng thức rượu ngon, cũng không có lên tiếng. Ta hỏi lần nữa, có người hay không dám khiêu chiến? Trình Đạt kiêu căng ngồi ở bạc trên lưng báo, quan sát bao quanh cả đám người. Thế này tư thái, làm cho nhiều người bất mãn, nhỏ giọng thầm thì, nhưng vẫn là không ai ứng chiến. Trình Đạt nhếch miệng cười một tiếng sẽ không cũng túng sao. Khoe miệng hắn câu khởi vẻ độ cung, ánh mắt rơi vào bên trái một gã trên thân tiểu hầu gia trang sinh, có hứng thú hay không tới chơi ngọn nhà. Tần Chính vốn tưởng rằng Trình này Đạt sẽ chạy thẳng tới bọn họ mà đến, không nghĩ tới lại đi trước tìm người khác. Bên hai chuyển tới Đường Ninh Nhi giới thiệu trang sinh thị phi hành hầu độc tử, cả nhà bọn họ võ mạch cũng là phi hành loại, rất kỳ diệu, phi hành này hầu cùng Tam Sơn hầu không thuận từ xưa đến nay, Trình Đạt đây là mượn cơ hội muốn nhục nhã trang sinh. Nếu cũng bất hòa với Tam Sơn hầu, Ninh Sa hầu phủ có thể cùng phi hành hầu phủ liên thủ sao? Tần Chính đạo, phi hành hầu nhìn không khá chúng ta. Đường Ninh Nhi cười khổ nói, Tần Chính vừa nghĩ Đường Ninh Nhi một nhà này chẳng huống, ngoại trừ Ninh Sa hầu ra, thật đúng là không có lấy xuất thủ thực lực, cùng người hợp tác, hơn nữa là nhận được người khác trợ giúp, phi hành này hầu đương nhiên sẽ không tốt hơn liên thủ. Yên tâm đi, Tam Sơn hầu một nhà tiểu giao cho ta xử lý sao? Tần Chính nói. Đường Ninh Nhi nghe xử lý hai chữ, trong lòng vui mừng, nhìn về phía ánh mắt của Tần Chính lại có chút mê ly. Một màn này bên cạnh rơi vào từ đầu đến cuối cũng không có dừng miệng, một mực ăn đồ trong mắt Ngọc Tú Hinh, hé miệng cười một tiếng, cũng không còn địa phá, cứ tiếp tục hiết. Tiến hội hiện trường để rất nhiều trường kỷ, phía trên trải sạch sẽ khăn trải bàn, để một chút tinh xảo điểm tâm, khả khẩu nước trái cây, còn có một chút rượu ngon. Kể từ sau khi đi vào, Ngọc Tú Hinh tiểu nuốt ở phía sau Tần Chính, không nghe khiết ra khiết, kia hình tượng, thần thái kia, thật tại để cho Tần Chính rất khó đưa cùng đời thứ hai Ngọc Tú Hinh tiến hành đối chiếu, hoàn toàn chính là hai người. Cũng là như thế, làm tại chỗ xinh đẹp nhất hấp dẫn người ta nhất ánh mắt mỹ nữ, ngược lại không ai chú ý tới, vốn là bọn họ đang ở một góc hẻo lánh, lại bị Tần Chính cản trở, Ngọc Tú Hinh lại càng không ai chú ý tới, cật được kêu là một thoải mái, để cho Tần Chính rất là hoài nghi, nha đầu này cật cái gì đoán chừng đều ở trước ngực kia căng đầy lên rồi, bụng nhỏ vẫn là rất bằng thẳng. Lúc này, kia Trình Đạt hỏi thăm trang sinh, sắc mặt của gặp tâm trầm, không có trả lời, liền tùy ý cười như điên không có can đảm nhi bọn hèn nhát. Hắn vô bà báo, bạc này báo nhấc chân liền từ trang sinh đỉnh đầu nhảy tới, thẳng đi về phía Tần Chính ba người chỗ ở góc. Chương 161, hắn là hổ vương Tần Chính. Đối mặt với điên cuồng Trình Đạt, thế nhưng cởi bạc báo bước qua người bên cạnh, chạy thẳng tới mấy phe mà đến, Tần Chính nhưng cựu bưng chén lớn rượu, lạnh nhạt về phía trước hai bước, ngăn Đường Ninh Nhi ở phía sau, thưởng thức rượu ngon, cười khẽ nhìn Trình Đạt. Trình Đạt lại càng dùng ánh mắt miệt thị mắt lẽ chứ Tần Chính, hoàn toàn không có đặt Tần Chính ở trong lòng. Chứa nhiều tiểu hầu gia môn nhìn thấy Trình Đạt phương hướng, cũng biết là hướng về phía Đường Ninh Nhi đi, cho nên rối rít tránh ra tới, lộ ra một con đường. Không khí cũng biến thành hơi khẩn trương lên. Có chừng rất ít mấy còn vẫn duy trì lạnh nhạt tư thái, có chút thị thờ ơ, có mấy người còn lại là giống như Lô Lâm Nhi giống nhau, đã nhận ra thân phận của Tần Chính. Trình Đạt. Một tiếng tức giận gầm thét từ sau Trình Đạt đích lưng truyền tới. Hung ác điên cuồng bạo ngược hơi thở lại càng nhanh chóng phân phát, khuyết tán ở nơi này phương thiên địa, khiến cho mọi người đều cảm giác được kỳ nhân rời khỏi nổi giận, gần như sát ý điên cuồng. Ánh mắt Tần Chính nhảy qua Trình Đạt, rơi vào tiểu phi hành hầu trang trên ruột. Tức giận tự nhiên là trang sinh. Hắn cùng với Trình giữa Đạt đã sớm thị thủy hòa bất dung, chẳng qua là lẫn nhau cũng còn vẫn duy trì khắc chế, dù sao phi hành hầu thực lực cũng không yếu, mà nay cư nhiên bị Trình Đạt cởi bạc báo trực tiếp từ đỉnh đầu vượt qua, vậy thì đồng nghĩa với là hắn từ dưới người ta khố bỏ qua đi giống nhau. Bực này vũ nhục để cho trang sinh trong lúc nhất thời có chút sững sờ, chưa từng kịp phản ứng. Chờ hắn tỉnh ngộ, Trình Đạt đã rời khỏi hắn có chút khoảng cách. Giận dữ Trang Sinh toàn thân tóe ra nhất đoàn màu xanh gió, thì kia đặc thù võ mạch ở phát huy tác dụng, này cổ gió tấn mãnh vây quanh hắn bay múa, vượt qua tốc độ cao xoay tròn, cuối cùng thế nhưng hóa thành nhất đoàn ngọn lửa màu xanh cháy hừng hực chứ, cánh tay huy động, ngọn lửa màu xanh kích động bay múa, ngón tay chỉ hướng Trình Đạt, tự có một đạo thanh sắc hỏa diễm từ nơi ngón tay phun ra nuốt vào Trình Đạt, nàng khinh người quá đáng, đừng trách ta không khách khí. Tốt, bản thiếu gia hầu gia tiểu đợi đến nàng không khách khí đây. Trình Đạt khiêu khích đạo. Hừ. Trang Sinh ngón trỏ cùng ngón cái trong miệng đặt ở, phun ra nuốt vào chứ ngọn lửa màu xanh, mãnh lực phát ra một tiếng rít bén nhọn. Một đạo hỏa diễm kèm theo hô lên từ trong miệng xoay tròn ra, bay thẳng đến chân trời. Ngao. Sói chu truyền đến. Chỉ thấy không trung xoay tròn ngọn lửa màu xanh phía trên hiện lên một cái yêu lang. Yêu lang khí thế kích động, nhìn trời thét dài, uy danh kinh người, sườn sinh màu đen hai cánh, toàn thân đen nhánh như mực, chỉ có đỉnh đầu một cây góc cũng là màu bạc, cùng trời cao đáp xuống. Ngân giác yêu lang, đồng dạng là ý võ cảnh yêu thú. Ngân giác này yêu lang cùng bạc báo là cùng đẳng cấp, nhưng là thứ có hai cánh, có thể tự do bay lượn, vậy thì nhất định chiếm cứ ưu thế. Trình Đạt quá mức kiêu ngạo, đoán chừng lần này cần xui xẻo, mới vừa thế nhưng cỡi bạc báo bước qua Trang Sinh đỉnh đầu, hắc hắc, không biết lần này Trang Sinh muốn như thế nào nhục nhã hắn. Cho hay muốn lên diễn, chỉ sợ bất loạn tiểu hầu ra môn rối rít trợ uy, châm dầu vào lửa. Trình Đạt tới bạc báo, ngạo nghễ ngồi ở thứ trên lưng, thấy ngân giác yêu lang xuất hiện, hơi cả kinh, cũng chỉ như thế mà thôi, trên khuôn mặt nhưng cựu treo nụ cười tự tin. Ngân giác yêu lang rơi vào Trang bên cạnh Sinh, hắn vỗ vỗ yêu lang lưng, lạnh lùng nói giết chết cho ta bạc báo, cuối cùng xé nát nó. Giống. Ngân giác yêu lang gầm thét một tiếng, hai cánh chấn động, nhất đoàn xí liệt gió liền ở chung quanh của nó tạo thành, hội tụ lên đỉnh đầu cái kia sắc bén trên góc. Lúc này liền báo táp đi ra ngoài. Tốc độ kia tự nhiên là ưu thế, hai cánh bên dưới tương trợ, nhanh như thiểm điện, chớp mắt đã tới. Cái kia màu bạc góc đỉnh cao nhất sắc bén kia ở chỗ, tựa hồ có tiếng sấm nổ mạnh truyền tới, ma sát không khí chính là địa phương, lại càng đốm lửa bắn tứ tung, lờ mờ có muốn phá xuyên không ở giữa dấu hiệu. Ngân giác này yêu lang mạnh, cũng làm cho người vây xem không khỏi hoảng sợ. Yêu lang ngân giác đã từng lột xác, cơ hồ có thể cùng nhân cấp thần binh sắc bén so sánh với. Mọi người đừng nghe, cũng không khỏi chắc lưỡi hít hà. Nhân cấp thần binh chính là sắc bén đại danh tử, có thể đem sắc bén so sánh với, có thể thấy được kia ngân giác đáng sợ. Nho nhỏ yêu lang cũng dám hướng bạc của ta báo khiêu khích, thật là không biết sống chết. Trình Đạt gương mặt khinh miệt bà báo, như vậy hóa sắc, nàng nếu không thể một kích giết chết, nàng sẽ không tư cách làm ta Trình Đạt thú sủng. Giống. Bạc báo phát ra trầm thấp hô khiếu, chỉ thấy nó một đôi con mắt màu bạc chỗ sâu nhất buộc phát ra vẻ chói mắt kim quang, sau đó nhanh chóng quyết tán, khiến cho thứ nhất ánh mắt hóa thành màu vàng nóng. Cùng lúc đó, bạc báo khí thế tăng vọt. Giống. Bạc báo đột nhiên gầm thét một tiếng, chỉ thấy màu vàng kia trong đồng tử chợt nổ bắn ra một đạo ánh vàng rực rỡ quang nhanh chóng. Kia rõ ràng là tia chớp màu vàng nóng. Tiếng sét đánh loé sáng. Đang lúc mọi người tiếng kinh hô vang lên lúc, tia chớp màu vàng nóng liền đánh vào kia yêu lang phía trên ngân giác. Đã từng này lột xác trôi qua ngân giác rõ ràng uy năng kinh người, sắc bén có thể sánh bằng nhân cấp thần binh, nhưng là đụng phải tia chớp màu vàng nóng, đã nghe đùng một tiếng, kia ngân giác lên tiếng mà đứt, hiển nhiên sắc bén kinh người, phòng ngự năng lực lại cấp cùng người thần binh chênh lệch quá xa. Một đạo thiểm điện chém đứt ngân giác, tia chớp màu vàng nóng này cũng không có lúc đó tản đi, chẳng qua là xúc tiểu hơn một nửa, tiểu rơi vào yêu lang phần đầu. Oeng. Ngân giác yêu lang tại chỗ bị hoành nát đầu bộ. Một kích giết chết. Toàn trường nhất thời yên lặng như tờ. Chỉ có Trình Đạt phát ra đắc ý cản rỡ cười quái dị. Nho nhỏ yêu lang, bất quá là ngân giác đã từng nào đó bảo vật tẩy lễ, càng thêm sắc bén một chút mà thôi, thế nhưng cũng dám hướng ta đây lôi đồng bạc báo đối kháng, không tự lượng sức. Trình Đạt tầm ý cười to. Hắn vừa nói này, mọi người mới nhất tề nhìn về phía bạc báo con mắt màu vàng nóng. Lôi đồng, đó là lôi đồng. Lại là lôi đồng, Trình này đạt thật là may mắn, lại nhận được như vậy một cái yêu thú vi thu sủng. Ta nghe nói bạc báo chỉ có ở trong độ kiếp hóa hình tuyển chọn bỏ cuộc hóa hình, thu nạp trong lôi kiếp đạn xanh một đường kiếp lôi tinh hoa mới có thể lột sắc thành lôi đồng. Hơn nữa lôi này đồng tạo, tiểu đơn thuần thứ lôi lực công kích của đồng cũng đã vượt qua bạc báo bình thường lực chiến đấu, có thể y võ cảnh nội cũng không có chống lại yêu thú. Toàn trường sôi sục, chính là một ít thần hồ môn, từng cái cũng là toát ra sợ hãi than, hâm mộ, vẻ ghen ghét. Trình Đạt điểm chỉ Trang Sinh, khinh miệt khoát khoát tay chỉ bọn hèn nhát chính là bọn hèn nhát, phản kháng một chút, liền coi chính mình không phải là bọn hèn nhát đến sao? Nàng sáu. Trang tức giận nổi điên, hãy nhìn đến ngân giác yêu lang thảm trạng, hắn cắn răng, xoay người rời khỏi đêm khuya viện. Đêm khuya bên trong viện chỉ có Trình Đạt tiếng cuồng tiếu cho hắn tiễn đưa, tức Trang Sinh ra cửa tiểu tức giận thổ huyết ngất đi, bị bằng hữu của hắn mang đi. Có người dọn dẹp dụng ngân giác yêu lang thi thể. Bạc báo quay người lại, đổi thành đối mặt với Tần Chính ba người vị trí. Trình Đạt nhẹ nhàng vuốt ve bạc báo nhu thuận râu tóc màu bạc, hung tợn nói thấy cái đồ không biết sống chết không có. Hắn chỉ hướng Tần Chính đưa đêm đó bữa ăn. Bạc báo hưng phấn kêu lên. Sâm sâm sắc bén hàm răng, lại càng lộ ra đáng sợ. Trình Đạt mục tiêu cuối cùng quả nhiên là Đường Linh Nhi. Người nọ thị Đường Linh Nhi mời tới trợ thủ sao, nghe nói thực lực không tệ, giết qua Tam Sơn Hầu phủ Diêu Thành, mà nay đụng phải lôi này đồng bạc báo, sợ là thảm lâu. Đại hoạt nhân bị ăn sạch, tử trạng này quá thảm. Còn chưa động thủ, rất nhiều người phảng phất liền thấy Tần Chính bị bạc báo ăn hết cảnh tượng giống nhau, rồi rít vi Tần Chính thở dài. Tần Chính cười tủm tỉm nếm một cái rượu, chép miệng một cái, làm như rất hưởng thụ rượu ngon này, lúc này mới làm ra tay trái, dùng ngón tay chút chút Lôi Đồng Bạc Báo, sau đó ngoắc ngoắc ngón tay lại đây.
Giống.
Lôi Đồng Bạc Báo toàn thân râu tóc ngay lập tức tiểu nổ mở đến. Nó lại càng phát ra trầm thấp hô thiếu, bắp thịt toàn thân căng thẳng, phòng bị ngó chừng Tần Chính. Bạc Báo, nàng khẩn trương như vậy làm gì? Trình Đạt cùng Lôi Đồng Bạc Báo quen biết thời gian tương đối dài, tự nhiên cảm ứng ra Lôi Đồng Bạc Báo biến hóa.
Giống.
Lôi Đồng Bạc Báo gào thét một tiếng, thế nhưng chậm rãi lui về sau một bước. Liên tại chỗ có người không hiểu sau đó, ánh mắt Tần Chính đột nhiên sắc bén đứng lên, giống như một thanh sắc bén thần đao, trực bức vừa mắt Lôi Đồng Bạc Báo cặp kia màu vàng trong con ngươi. Ánh mắt như hổ. Đấu khỏe tiểu viên mãn rõ ràng nhất biểu hiện chính là uy áp ứng dụng, mà phương diện vừa lấy ánh mắt là nhất.
Lại đây.
Tần Chính quát lạnh nói. Chỉ thấy Lôi Đồng Bạc Báo toàn thân run lên, trong ánh mắt toát ra vùng ấy, nhưng là đối mặt với Tần Chính yêu vương cấp vô hình uy áp, tuyệt đối áp bức, nó cuối cùng còn là khuất phục, e sợ. Lôi Đồng Bạc Báo run rẩy, chậm rãi về phía trước, ở dưới trước mặt Tần Chính hai thước ở rừng, thân còn đang lạnh run. Trình Đan sợ hãi. Những người khác sợ ngây người. Quỳ xuống. Ánh mắt Tần Chính như hổ, cả người phảng phất cũng hóa thành yêu hổ vua, theo hắn một tiếng hô quát, sóng âm lại càng giống như yêu hổ vua, dẫn động khí lãng lại càng lờ mờ có hổ hình dạng. Đấu khỏe tiểu viên mãn cấp uy áp mạnh nhất.
Phát thông.
Lôi Đồng Bạc Báo hai cái chân trước mềm nhũn, té quỵ dưới đất, thấp xuống cao ngạo đỉnh đầu, hướng Tần Chính cúi bái.
Nàng muốn giết ta.
Tần Chính nhìn về phía Trình Đạt. Vốn là ngồi ở Lôi Đồng Bạc trên lưng báo, theo Bạc Báo chân trước quỳ xuống, cũng có chút ngồi không vững, lại bị Tần Chính đây giống như tiếng nổ vậy hắt xích, nổ hắn hai thai vang lên ong ong, tâm tạng đều khó tiếp nhận muốn bạo liệt giống nhau, đau chỉnh trước mắt đạt biến thành màu đen, thoáng cái từ trên Bạc Báo bối lăn xuống tới, rơi xuống đất, đầu đụng địa, ngay lập tức ngất đi.
Oeng.
Toàn trường ổ lên. Coi như là nhận ra Tần Chính thân phận Lô Lâm Nhi bọn người trước mắt bị một màn này cho sâu đậm rung động, khó có thể tin nhìn hướng Tần Chính. Lôi Đồng Bạc Báo sợ hãi cùng hắn, nghe thứ trường khống, lại càng một tiếng dọa ngất càn rỡ Trình Đạt, đây mà vẫn còn là người ư? Hắn là ai vậy, sao lợi hại như thế? Một tiếng dọa ngất Trình Đạt, hai tiếng Bạc Báo quỳ lạy, đây là người có thể làm được cái gì? Coi như là cường giả vô địch, cũng không trở thành để cho yêu thú như thế a.
Đồng đốc, các mại cũng còn không nhận ra được, hắn chính là Hổ Vương Tần Chính.
Hổ Vương Tần Chính. Cái hiệu lệnh thiên hạ yêu hổ Tần Hổ Vương. Danh dương núi nhất chiến nổi tiếng thiên hạ Tần Chính. Chính là hắn, hắn mới vừa nói đều mang tiếng rít, rõ ràng là dùng là kia thần diệu nhất nghịch thiên phạt thần vũ kỹ đấu khỏe a.
Đấu khỏe, hiệu lệnh yêu hổ, hơn đối với thực lực không cách nào mạnh hơn yêu thú của hắn giống như trước có vô thượng quyền uy.
Ninh Sa Hầu thế nhưng tìm tới Tần Chính đến giúp đỡ, Tam Sơn Hầu lần này cần xui xẻo. Danh dương núi, một cuộc tình thế không có cách giải, cũng bị hắn phá giải, hơn nữa còn là toàn thắng, Tam Sơn Hầu tính cái giam a. Nhìn hiện trường đối với mình cũng là kiêu ngạo ngửa đầu tiểu hầu gia môn thế này tư thái. Đường Linh Nhi kích động sắc khóc, nàng cắn môi trước mặt nhìn kia thân ảnh cao lớn, hận không được xông đi lên ôm lấy hắn, hung hãn khóc một cuộc để phát tiết trải qua thời gian dài áp lực. Tần Chính đi tới kia run lẩy bẩy Lôi Đồng Bạc trước mặt báo, làm ra một cái làm cho tất cả mọi người lại càng trợn mắt hốc mồm cử động. Chương 162, một cuộc cơ duyên. Lôi Đồng Bạc báo, cắn nuốt kiếp lôi trong một đường tinh hoa, biến dị mà thành. Tiềm lực của ngươi coi như không tệ, tương lai thành tiểu hồn võ cảnh cũng có thể, nhưng là đi theo một phế vật, chỉ có thể mai một nàng. Ta vì ngươi chọn một tân chủ nhân. Tần Chính đưa tay nâng kia té quỵ dưới đất Lôi Đồng Bạc Báo phần đầu lên tới, ánh mắt như hổ đối mặt Bạc Báo cặp kia màu vàng Lôi Đồng. Khoảng cách gần như vậy uy áp kinh khủng hung ác điên cuồng truyền lại quá khứ, cơ hồ muốn hít thở không thông. Nó lại càng sợ sệt. Ở trong Lôi Đồng Bạc mắt báo, Tần Chính đã không còn là hình người, mà là kia cao cao tại thượng, hiệu lệnh yêu thú, vũ động phong vân yêu hổ vua. Từ nay về sau, nàng sẽ là của ngươi tân chủ nhân. Tần Chính giơ tay lên chỉ hướng Đường Linh Nhi. Lôi Đồng Bạc Báo gầm nhẹ một tiếng, lộ ra một tia vùng đấy.
Ừ.
Ánh mắt Tần Chính càng thêm sắc bén. Lôi Đồng Bạc Báo sợ đến run lên, dùng sức gật đầu. Từ hôm nay, thể chết theo, có nghe hay không?
Tần Chính đột nhiên chợt quát, tiếng như hổ khiếu.
Lôi Đồng Bạc Báo sợ đến ngay lập tức tê liệt trên mặt đất, gào thét không dứt.
Tần Chính lúc này mới đứng lên, đã nói một cước tới tìm ngươi đích tân chủ nhân sao?
Ô ô sáu.
Lôi Đồng Bạc Báo vừa nghe, kích động thoáng cái lùi chạy ra ngoài, rất xa tránh thoát Tần Chính làm nó này nhìn cũng không nhìn yêu hổ vua, đi tới trước mặt Đường Ninh Nhi, dùng đầu lưỡi liếm bàn tay của Đường Ninh Nhi, một bộ lấy lòng răng rớp.
Đường Ninh Nhi hoàn toàn u mê. Đây cũng là tiềm lực rất mạnh Lôi Đồng Bạc Báo, hơn nữa còn là tử địch Trình Đạt thú sủng, lại cứ như vậy bị Tần Chính thuận tay biến thành nàng thú cưng chịu. Phải biết rằng Lôi Đồng Bạc Báo có thể sánh bằng nàng phụ hậu Ninh Sa Hầu còn muốn lợi hại hơn.
Ta sáu.
Đường Ninh Nhi không dám tin nhìn về phía Tần Chính.
Tần Chính cười gật đầu.
Đường Ninh Nhi trong mắt lúc này mới mang theo lệ quang, ôm lấy Lôi Đồng Bạc Báo, tựa đầu chôn, thân thể yêu kiều nhún vai, kích động khóc. Đè nén đã lâu, rốt cuộc đến giải thoát, hơn nữa tới đột nhiên như thế, mãnh liệt như vậy, đừng nói Đường Ninh Nhi, rất nhiều người cũng không chịu nổi.
Tần Chính nhìn lướt qua Lôi Đồng Bạc Báo, trong lòng cũng là một trận vui vẻ.
Đấu khỏe tiểu viên mãn quả nhiên đấu với khỏe đại thành hoàn toàn là hai khái niệm. Hiện nay hắn lợi dụng đấu khỏe tiểu viên mãn đối với yêu thú uy áp vượt quá tưởng tượng, thậm chí có thể ưu việt đối với yêu thú hạ đạt một chút ra lệnh. Đây vẫn chỉ là khí thế uy áp phương diện bí mật ứng dụng. Chiến đấu chân chính sẽ càng thêm cuồng bạo hung mãnh.
Tần Chính cũng có chút kích động, đối với đấu khỏe đại viên mãn càng thêm mong đợi.
Hắn uống một ngụm rượu, bình phục tâm tình, liền đi hướng kia ngất đi Trình Đạt. Đáng thương Trình này đạt bị Tần Chính khí thế uy áp kinh sợ,
vừa ngã nhào trên đất đụng phải đầu, lại thành toàn Tần Chính một tiếng dọa ngất Trình Đạt Thuyết Pháp, sau khi không biết tỉnh lại, có thể hay không nữa tức đến ngất đi. Tần huynh hạ thủ lưu tình. Lô Lâm Nhi vội vã ra mặt ngăn trở. Tần Chính lạnh nhạt nhìn về phía nàng. Tần huynh, chỗ này dù sao cũng là trăm hầu tiệc trà, thị Lâm Nhi cử hành, kính xin không cần có người chuyện của bị giết phát sinh tốt, vọng Tần huynh nể mặt Lâm Nhi. Lô Lâm Nhi đạo. Tần Chính có thể nào nghe không ra lô ý của Lâm Nhi. Trăm hầu tiệc trà, năm nay thị nàng Lô Lâm Nhi quản lý, nếu là Tam Sơn con trai của hầu ở chỗ này đã chết, Tam Sơn hầu nhất định cũng có đối với nàng ghi hận, lấy Tam Sơn thực lực của hầu phủ, bọn họ Hồn Thiên Thần hầu phủ cũng không e ngại, nhưng là Hồn Thiên Thần hầu bốn người nổi bật đều ở Thần Minh, thật phát sinh xung đột, trở lại trợ trận cũng không kịp a. Được rồi, ta đây khách nhân có thể nào vi phạm chủ nhân ý tứ đây? Tần Chính cười nói bất quá, tiểu thần hầu cũng không nên quên mất trước ta nói. Hắn thuận thế yêu cầu Lô Lâm Nhi giúp việc tìm Thiên Dương chi dịch. Lô Lâm Nhi vốn là sắc cũng không phải là hết sức để ý, dù sao Tần Chính đối với nàng mà nói còn chỉ có thể coi là người xa lạ, mà nay lại muốn dùng chút ý tâm. Tần huynh yên tâm, Lâm Nhi tất nhiên hết sức. Lô Lâm Nhi hiểu ý. Như thế Trình Đạt thoát chết được, có Trình người của Đạt mang theo thông thông rời đi. Tần Chính cười nói tiểu thần hầu cảm thấy, Tam Sơn hầu có thể hay không tự mình đến trả thù. Tốt nhất không nên. Lô Lâm Nhi lắc đầu cười khổ, nàng nhưng là biết Tam Sơn hầu gần đây một chút thời gian nhưng là điên cuồng vô cùng, con bị doãn ngất, lôi đồng bạc báo bị thưởng, không đến trả thù mới là lạ. Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn lại đây, tiết kiệm ta còn muốn đi thang Tam Sơn hầu phủ. Tần Chính đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Lô Lâm Nhi than ngầm một tiếng, Tần Chính đến mức, thật đúng là tưởng bất nhiệt náo cũng khó khăn. Bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau, kia thiết ý con của thần hầu Lôi Hóa Vân đi tới. Người chính là Tần Chính. Cùng ta tưởng tượng có chút không giống với. Lôi Hóa Vân đạm đạm đạo. Ngươi nghĩ ta cái dạng gì? Tần Chính liếc mắt một cái Lôi Hóa Vân, gặp ánh mắt sắp đến đỉnh đầu lên rồi, tự không thèm để ý hắn. Ta nghĩ đến ngươi lớn lên giống như cá quái vật. Lôi Hóa Vân nhếch miệng cười nói. Tần Chính lông mày hơi nhăn. Lô Lâm Nhi hừ nói Lôi Hóa Vân, xin ngươi chú ý điểm, Tần huynh là của ta khách nhân. Khách nhân thế nào? Lôi Hóa Vân đối với Lô Lâm Nhi thái độ càng không dễ. Tần huynh, bên chúng ta đi nói chuyện sao? Lô Lâm Nhi chỉ hướng một bên. Tần Chính khẽ gật đầu. Hai người liền hướng vậy còn đang vùi đầu ăn nhiều Ngọc Tú huynh đi tới. Lôi Hóa Vân tức giận hừ đạo Tần Chính, ngươi đứng lại đó cho ta. Trong mắt Tần Chính hàn mang chợt lóe, nhưng thấy Lô Lâm Nhi vẻ mặt bất đắc dĩ, vẫn nhịn một chút chuyện gì. Ta nghe nói ngươi là chiếm được rửa mạch cao mới có thành tựu như thế, không bằng đem ngươi rửa mạch cao nước bán cho ta cho ngươi tốt giá tiền. Lôi Hóa Vân đạo. Không có. Tần Chính nói xong, liền thuận tay đi bắt một người khác đựng rượu ngon chén rượu, không hề nữa phản ứng đến hắn. Nào biết Lôi Hóa Vân lại cười lạnh, ta Lôi Hóa Vân mong muốn cái gì, còn không người dám không để cho, rửa mạch cao nước, nàng mại cũng phải mại, không bán cũng phải mại, ta muốn định rồi. Quét. Tần Chính chợt xoay người, cả người cũng thoáng cái như đồng hóa thân là yêu hổ vua, lạnh lùng nhìn gần hướng Lôi Hóa Vân nàng lặp lại lần nữa. Đột ngột uy áp hù đích Lôi Hóa Vân đến lui hai bước, nhưng luôn luôn phách lối hắn vẫn muốn lên tiếng phản kích. Bên cạnh lập tức có tiểu hầu ra mặt đưa cả lại, Lôi này Hóa Vân không phục không cam lòng bị kéo đến chỗ xa. Tân huynh, Lôi này Hóa Vân đại ca Lôi Hóa Phong ở trong Thần Minh chiếm được tuần sát sự trọng dụng, địa vị không thấp, cho nên ở trong đế đô luôn luôn hoành hành ngang ngược, nếu không cần thiết, còn chưa muốn cùng hắn xung đột tốt. Lô Lâm Nhi nói nhỏ. Tần Chính hừ một tiếng, ta người này từ trước đến giờ vâng chịu người không phạm ta không phạm người, người nếu phạm ta, gấp 10 lần còn chi, quản hắn khỉ rõ là ai, chính là Thần Minh đại năng cũng không ngoại lệ. Hắn lạnh lùng đe dọa nhìn Lôi Hóa Vân, vô hình kia uy áp giống như sóng triều loại áp bách tới, để cho không phục trong miệng không cam lòng không sạch sẽ Lôi Hóa Vân cơ hồ hít thở không thông, lúc này mới làm hắn linh hồn dùng mình một cái, không dám nói nữa. Lô Lâm Nhi cũng bị hơn uy áp này vừa đến, giống như trước chèn ép nàng lùi lại hai bước, không khỏi hoảng sợ nhìn về phía Tần Chính, thế mới biết, mới vừa Lôi đồng bạc báo tại sao lại như vậy sợ sệt. Nàng hít sâu hai cái, mới bình phục tâm tình. Mắt thấy yến hội không khí có chút lạnh, Lô Lâm Nhi liền hướng một người nháy mắt. Chỉ thấy người nọ đi ra, trong đứng ở, đạo các vị tiểu hầu gia, ta tên là Lâm Vượt Qua, thị Húc Nhật phòng đấu giá, lần này trăm hầu tiệc trà, chúng ta Húc Nhật bán đấu giá riêng tới đưa cho các vị một cuộc cơ duyên. Húc Nhật bán đấu giá nhưng là chúng ta Đại Thông Đế quốc hai đại bán đấu giá một trong, các mại đưa ra cơ duyên cũng không nên thị thông thường hóa sắc, vậy thì rất có tổn các ngươi nổi danh. Không sai, nếu là cơ duyên, sẽ phải lúc đem ra được. Có người lập tức ứng hòa. Không khí cũng có chút náo nhiệt. Lâm Vượt Qua cười nói nếu là cơ duyên, tự nhiên không phải là thông thường cái gì, nhất định sẽ làm cho các vị tiểu hầu gia hài lòng. Hắn vừa nói chuyện, vỗ vỗ tay. Chỉ thấy hội tràng bên trái trăng sáng cửa ở bóng người chợt lóe, có hai người đi ra. Hai người này liên thủ khiêng một món binh khí, cán giải cự phủ. Này búa chừng cao hơn 2 mét, búa chừng nửa người kia lớn nhỏ. Búa a, không có hứng thú. Nhìn dáng dấp có chút trầm trọng mà thôi, cũng không thấy là cái gì thứ tốt sao? Cơ duyên chính là nó. Vậy thì thật là làm cho người ta thất vọng. Một chút tiểu hầu gia rồi rít lộ ra vẻ thất vọng. Tần Chính đã ở quan sát, lấy hắn thần binh vượt đối với thần binh cảm giác, lại một chốc không có tóc xác định, cán dài này cự phủ có hay không thần binh, như thế cảnh ngộ tựa hồ chính là hám địa truy cùng lưỡi dao gãy quả tàn nguyệt kích cho hắn loại cảm ứng này. Có thể như thế, cũng cho thấy này cán dài cự phủ không đơn giản. Đứa này thật xinh đẹp. Bên hai truyền tới âm thanh của Ngọc Tú Hình. Tần Chính túi đầu vừa nhìn, nha đầu này chẳng biết lúc nào đứng ở hắn bên trái, đen lúng liếng mắt to ngó chừng cán dài cự phủ, không che giấu chút nào yêu thích. Xem một chút cán dài cự phủ, nhìn nhìn lại mặt trẻ Ngọc Tú Hinh, Tần Chính đã cảm thấy cười đã, bọn họ phối hợp lại, thật sự là hỉ cảm mười phần. Các vị nghe ta giải thích. Lâm Vượt Qua nghe một số người chẳng thèm ngó tới, cũng không gấp gáp, đợi hai người kia tống cán dài cự phủ lại đây, hắn lúc này mới lên tiếng giải thích. Các vị có thể không biết, hai cái này khiên búa chính là ta húc nhật phòng đấu giá cao thủ, bọn họ đều là cường võ cảnh thực lực, hơn nữa có đồng dạng một loại đặc sắc võ mạch, chính là lực võ mạch. Vốn là chẳng thèm ngó tới bọn người khiếp sợ phát ra tiếng kêu sợ hãi. Tại chỗ tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt khóa cán dài cự phủ. Lực võ mạch, đặc sắc võ trong mạch cũng không xuất chúng một loại võ mạch, nhưng là khởi điểm chính là khí lực lớn đến kinh người, cái gọi là đại lực sĩ, trời xanh thần lực, nói chính là bọn họ, mười mấy người khổn ở chung một chỗ, lực võ mạch người có thể một tay này giơ lên. Mà nay thì hai đại lực võ mạch cao thủ liên thủ khiêng cán dài cự phủ. Xem bọn hắn cùng nhau đi tới, đi lại chậm chạp, mệt mặt tràn đầy cũng là mồ hôi, rõ ràng cho thấy bị cán dài cự phủ đè vội vã, vậy thì càng thêm cho thấy cán dài cự phủ trọng lực, như thế nặng nề bữa, không thể là thị thông thường binh khí có thể so sánh. Lâm Vượt Qua nhìn mọi người bộ dáng giật mình, cười nói bữa này rốt cuộc là lai lịch ra sao, có hay không thần binh, ta bán đấu giá cũng không còn người có thể xác định, cho nên hôm nay chuyên tới để đưa cho các vị một cuộc cơ duyên, này bữa để lại ở chỗ này, người nào nếu có thể đem cầm lên, sẽ đưa cho hắn. Hai tên kia lực võ mạch cao thủ cũng liên thủ ném đi. Ầm. Cán dài cự phủ rơi trên mặt đất, chấn mặt đất một trận lay động, người lân cận đều có điểm đứng không vững, đập mặt đất xích một cái hố, đúa cũng ao hàm trong đó. Lâm cực kỳ lớn tiếng đạo mỗi người cũng có thể đi thử một chút, giơ lên, chính là của hắn. Chương 163, Ngọc Tú Hinh biến hóa. Cán dài cự phủ rốt cuộc là hay không thần binh, là cấp bậc gì thần binh, không cách nào lường được, nhưng tiểu thứ sức nặng mà nói, mặc dù không phải là thần binh, thứ lực phá hoại sợ là cũng cấp so với người thần binh không kém chút nào. Hai tên lực võ mạch cao thủ liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, nói như vậy, muốn nhấc lên này bữa khó khăn to lớn, có thể nghĩ, nếu chúng ta không ai có thể nhấc lên, lại nên làm như thế nào? Lô Lâm Nhi thị lần này trăm hầu tiệc trà chủ nhân, húc nhật bán đấu giá tới vô giúp vui, cũng là nàng đồng ý, nhưng cụ thể lại là một cái như vậy cán dài cự phủ, cũng là không biết chuyện. Lâm Vượt Qua sớm có chuẩn bị, đối mặt với Lô Lâm Nhi vấn đề, không chút do dự nói nếu là không ai có thể nhấc lên, như vậy thì mời tại chỗ các vị tiểu hầu gia ở sau 10 ngày chi, tham gia ta bán đấu giá cử hành một lần đại hình buổi đấu giá, mà lần này buổi đấu giá áp chụp vật phẩm đấu giá đã thị này cán dài cự phủ. Nói như vậy, các mại húc nhật bán đấu giá căn bản không có đem chúng ta trăm con của hầu để ở trong mắt, nhận định chúng ta là không cách nào nhấc lên lâu. Lô Lâm Nhi cười híp mắt nói. Đứng ở một bên Tần Chính cười thầm, vậy đại khái mới là Lô Lâm Nhi chân thật một mặt sao? Rất sắc bén một câu nói. Đối với hòa khí sinh tài húc nhật bán đấu giá mà nói, cũng không can đảm đắc tội trăm con của hầu. Lâm Vượt Qua vội vàng nói tiểu thần hầu hiểu lầm, trăm con của hầu cao thủ như mây, nhấc lên cán dài cự phủ tự nhiên dễ dàng, cho nên chúng ta có khác chuẩn bị, nếu là có người giơ lên, chúng ta sẽ gặp bán khác một ngụm tuyệt đối không kém gì này đúa binh khí lấy ra phách, tất nhiên sẽ không để cho chư vị tiểu hầu ra thất vọng. Làm như vậy vẫn tính là có chút thành ý. Lô Lâm Nhi gật đầu vị kia đi thử một chút. Nàng lời còn chưa dứt, đã có người nhảy ra ngoài. Đây là người khổng vũ có lực người lực lưỡng, nhìn thứ khắp người ra thịt, liền biết cũng là lực lượng hình cao thủ. Ta cũng vậy lực võ mạnh, ta tới thử một chút. Người lực lưỡng bước nhanh đi tới cán dài trước cự phủ, lấy tay bắt được cán dài. Lên. Đại hán này đột nhiên phát lực, toàn thân da thịt cũng phồng lên, trên cánh tay gân xanh thoáng hiện, cắn cương nha. Nảy sinh ác độc vậy đi lên nói, kết quả cán dài cự phủ tơ vân không động tới, cuối cùng đại hán thất bại, ảm nhiên lui về phía sau. Cái này, hiện trường bắt đầu nóng náo loạn. Nay đại hán lực võ mạch nhưng là rất nhiều người đều biết, như thế đều đang không có biện pháp nói động chút nào. Tần Chính cũng nhìn rất có ý tứ, tuy nói người lực lượng này cũng là cường võ cảnh, có thể cũng không so với kia hai cái khiêng cán dài người của cự phủ kém, lại không làm cán dài cự phủ động một cái. Ánh mắt của hắn trên thân hai người ở đây quét qua, nói thầm trong lòng, có thể có như thế tình huống, chỉ có thể một loại khả năng. Đó chính là hai người này làm được võ mạch thần thông trồng trình độ, như vậy sinh ra hiệu quả dĩ nhiên là sánh ngang ý võ cảnh toàn lực phát huy, dài như vậy trôi cự phủ thực tế sức nặng so sánh với khi trước phán đoán còn có phiên gấp 2 mới được. Như thế nặng này bữa, đúng là hiếm thấy. Tần Chính nhìn thoáng qua Ngọc Tú Hinh, chỉ thấy nàng ngó chừng cán dài cự phủ, ngón trỏ phải ở trong cái miệng nhỏ nhắn bày đặt, trong hai tròng mắt vầng sáng lóe ra biệt dạng mùi vị, rõ ràng là đang dùng đồng thuật xem xét đũa này. Bất quá là một đũa mà thôi, có gì không bình thường, vốn tiểu thần hầu muốn. Kia thiết ý con của thần hầu lôi hóa vân quệt miệng đi ra. Hắn đứng ở cán dài trước cự phủ, nhìn chung quanh bao quanh, ánh mắt nhất là ở trên người của Tần Chính cùng Lô Lâm Nhi phá lệ dừng lại một hồi, đạo cho các ngươi biết một chút về vốn tiểu thần hầu võ mạch thần thông. Chỉ thấy hắn cánh tay trái dùng sức huy động mấy cái, phát ra vụ vụ tiếng vang. Tần Chính nhìn ở trong mắt, khẽ cười nói người này thật biết hấp dẫn ánh mắt. Quá mức gây cho người chú ý, một khi thất bại, chỉ biết càng thêm mất mặt dễ thấy. Lô Lâm Nhi đối với lôi này hóa vân rõ ràng cho thấy có một phần ý. Nàng rất không coi trọng hắn nha. Tần Chính đạo: "Phu ấm huynh tí, không có nghĩa là năng lực của mình." Lô Lâm Nhi thản nhiên nói, không che giấu chút nào đối với Lôi Hóa Vân là không mạnh. Tần Chính cười nhẹ một tiếng, không có nói cái gì nữa. Chỉ thấy kia Lôi Hóa Vân huy động cánh tay, cố ý hấp dẫn ánh mắt của mọi người sau, đột nhiên hét to một tiếng, trong phút chốc, chỉ thấy cánh tay trái của hắn đột nhiên tăng vọt. Chẳng. Cánh tay trái ống tay áo lên tiếng nổ tung, lộ ra cánh tay của toàn bộ. Chỉ thấy cánh tay hắn nhanh chóng bành trướng, đạt tới thì ra gần gấp đôi khỏe mạnh trình độ, hơn nữa trên cánh tay da thịt rõ ràng, những râu tóc đó cũng nhanh chóng sinh trưởng, đạt đến 5-6 cm chiều dài, cánh tay của toàn bộ cũng như giống yêu thú cánh tay, bàn tay cũng là trở nên lớn biến lớn, râu tóc sinh trưởng, tay kia móng tay giống như ương phát thảo giống nhau, lóe ra lánh mang. Đây cũng là võ của ta mạch, cự tí yêu võ mạch. Lôi Hóa Vân thanh âm rất lớn, võ mạch thần thông thị cự tí. Cự tí yêu là một loại đặc thù yêu thú, trời xanh hai tay phi phàm, nghe nói một đôi cánh tay có thể thôi động một tòa núi nhỏ, lực lớn vô cùng, trúc vu điển hình bạo lực yêu thú. Cán dài cự phủ đặc điểm chính là trầm trọng vô cùng. Lực võ mạch khó có thể dơ lên, mà cự tí yêu võ mạch vừa vận thị biểu lý võ mạch sức mạnh của cấp bậc càng cao hơn hình võ mạch, tự nhiên là có hy vọng. Tất cả mọi người cho ta mở to mắt nhìn. Nhìn bản thiếu gia thần hầu nhắc lên điều này làm cho các mãi không cách nào dùng chuyển cán dài cự phủ. Lôi Hóa Vân phách lối điểm chỉ người chung quanh một vòng, lúc này mới ngẩng đầu đỡ ngực đi tới kia cán dài cự phủ bên hông, túi người xuống, lấy tay bắt được nhập vào dưới đất cán dài cự phủ. Phanh! Hắn huy động kia cự tí bắt được cự phủ, phát ra nặng nề tiếng động, cũng chấn động cán dài cự phủ khẽ run lên, chỉ một điểm này sẽ làm cho hắn so với vừa nãy lực võ mạnh cao thủ mạnh hơn nhiều. Lên! Theo hắn một tiếng gào thét, cánh tay trái ra thịt tấn mãnh bành trướng, cực kỳ có tuyến điều cảm, tiếc rằng bị một tầng dài mà rậm rạp râu tóc cho che chắn, lộ ra như vậy loại khác, quái dị. Lôi Hóa Vân chợt phát lực, đột nhiên nhắc tới. Chỉ thấy kia cán dài cự phủ hơi rung động mấy cái, sau đó tiểu thoát ly mặt đất, chậm rãi bị hắn nói lên. Một chút xíu đề cao, rất nhanh liền đến Lôi Hóa Vân đầu gối vị trí, lúc này Lôi Hóa Vân đã mệt toàn thân thị mồ hôi, cắn nát cương nhà, liều mạng phát động võ mạch thần thông, đem tự thân lực lượng mạnh nhất cũng phát động đi ra ngoài. Hắn điên cuồng gào thét, liều mạng phát lực, nhưng trước sau khó có thể lại đem cán dài cự phủ tăng lên. Lôi Hóa Vân cố gắng lên, cử quả đính, cự phủ này chính là của ngươi. Lô Lâm Nhi cười híp mắt nói. Ai nấy đều thấy được, Lôi Hóa Vân khó có thể làm được. Lô Lâm Nhi nói như vậy, rõ ràng hay là tại trâm trọng, đùa cợt hắn, tức Lôi Hóa Vân giận dữ, vẻ này kính nhi nhất thời tiểu tiết rồi, nhẹ buông tay, cán dài cự phủ rơi xuống đất. Oeng. Lần này cán dài cự phủ đập đại địa cũng là run lên, ao hãm mặt đất càng sâu. Lôi Hóa Vân thở hổn hộc, cánh tay trái cũng trở về hình dáng ban đầu, đầu đầy mồ hôi, y phục cũng bị ướt đẫm mồ hôi trên thân dính vào, hắn hận hận nhìn về phía Lô Lâm Nhi, muốn lên tiếng, lại mệt không còn khí lực lên tiếng, lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó mấy tên tiểu hầu gia lập tức tiến lên nâng hắn, hơn nữa đưa lên linh đan rượu dược giúp hắn khôi phục. Lần này Lôi Hóa Vân xem như tiêu hao chân nguyên lợi hại, một chốc cũng không khôi phục lại được, chỉ có thể ngồi ở chỗ đó, mặt âm trầm, rất khó chịu. Mới vừa như vậy cắn rỡ, mà nay lại không thành công, mặt mũi không ánh sáng a. Không biết còn có vị kia thì ra thử một lần, dơ lên, chính là của hắn. Húc Nhật phòng đấu giá Lâm vượt qua thấy nhất thời không ai lại ra tay, liền lớn tiếng hỏi. Mọi nơi tiểu hầu gia môn thì thào với nhau, không người còn dám xuất thủ. Việc này tiểu hầu gia môn bản thân thực lực sẽ có hạn, phần lớn cũng là cường võ cảnh trung học đệ nhất cấp, thực lực tiểu hạn chế bọn họ có thể phát huy ra được lực lượng. Muốn nhắc lên cán giải cự phủ, không người nào có thể hành. Còn có ai hay không đi thử một chút? Nếu không có ta liền làm cho người ta mang đi, làm lần sau thịnh hội bán đấu giá áp trục vật phẩm đấu giá. Lâm Vượt Qua đạo. Nhưng tiểu không ai đi ra ngoài thử một lần. Lâm Vượt Qua hỏi liên tiếp 3 lần, thủy chung không người ra sân, hắn liền nói như này, chỉ có thể làm vật phẩm đấu giá. Hắn liền ra lệnh hai tên kia lực võ mạch cao thủ khiêng cán giải cự phủ lên đến đi. Chờ một chút. Tần Chính lên tiếng ngăn trở. Lâm Vượt Qua vừa nghe, lập tức ngăn lại hai tên kia lực võ mạch cao thủ, đạo Tần thiếu gia muốn thử một lần cái gì? Tần Chính nhìn về phía Ngọc Tú Hinh, vốn là hắn là chờ Ngọc Tú Hinh xuất thủ, bởi vì nhìn ra được Ngọc Tú Hinh đối với cán dài này cự phủ yêu thích, nhưng là đợi phải một lát, Lâm Vượt Qua cũng muốn khiêng đi cự phủ, Ngọc Tú Hinh còn không có phản ứng, lúc này mới ngăn trở. Chỉ thấy Ngọc Tú Hinh nhưng cựu đang suy tư, tựa hồ thấy cán dài cự phủ nghĩ tới điều gì. Tú Hinh, nghĩ gì thế, trước đem búa này giơ lên, vậy sẽ là của ngươi, lấy về nữa nghiên cứu không muộn. Tần Chính thấp giọng nói. Nga, ta đã quên. Ngọc Tú Hinh mới chợt hiểu ra. Câu này nói về Tần Chính không còn gì để nói, hắn coi như là phát hiện, tựa hồ Ngọc Tú Hinh đời thứ ba này rất kỳ diệu, bất kỳ một điểm kỳ diệu đồ cũng có thể mang cho nàng rất nhiều cảm ngộ, vì thế lâm vào giữa đốn ngộ. Đốn ngộ, cảm ngộ, cũng là võ giả khát vọng nhất, rồi lại khát vọng không thể thành, có rất ít người làm được, Ngọc Tú Hinh cũng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tựa hồ cũng có thể làm được, đây càng cho thấy Ngọc Tú Hinh kinh nghiệm đời thứ hai thất bại, đời thứ ba này thật muốn bắt đầu phi phàm cuộc sống. Đốn này, ta muốn. Ngọc Tú Hinh cũng không còn đi tới, cứ như vậy cách không đưa tay trộm một cái. Nàng kiếp như ngọc mảnh khảnh trên tay phải như có nguyệt huy nhân chìm, hướng về phía cán dài cự phủ nhẹ nhàng một chảo. Siêu. Chỉ thấy kia làm trăm con của hầu cũng muốn làm đạm phai mở cán dài cự phủ mãnh liệt rung động hai cái, liền tự động bay vụt đi ra ngoài, trực tiếp rơi vào trong tay Ngọc Tú Hinh. Bắt được cán dài cự phủ, Ngọc Tú Hinh liền cử quả đính, nhẹ nhàng lấy tay một nhóm động, kia cán dài cự phủ nhất thời ở lòng bàn tay của nàng xoay tròn, hơn nữa có một tia tơ nguyệt huy từ trong bàn tay phát ra, thấm vào trong cán búa. Phanh. Sau đó cán dài cự phủ bị nàng nắm trong tay đâm trên mặt đất. Tần Chính rõ ràng thấy, kia cán dài cự phủ phủ nhận ở có một dãy nguyệt huy đang lưu động chứ, làm như ở thông qua Ngọc Tú Hinh bí pháp cắn nuốt minh nguyệt tinh hoa. Thật là thần thủ đoạn của Diệu. Đây cũng là Tú Hinh từ bạn trong nguyệt lâu lĩnh ngộ được a. Tần Chính nhìn Ngọc Tú Hinh động người kia khuôn mặt của tâm hồn, cũng là vì nàng cao hứng. Kể từ đi tới đế đô sau, Ngọc Tú Hinh rõ ràng bắt đầu toàn diện phục hồi giống nhau, bằng tốc độ kinh người hút vào tất cả trong trời đất bí mật, tới toàn diện tăng lên mình. Có lẽ dùng không quá lâu, nàng tiếp theo trước khôi phục hai đời trí nhớ, trước cầm lại sức mạnh của hai đời. Cán giải cự phủ bị Ngọc Tú Hinh như thế ung dung lấy đi, nhất thời khiến cho hoành động. Đương những người thấy Ngọc Tú Hinh hoàn mỹ dung nhan, ngạo nhân vóc người sau, tất cả cũng không khỏi hét lên kinh ngạc. Dung động này ở sau cuộc kiến hội địa viện đột nhiên bộc phát ra ánh sáng màu xanh đà đoạn. Lô Lâm Nhi mặt lộ vẻ vui mừng trăm cây đêm khuya hoa sơn trà muốn mở ra. Nàng dẫn đầu hướng hậu viện đi tới. Những thứ khác ít hầu gia môn cũng rối rít chạy tới. Tần Chính vẫn không núp đích, bởi vì hắn cảm ứng được huyết mạch của mình nhận lấy kích thích loại, có sôi trào dấu hiệu. Chương 164, trong hoa chữa mỹ nhân. Kinh nghiệm long tượng dãy núi một giọt thần bí giọt máu khoảng cách xa liền kích thích Tần Chính huyết mạch sôi sục sau, hơn nửa năm tới, đây là lần đầu tiên lại có cảm giác giống nhau. Huyết mạch có điều kích thích, cũng không phải là rất mãnh liệt, nhưng là lại làm Tần Chính trong lòng chấn động. Phải biết rằng huyết mạch của hắn nhưng là lột xác trôi qua, trở thành trong suốt, không còn là nguyên lai tầng thứ, như thế dị động, thay ở trước chưa từng lột xác, kia thế tất là phi thường kịch liệt, thậm chí có thể vượt qua một ít gì máu giọt mang tới kích động, cái này cho thấy đêm khuya hoa sơn trà nở rộ, đối với Tần Chính huyết mạch có đặc thù nào đó tác dụng. Đêm khuya hoa sơn trà. Tần Chính rất tỉnh táo, cũng không có lập tức chạy tới. Hắn đối với đêm khuya này hoa sơn trà, tự nhiên cũng là nghe nói qua, nhưng đêm khuya hoa sơn trà mang cho người ta nhiều nhất chính là trong hoa cực phẩm, có thể cũng không phải gì đó kỳ chân dị bảo, chẳng qua là nở hoa thời điểm, hết sức mỹ lệ mà thôi. Mà nay lại đối với hắn huyết mạch có điều kích thích. Nơi này hay không còn có khác nguyên nhân đây? Chúng ta cũng qua xem một chút đi. Tần Chính trầm ngâm một hồi, phát hiện có chút ít hầu gia cũng không có chạy tới, mà là ngó chừng Ngọc Tú Hinh nhìn lại, hiển nhiên mỹ nữ mỹ lực vượt qua trăm cây đêm khuya hoa sơn trà nở rộ quang cảnh. Ngọc Tú Hinh đã thu cán giải cự phủ nhập không ở giữa túi, đi theo ở bên cạnh Tần Chính. Về phần Đường Linh Nhi lại có lôi đồng bạc báo bồi theo, sau lưng hai người. Đêm khuya hoa sơn trà tại hậu viện, cần xuyên qua một cái không lâu lắm đá vụn đường nhỏ, Tần Chính đi về phía trước, cũng rõ ràng nhận thấy được huyết mạch của mình bị kích thích ở ra. Quả nhiên là đêm khuya hoa sơn trà. Nơi này trăm cây cũng lười hoa sơn trà nhất định bất thường. Mang theo nghi vấn, bọn họ xuyên qua trăng sáng cửa, sau khi tiến vào bên trong viện. Hậu viện chính là một chỗ vườn hoa, nơi đây trăm cây đêm khuya hoa sơn trà làm trung tâm bố trí, xung quanh là vô số kỳ hoa dị thảo, tương dạng ngăn cản hoa sơn trà gói lại. Đã sớm đến Lô Lâm Nhi bọn người đứng ở phía ngoài nhất, rời rạc bao vây vườn hoa lại, ngó chừng kia trăm cây đêm khuya hoa sơn trà. Tần Chính ba người cũng tìm một địa phương, đứng ở một bên thưởng thức. Trăm cây đêm khuya hoa sơn trà chỉnh tề bố trí ở chính giữa, mỗi một gốc cây đều có một thước độ cao, nhành hoa thị xanh lá mạ sắc, diệp tử thị xanh nhạt sắc, không dính một hạt bụi. Lúc này việc này đêm khuya hoa sơn trà nụ hoa tản ra nhàn nhạt vầng sáng xanh lam, sương mù, hết sức xinh đẹp, trăm cây như thế, cũng rất thị trắng lệ. Muốn mở. Lô Lâm Nhi kích động thanh âm vang lên. Mọi người ở đây cũng ngừng hô hấp. Chỉ thấy những nụ hoa đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, chậm rãi mở ra, mỗi một đóa hoa đều có thường nhân quả đấm lớn nhỏ, cánh hoa cũng là màu xanh, trạng thái của hơi mở, thật giống như thủy tinh giống nhau, ở dưới mông lung ánh trăng, lộ ra thị tựa như ảo ngộng, làm người ta nhìn cũng muốn hít thở không thông. Cho dù là không hiểu được ngắm hoa người, cũng bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, khó có thể ánh mắt rời đi. Có thể nói tại chỗ mọi người, chỉ có Tần Chính không có bị hoàn toàn hấp dẫn, bởi vì theo đóa hoa mở ra, huyết mạch của hắn đúng là vẫn còn sôi trào. Huyết mạch thật giống như quần cuộn nước lũ, cấp tốc lưu động phi nhanh chứ. Nhưng lần này là không âm thanh âm, phản phất lo lắng kinh sợ đến đêm khuya hoa sơn trà nở rộ giống nhau. Chỗ này rốt cuộc có cái gì bất đồng? Trong lòng của Tần Chính lại càng nói thầm không dứt, bởi vì hắn lờ mờ có một loại trực giác, lần này đêm khuya hoa sơn trà nở rộ, tức có thể làm hắn huyết mạch lần nữa phát sinh lột xác. Thời gian không lâu, tất cả nụ hoa hoàn toàn nở rộ. Nhất đoàn khí màu trắng tức từ kia nở rộ đóa hoa trong nhụy hoa chậm rãi phát ra, sương mù nhàn nhạt bao phủ trăm cây đêm khuya hoa sơn trà đứng lên, khiến cho một màn này càng thêm xinh đẹp. Sương trắng, đóa hoa màu xanh lam, lá cây màu xanh lục, vầng sáng nhàn nhạt, chỉ chính là một bộ hoàn mỹ bức tranh. Đương lấm tấm lam sắc quang tinh từ trên cánh hoa phất phới sau khi thức dậy, lại càng xinh đẹp làm người ta hít thở không thông. Nhưng là Tần Chính lại sao đều không thể an ổn xuống. Huyết mạch của hắn chẳng những sôi sục, theo kia lam sắc quang tinh bay lên một khắc, trong huyết mạch thế nhưng hiện ra nhiều đóa kỳ dị đóa hoa hình bóng. Giống như lúc đó tu luyện đấu khỏe, trong huyết mạch hiện lên các loại yêu hổ vua bóng đen giống nhau. Lần này là nở rộ kỳ hoa. Mỗi một gốc cây kỳ hoa cũng đều có bất đồng, Tần Chính thậm chí từ đó thấy được cùng đêm khuya hoa sơn trà tương tự chính là một bụi hoa. Kia, kia, đó là người. Như thế nào như vậy, thậm chí có vị mỹ nữ muốn ra đời. Không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là chân linh hiện hình. Hít thở không thông xinh đẹp bởi vì kinh hô mà đánh vỡ yên tĩnh. Tần Chính cũng từ trong nghi ngờ tạm thời đi ra ngoài, theo tầm mắt của mọi người nhìn lại, chỉ thấy trăm cây đêm khuya hoa sơn trà phía trên, kia xương trắng lam tinh trong điểm sáng, lờ mờ có một mơ hồ bóng người tạo thành. Bóng người này rất không rõ ràng, nhưng là nhìn kỹ sẽ phát hiện đó là một nữ nhân. Tần Chính hai mắt nheo lại, nhanh chóng xem xét, liền phát hiện kia trăm cây đêm khuya hoa sơn trà nở rộ trong đóa hoa có cực kỳ yếu ớt, cơ hồ mắt thường khó có thể nhìn qua năng lượng bay múa đi ra ngoài, hướng không trung mơ hồ người kia ảnh hội tụ tới. Nói cách khác, ban đêm ngăn cản hoa sơn trà đắp nặn ra tới một nữ nhân. Nói như vậy cũng chỉ có thể giải thích vì là thật linh. Chân linh là một loại đặc thù sinh mệnh, đản xanh vu trong kỳ hoa dị thảo, đản xanh vu thần sơn trong đại hà, thị trời sinh trời nuôi, nhưng dưới đây mới thôi, có ghi lại cuối cùng một vị chân linh ra đời, đã có giải đến vạn niên chi cửu. Đây mới thật là đêm khuya hoa sơn trả cái gì? Tuy nói chân linh đản xanh vu trong kỳ hoa dị thảo, có thể đó cũng là trên đời hiếm thấy hoa cỏ à, đêm khuya hoa sơn trả cũng không thế nào hiếm lạ, như thế nào ra đời chân linh? Rất kỳ quái à, xem trước một chút sao, chưa chắc là này chân linh đây, chẳng qua là có mơ hồ bóng người mà thôi, không cần thiết thật có thể hóa hình thành người. Mọi người ở đây đều không thể an tĩnh lại. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình, nghị luận ầm ĩ. Tần Chính chẳng qua là lặng lặng nhìn. Ước chừng nửa giờ sau, mơ hồ người kia ảnh rốt cục hoàn toàn hiện ra. Đó là vị tuyệt đại giai nhân, không giống nhân gian con gái, càng giống là đến từ trong truyền thuyết thần giới dưới thần nữ phàm, xinh đẹp không có một chút tì vết nào. Màu đen như thác nước tóc dài, bao quanh điểm chế nhàn nhạt lam sắc quang tinh, buông xuống đạt bờ eo, làn da trắng non nhắn nhủi sáng loáng, tựa hồ mang theo một tầng nhàn nhạt bảo quang, một đôi mắt mê người nhất, thị màu xanh, giống như dạ không loại thâm thúy, quanh thân thị một bộ màu trắng quần, hai bàn tay vén ở bụng, trên mặt mỉm cười thân thiện, không nói ra được hoàn mỹ, phảng phất như trời cao kỳ tác. Thấy nàng này, chính là thân là nữ nhân Ngọc Tú Hinh, Lô Lâm Nhi chờ cũng nhìn ngây người. Chớ đừng nói chi là những nam nhân kia. Hết lần này tới lần khác cô gái này hoàn mỹ vô hạ lại làm Tần Chính khó có thể tiếp nhận, nguyên nhân rất đơn giản, Ngọc Tú Hinh cùng Tinh Nguyệt có thể nói tuyệt đại giai nhân, thị trong nữ nhân hoàn mỹ nhất dung nhan, hoặc bắt đường cong, có thể nói trời cao kỳ tác, hắn rất khó tưởng tượng, có nữ nhân có thể vượt xa hai nữ nhân này. Nhưng trước mắt này nữ nhân lại làm được. Xinh đẹp đến như thế cá trình độ, Tần Chính chỉ muốn nói, có chút giả. Nơi đây chẳng những không có bị xinh đẹp này người hắn nhi hấp dẫn, trong lòng của ngược lại mang theo hoài nghi, dương mắt lạnh lẽo, thêm nữa huyết mạch dị thường, càng thêm không thể nào bị hấp dẫn thất thần. Mỹ nhân cười một tiếng, thật giống như hướng về phía mỗi người đơn độc cười giống nhau, nhằm chúng tất cả mọi người lộ ra ngây ngốc nụ cười, thậm chí bao gồm Ngọc Tú Hinh cũng là như thế, hoàn toàn mất đi mình biểu hiện. Mặc dù mỹ nhân kia nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lần nữa mở hé, Tần Chính liền phát hiện nàng kia màu lam thâm thúy trong con ngươi tựa hồ sức mạnh của có dị dạng dao động, phản phất ở phát động nào đó đồng thuận. Mới đầu không có gì cảm ứng, cũng chính là vài giây đồng hồ sau, Tần Chính liền cảm thấy trong cơ thể mình tam đại võ mạch thế nhưng giống như bị đốt giống nhau, sinh ra nhẹ nhẹ tinh hoa, muốn thoát khỏi thân thể của hắn. Hừ. Tần Chính hừ lạnh một tiếng, tam đại võ mạch đồng thời vận chuyển lại, lực lượng kích động, lập tức luyện cái loại này tôi võ mạch cảm giác cho bài xích, hết thể vừa khôi phục thái độ bình thường. Nhưng là những người khác lại bất động. Mỗi người võ mạch đều ở bên ngoài thân hiện ra. Các màu võ mạch cái gì cần có đều có. Có võ mạch ở lồng ngực, có ở bụng, có tứ chi, có mũ nội bộ, thậm chí Tần Chính còn chứng kiến một ít hầu da võ mạch dĩ nhiên là trên tóc của Hàn Miến, quả nhiên là đều có kỳ diệu. Những người này võ mạch rõ ràng, cho giỏi giống bị một cố đặc thù hỏa diễm rèn luyện, võ mạch bị luyện hóa giống nhau, sinh ra ti ti lũ lũ võ mạch tinh hoa, bay là tả hướng đêm đó ngăn cản hoa sơn trà mỹ nhân hội tụ tới, cho sở hấp thu. Thật là ác độc nữ nhân. Tần Chính giận dữ, cử động như vậy chọc giận Tần Chính. Một người võ đạo chi lộ có thể hay không đi xuống, quyết định bởi cho võ mạch. Mất đi võ mạch, đó chính là phế nhân một cái. Lúc đó Tần Chính chính là bởi vì không có võ mạch, mới có 6 năm thống khổ ma luyện, hắn rõ ràng nhất, một khi mất đi võ mạch là như thế nào tâm tình. Cho nên nhìn thấy mỹ nhân này nhi lại cướp đoạt tất cả mọi người võ mạch, nhất thời giận dữ. Đêm khuya hoa sơn trà mỹ nhân cũng chú ý tới Tần Chính, hoàn toàn không có bị vẻ đẹp của nàng thế mà thay đổi, nàng cũng có chút kỳ quái, nàng nhưng là vận dụng cực kỳ thủ đoạn đặc thủ, lại không cách nào ảnh hưởng Tần Chính. Nàng có thể giúp ta cái gì? Mỹ nhân lộ ra một màn động nhân mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Thanh âm lọt vào tai tiểu lĩnh Tần Chính ý thức có vậy trong nháy mắt mê hoặc, nhưng sôi trào huyết mạch cũng lập tức để cho hắn tỉnh táo lại. Lòng dạ giãn giết. Trong lòng Tần Chính bộc phát ra sát ý ngập trời, kia huyết mạch tựa hồ cũng sôi trào tản mát ra sát ý nồng nặc, ở kích thích Tần Chính, thật giống như nói cho Tần Chính, giết chết mỹ nhân này nhi. Nàng bỏ được giết ta cái gì? Mỹ nhân một khuôn mặt hai hoán đạo. Còn dám mê hoặc ta, sắt. Tần Chính điểm ngón tay một cái, lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích tiểu nổ bắn ra đi, lộ ra một vẻ hàn mang, trực tiếp chém giết tới. Mỹ nhân trên mặt hai hoán lập tức thu liễm, toát ra lạnh lẽo vẻ. Vén ở hai tay bụng xoay ngược lại, thật giống như xuyên hoa hồ điệp biến đổi thủ thế, kia trong cây đêm khuya hoa sơn trà lập tức bắn ra từng đạo quang thúc, trước người ở tại đan vào mà thành một màn hào quang. Phanh! Lưỡi dao gãy quả tản nguyệt kích chém đi tới, thế nhưng chưa từng chạm phá, giống như dính dao giống nhau bị dính chặt. Mỹ nhân này nhi khiêu khích hướng Tần Chính nháy mắt mấy cái, tiếp tục thúc dục bí pháp của nàng, thu nạp hiện trường mọi người võ mạch tinh hoa. Giống! Tần Chính ngửa đầu phát ra một tiếng hổ khiếu. Thanh âm thị yêu hổ vương giống nhau, hình thành tiếng kêu la hóa thành từng cái yêu hổ vương xông thẳng vào trong tất cả mọi người thay. Đưa những người này cho giật mình tỉnh lại. A, võ của ta mạch. Đây là chuyện gì xảy ra, võ của ta mạch thế nào cũng muốn sụp đổ. Võ của ta mạch tinh hoa còn đang lưu thất, không có cách nào ngăn chặn. Tỉnh lại tất cả mọi người hét dầm lên. Chính là Lô Lâm Nhi đều khó cởi ra bị tiếp tục thu võ mạch tinh hoa vận mệnh. Tần Chính quay đầu nhìn về phía Ngọc Tú Hinh, phát hiện Ngọc Tú Hinh giống như trước không thể thoát khỏi đi ra ngoài, cho dù là nàng trong tay nắm giữ các loại bí thuật, tiếc rằng thực lực của đời thứ ba vẫn còn vô cùng khi yếu ớt, có biện pháp không có lực lượng cũng không cách nào giải trừ. Mỹ nhân cười duyên nói khanh khách, cũng nhận mệnh sao, các ngươi võ mạch tinh hoa sẽ vì ta đắp nặn một cái vô địch trên đời võ mạch, giúp ta tiến vào thần giới, cũng có thể du ngoạn sơn thủy thần giới chí tôn bảo ngồi, đây là của các ngươi vinh hạnh. Chương 165, Hoa chi chân linh. Nghe đêm khuya Hoa Sơn trả mỹ nhân lời của, trăm con của hầu cũng muốn điên rồ. Mất đi võ mạch, chính là phế nhân một, mặc dù tương lai thừa kế hầu tước vị, cũng có tùy thời bị cướp đi, kết quả có thể nghĩ, đối mặt với điều này làm bọn hắn nữ nhân của lòng say, từng cái một cũng nổi điên chửi ầm lên. Các loại lời khó nghe ù lùn, nơi nào còn có nửa điểm cái gọi là quý tộc thân sĩ dáng dấp. Mắng chửi đi, đây đại khái là ta nghe qua êm tai nhất. Đừng nói, mỹ nhân này Nhi hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại cười híp mắt tiếp nhận, càng thêm phát lực thúc dục diệu pháp, thu nạp tất cả mọi người võ mạch tinh hoa. Mặc dù không biết ngươi là lai lịch ra sao, lại có mục đích gì, nhưng là ta nhưng lấy nói cho ngươi biết, kế hoạch của ngươi thì không thể nào thành công. Tần Chính thản nhiên nói. Trong lòng bàn tay hắn lóe lên ánh bạc, nhân vương bút xuất hiện. Không có ai có thể ngăn cản. Mỹ nhân cười tủm tỉm nói nàng cũng không được, ta sẽ lợi dụng các mãi tất cả mọi người võ mạch tinh hoa, dung hợp trăm cây đêm khuya hoa sơn trà nở rộ thu nạp nhật nguyện tinh hoa, đắp nặn một cái chưa từng có ai, hậu vô lai giả tuyệt thế võ mạch, vì ta du ngoạn sơn thủy thần giới cao nhất đánh rất xuống cơ sở. Dạ tâm rất lớn, đáng tiếc, nàng không có cơ hội đó. Trong tay Tần Chính nhân vương bút nhanh như tia chớp trên không trung viết xuống một chữ. Đoạn. Chữ này vừa ra, không có hấp dẫn cái gì nhật nguyệt tinh hoa, dãy núi đại hà tinh hoa, mà là khẽ động đích thiên tinh khí trong nháy mắt hội tụ lại đây, trong nháy mắt đó, cơ hồ hút hết chu vi trăm lệ bên trong hết thảy thiên địa tinh khí. Sau một khắc, thần kỳ một màn xuất hiện. 33336. Một trận dày đặc tiếng động sau, những cái này đối với mọi người võ mạch tiến hành phá hư lực lượng hết thảy đứt đoạn. Những người này phát ra kêu đau đớn, rồi rít lui về phía sau, che võ mạch địa phương sở tại. Không trung nổi lơ lửng thân hình mỹ nhân run lên, há mồm phun ra một đạo màu xanh máu tươi, cặp kia trong tròng mắt màu xanh lam lại càng xuất hiện hỗn loạn mảnh nhỏ, thì từng đoạn võ mạch tinh hoa chưa bị luyện, đang muốn từ trong ánh mắt của nàng bay vụt đi ra ngoài, một lần nữa trở về những người đó võ bên trong mạch. Ta nhớ ở nàng. Mỹ nhân điểm chỉ Tần Chính, giận dữ hét ta đêm khuya nhất định sẽ báo lại phước. Hừ. Dưới chân Tần Chính chợt bộc phát ra ngập trời yêu khí, trong nháy mắt khuyết tán chu vi vạn mét phạm vi. Tam Lăng yêu cốt truy dưới chân xuất hiện ở. Ngự binh thuật. Tần Chính lần này thi triển đồ thần giới pháp, cũng không có danh dương núi như vậy cần phát động toàn lực, cho nên tiêu hao hơn không có chút nào, chân hắn đạp Tam Lăng yêu cốt truy, xông thẳng hướng tự xưng này nữ nhân của đêm khuya. Nữ nhân này lai lịch bí ẩn, lại càng kích thích huyết mạch của hắn dị thường, hơn nữa huyết mạch của hắn mang cho cảm giác của hắn, đó chính là giết chết nàng này. Có nữa nữ nhân này tâm như bò cạp, ác độc như vậy, Tần Chính há có thể cho phép hắn. Nơi đây lập tức xuất kích, xông thẳng giết đi qua. Đêm khuya hoa sát. Đêm khuya hét lên một tiếng, hai bàn tay mở ra, 10 ngón tay lộn xộn, những đêm khuya đó hoa lập tức khép lại đứng lên, một lần nữa tạo thành nụ hoa, hơn nữa từng cái trong nụ hoa nổ bắn ra một đạo chùm sáng màu xanh lam, mang theo tiếng rít bé nhọn, hóa thành dự tận khô lâu răng rớp, phô thiên cái địa bắn về phía Tần Chính giết đi qua. Nổ tung đêm khuya hoa sau, đêm khuya này lập tức xông lên trời, nàng tốc độ của bằng nhanh nhất, lao tới nơi xa đi, muốn mượn cơ hội này chạy trốn. Trong con của hầu trong có nắm giữ phi hành vũ khí, lại không người dám can đảm truy kích, thực lực của bọn họ không tốt, mà có chút thực lực, nhưng không có năng lực tự do bay lượn, dù sao thiên vũ cảnh tài khả làm được, những người này có thể xa xa không có đạt tới như vậy cảnh giới. Đồ thần giới pháp. Mưa chữ. Tần Chính trong nháy mắt lấy nhân vương bút viết ra cái chữ này. Trong phút chốc, thiên tướng mưa to, từng cái giọt mưa cũng rơi vào những chùm sáng màu xanh lam đó cùng đêm khuya hoa sơn trải trên nụ hoa. Rầm 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 sáu. Một trận dày đặc tiếng bạo liệt truyền tới. Những cái này chùm sáng màu xanh lam hết thảy bị nát bấy. Ngay tiếp theo trăm cây đêm khuya hoa sơn trà cũng đều bị phá hủy. Đây là trong truyền thuyết Tần Chính danh dương núi nghịch chuyển toàn thắng thần kỳ vũ kỹ. Một mưa xuống, một hóa núi, thần diệu a. Trăm con của hầu môn thì bị thủ đoạn của Tần Chính cho kinh hãi tán thán không dứt. Tần Chính cũng không thời gian đi lắng nghe, dưới chân Tam Lăng yêu cốt truy trong phút chốc hóa thành một vệt sáng, chờ hắn liền hướng đêm đó ngăn cản chạy trốn phương hướng dưới sự đuổi giết đi. Đứng lại. Hắn vừa mới lên không trung, sẽ có thanh âm giản mua từ cạnh hai nổ vang. Một gã tóc trắng xóa lão giả không giận tự uy xuất hiện ở không trung, cản Tần Chính đi đến đường. Cùng lúc đó, có người từ phía trước cuộc kiến hội địa xông vào hậu viện, giống to Tần Chính, nàng thật sự cho rằng ta Tam Sơn hầu phủ không ai sao, nàng bắt nạt bản thiếu gia hầu gia, lần này sẽ làm cho nàng cả gốc lẫn lãi thừa trở về. Xông vào rõ ràng là Trình Đạt. Cùng Trình Đạt cùng đi còn có Tam Sơn hầu Trình Nguyên Cầu. Cẩn thận, đó là Lao Tam núi hầu, thị thiên vũ cảnh 6. Đường Ninh Nhi tiếng lớn kêu lên. Nàng muốn nhắc nhở Tần Chính, lần này Trình Đạt đem mời tới Tam Sơn hầu phủ trên dưới ba đời, bao gồm Lao Tam núi hầu, đã thị thiên vũ cảnh cao thủ cường giả. Chính là hồn thiên tiểu thần hầu Lô Lâm Nhi cũng muốn lên tiếng nhắc nhở. Thấy Tần Chính hừ lạnh nói từ đâu tới lao giả kia, quốc gia, biệt cản trở ta làm tránh sự. Tiểu tử cắn rỡ. Lao Tam núi hầu giận dữ. Cẩn. Tần Chính lại càng khó chịu, đêm đó ngăn cản đã sắp muốn chạy không còn hình bóng, đối với hắn mà nói, huyết mạch dị thường mấu chốt nhất, nơi đây đêm khuya vô cùng chỗ mấu chốt, bị người ngăn trở đảng lại càng không nhanh, trong tay kim quang chợt lóe, hám địa truy nô ra, giơ tay lên hướng về phía Lao Tam núi hầu chính là một đũa. Dám động thủ với lão nhân gia ta, muốn chết. Lao Tam núi hầu giận tím mặt, rút ra một ngụm lợi đao liền bổ tới. Ánh đao chợt lóe, như nếu thê lãnh tàn nguyệt. Quét. Lợi đao đã đến. Trong hai mắt Tần Chính hàn mang lóe sáng, lập tức dưới Tam Lăng yêu cốt truy thả ra yêu khí che giấu, phát động chiến lược mạnh nhất. Hám địa truy toàn lực xuất kích. Chẳng. Lợi đao làm sao có thể đủ đối kháng hám địa truy, trực tiếp đã bị đánh cá nắp ấy, một chút lợi đao mảnh nhỏ đã bị chấn tung bay trở về, phốc phốc hai tiếng, hai khối lợi đao mảnh nhỏ liền cắm vào Lao Tam núi hầu hai vai, đau hắn kêu thảm một tiếng, lộn một vòng rơi xuống đất, nặng nghề đập xuống đất, đập mặt đất xích một cái hố. Điều này, toàn trường yên lặng như tờ. Không có thời gian cho Tam Sơn hầu phủ so đo, chờ ta trở lại muốn các ngươi khỏe nhìn. Tần Chính lạnh lùng bỏ lại một câu nói, liền như lưu tinh báo tắt đi. Đợi rời khỏi, toàn trường ngoênh động. Tam Sơn hầu Trình Nguyên Cầu, còn có con trai của hắn Trình Đạt hoàn toàn trợn tròn mắt. Bọn họ lệ thuộc vào, bọn họ sở dĩ mạnh mẽ dựa vào Lao Tam núi hầu, thiên vũ cảnh thực lực của trung cấp, cư nhiên bị Tần Chính trong lúc vây tay trọng thương. Tại chỗ trăm con của hầu môn thế mới biết, danh dương núi đánh một trận lời đồn đãi một điểm không giả, Tần Chính thật giết qua không ít thiên vũ cảnh cao thủ. Rất nhiều người nhìn về phía ánh mắt của Đường Ninh Nhi tràn đầy hâm mộ. Có Tần Chính ở, còn ai dám gây bất lợi cho Ninh Sa hầu? Đường Ninh Nhi thì nhìn hai tròng mắt tia sáng kỳ dị lặp đi lặp lại. Lúc này Tần Chính vung tốc độ tóc đến cực hạn, không nữa giữ lại, tùy ý yêu khí kèm theo hắn bay múa. Đêm đó ngăn cản chạy rất nhanh, nhưng nàng cuối cùng khó có thể tránh ra Tần Chính truy kích, nguyên nhân chính là Tần Chính huyết mạch dị thường, tiểu so với đêm khuya có liên hệ chặt chẽ, chỉ cần nhích tới gần nàng, huyết mạch dị thường sẽ mãnh liệt, thử hỏi đêm khuya giấu đi còn có thể hữu dụng không? Bất quá, đêm khuya này cũng không biết Tần Chính tình huống đặc biệt. Nàng chỉ cho là có thể vung mở Tần Chính, tiểu nuốt một cái nhà trang viên hậu viện trong vườn hoa. Bằng vào huyết mạch cảm ứng, Tần Chính rơi vào hoa này trong phố. Hắn cũng thu hồi Tam Lăng yêu cốt truy, cũng không muốn kinh động trang viên chủ nhân. Trong vườn hoa tràn đầy kỳ hoa dị thảo, lại nhìn không thấy tới đêm khuya. Tần Chính huyết mạch dị thường thì phá lệ mãnh liệt, tựu như cùng ở đêm khuya viện giống nhau, cho thấy cùng đêm khuya cự ly cũng không xa, hắn lạnh lùng nói đêm khuya, ra đi, ta biết ngươi ở nơi này. Trong vườn hoa yên tĩnh, không hề tiếng động. Nàng không ra, ta đây sẽ đem nàng bắt tới. Tần Chính trước sau trái phải cắt đi 10 bước, kết quả ở phía bên trái bên lúc đi, huyết mạch dị thường mãnh liệt nhất, hắn tựu chạy thẳng tới bên trái, đồng thời phát động thần binh vực. Thần binh vực có thể quan sát được một chút tình huống đặc biệt. Nói thí dụ như ảnh hành võ mạch phát động sau đó, thân có thể núp trong bóng tối, có thể thông qua thần binh vực tìm ra, còn có bóng ma võ mạch đắp nạn bóng ma, đều khó tránh được thần binh vực cảm ứng. Lúc trước Tần Chính vận dụng phương pháp này khá là phiền toái, bởi vì hắn không có đạt tới ý võ cảnh, không cách nào làm thần binh ở trong người đi dạo, cho nên chỉ có thể thấu qua đôi thủ trưởng tâm tới quan sát. Hôm nay ý võ cảnh cao cấp thực lực, thần binh ở trong người tự do di động. Hắn liền bảo hộ chi lá chắn vận chuyển tới mắt phải, thông qua mắt phải phát động thần binh vực, lập tức mắt phải nhìn cảnh tượng chung quanh phát sinh biến hóa, chỉ thấy xa hơn 10 thước địa phương, đêm khuya tiềm ẩn trong đó, đang hấp thu bách hoa tinh hoa chữa thương. Đi ra ngoài, Tần Chính tay phải mở ra, hướng về phía trước nhấn một cái. Hám địa truy lập tức đánh tới. Tiềm ẩn trong vườn hoa đêm khuya kinh hô một tiếng, bay lên trời, hướng một bên nhảy vọt đi ra ngoài hơn 30 mét, rơi trên mặt đất, cũng thân hình hiển hóa. Làm sao ngươi phát hiện được ta? Đêm khuya gương mặt kinh hãi. Phát hiện nàng rất khó cái gì? Tần Chính cười lạnh nói, đêm khuya đạo ta là thật linh, cùng trong hoa cắn nuốt nhật nguyện tinh hoa mà thành, có đặc thù võ mạch thần thông, chính là có thể thông qua kỳ hoa dị thảo tới ẩn giấu thân hình. Cho dù là yêu hoàng tộc thần diệu vũ kỹ theo yêu mắt không phải là vượt qua ta ba đại cảnh giới người cũng không cách nào phát hiện được ta, nàng sao có thể tìm tới ta? Ta tự có biện pháp của ta. Tần Chính híp mắt ngó chừng nàng quả nhiên là chân linh. Đêm khuya ngẩng đầu lên, yêu ngạo đạo không sai, ta chính là chân linh, trời sinh trời nuôi, thôn nhật nguyệt tinh hoa, dâng bách hoa chi linh, dung thiên địa bí mật mà thành. Nàng, như nếu giết ta, tiểu nhất định bị tất cả chân linh đuổi giết. Tần Chính hừ nói đêm khuya hoa sơn trà bực này cũng không kỳ dị phảng hoa cũng có thể dựng dục chân linh, ngươi là đang nói đùa chứ? Suy. Đêm khuya cười nhạo nói chúng ta chân linh nhất mạch bí mật, không thể là ngươi có thể hiểu, phàm là đã từng chân linh chi thần chúc phúc trôi qua kỳ hoa dị thảo, cũng có thể dựng dục chân linh, chỉ bất quá điều kiện tương đối hà khắc mà thôi, mà ta bản thân còn được đến qua một tia đặc thù chân linh mới có thể có bí mật, cho nên nàng, như nếu, giết ta, nếu là gặp phải những khác chân linh, bọn họ ngay lập tức sẽ sinh ra cảm ứng, đối với ngươi tiến hành không chết không thôi đổi giết, cho. Nên ta khuyên nàng còn chưa phải cùng ta liều mạng. Nàng ác độc như bò cạp, cắn nuốt người bên cạnh võ mạch, nếu ngươi sống, mặc dù đối với ta không có uy hiếp, ai dám bảo đảm bạn của ngươi đối với ta, thân nhân không có nguy hại. Tần Chính tay phải cầm Tam Lăng yêu cốt truy hướng chi, huyết mạch của ta nói cho ta biết, phải giết nàng. Chương 166, huyết mạch tài biến. Đừng bảo là cái kia cái gì đường hoàng, là ngươi bản thân có không thể không giết ta lý do chứ. Đêm khuya mắt thấy Tần Chính để lộ ra dự tận sắc ý, sắc mặt thì trở nên giống to. Chính xác, có lý do. Tần Chính trong tay Tam Lăng yêu cốt truy tản mát ra yêu khí đã đem người của trang viên này sợ hãi tỉnh dậy, rồi rít chạy trốn rời khỏi. Ngược lại này để cho Tần Chính có thể buông tay buông chân. Lý do gì? Đêm khuya đạo, ta đã theo như ngươi nói, là của ta huyết mạch nói cho ta biết, muốn ta giết chết. Tần Chính rất thành thực. Phi. Đêm khuya cả giận nói một người đàn ông gật liên tục lời thật cũng không dám nói. Tần Chính rất nhơ mắng chửi người, tam đây là tốt hơn chân châu thật vẫn lời thật không? Nhưng hắn cũng lời giải thích, nhấc lên Tam Lăng yêu cốt truy liền muốn động thủ. Nàng cần phải suy nghĩ kỹ, ta là thật linh, sắt chân linh, trên người của ngươi sẽ vĩnh viễn in dấu xuống đạo này dấu vết, từ đó sau, đem ngươi là tất cả chân linh đuổi giết người. Không chết không thôi đổi giết. Đêm khuya kêu lên, nàng kia mặt mũi hoàn mỹ không một tì vết cũng phát sinh biến hóa, có chút hung ác. Chân linh đã vạn năm chưa từng xuất hiện, ngươi là gần vạn năm bỏ ra phát hiện đệ nhất, lại còn luôn miệng nói gì chân linh đổi giết, nàng có thể hay không không muốn dùng ngây thơ như vậy dọa nạt. Tần Chính rêu cợt nói. Đêm khuya nghe, ngược lại cười lớn lên rốt nát nhân loại, các mãi như thế nào biết ta môn chân linh nhất mạch đại cục, vạn năm lắng động, là vì loạn thần này phân tử xuất thế thời đại, đưa bọn họ toàn bộ san bằng, không ra 10 năm, sẽ có 100 tên chân linh xuất thế, hơn nữa bọn chúng đều là có đánh vỡ nhân thần gông cùng xiển xiếp thực lực người, ngươi giết ta, tiểu lợi đến bị bọn họ đuổi giết sao? Chân linh nhất mạch đại cục, loạn thần phân tử, 100 tên chân linh xuất thế, cũng đều là có thể đánh vỡ nhân thần người của gông cùng xiển xiếp. Tần Chính bĩu môi nàng hù dọa đứa trẻ 3 tuổi từ đây, ngươi cho rằng lời như thế, ta cũng vậy sẽ tin tưởng. Ta nói thật sự. Đêm khuya kêu lên. Ta không tin. Tần Chính lập tức phát động phong hành thuật. Quét. Nhanh như gió bao tắp đi, trong thời gian ngắn đã đến đêm khuya phụ cận, Tam Lăng yêu cốt truy treo hát phòng, mang theo hổ khiếu, liền hướng nàng đập tới. Chính là tiểu viên mãn đấu khỏe. Hắn cũng không muốn dây dưa quá lâu, tốc chiến tốc thắng mới là chỗ mấu chốt, ai biết sẽ có hay không có người đến ngăn cản. Huyết mạch của hắn biểu hiện đã phi thường cường liệt nói cho hắn biết, phải sát đêm khuya. Xem như này đấu khỏe đạt tới tiểu viên mãn sau, lần đầu tiên chân chính phát động tiến công. Tam Lăng yêu cốt truy thật giống như hóa thành một cái yêu hổ vua, điều này đập xuống, tựu như cùng một tòa ngàn thước núi cao loại, phản phất có thể đập hết thể đều cho toái.